bởi vì ta cũng tính toán như vậy, tương lai ta đi, liền do nàng trưởng quản hộ tộc. Lúc kia chúng ta còn tại Thiên Khuyết Bình Nguyên trong rừng cây, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Ngoại trừ nàng có đôi khi rất nghịch ngợm tinh nghịch, luôn luôn trốn tránh xử lý trong tộc sự vụ, đại khái tiểu nhi tinh nghịch chính là truyền lại từ mẫu thân của nàng. Có một ngày Tiểu Vân nói với ta, muốn đi thế giới bên ngoài nhìn xem, ta không có ngăn đón. Nó đã là đại lục này sinh vật mạnh mẽ nhất, chúng ta tộc đàn cũng là núi rửa của nàng. Thế giới bên ngoài đối với nàng mà nói tính không được nguy hiểm. Hoặc là nên nói, nàng mới là vạn vật trong mắt tồn tại nguy hiểm. Thêm ra đi xem một chút, đối nàng cũng có trợ giúp, ta cùng nàng ước định ngày về. Nàng cũng đúng hạn mà tới. Trong khoảng thời gian này nàng đi Bắc Cảnh, cảm thụ qua Hồng Liên địa ngục phía dưới kia to lớn mà kinh khủng tiếng tim đập. Cũng đi Nam Cảnh, được chứng kiến bên kia rất nhiều Bắc Cảnh chưa từng thấy qua sinh mệnh, cũng từng tại biển cho tàn biên giới trên bờ cát, lưu lại qua dấu chân. Nếu như nàng không có gặp được cái kia nhân loại, cuộc đời của nàng đều nên là trọn vẹn. Khanh Cửu Ngọc thân sắc trong mang theo phẫn hận. Đường Nhàn đã đoán được chuyện đã xảy ra. Cố sự đến nơi này chính là chuyển hướng. Khanh Cửu Ngọc là sẽ không đề cập đoạn này yêu đương bất luận cái gì ngọt ngào bộ phận, bởi vì việc này đã có kết cục. Vô luận trong quá trình này, Khanh Cửu Vân cùng cái kia nhân loại có làm sao sầu triền miên tình yêu, nó đều chỉ là rơi tại hư thối trên vết thương một năm mới. Tiểu Vân lấy nhân loại hình thái, du lịch rất nhiều địa phương, cuối cùng gặp nhân loại, ngây thơ nàng để hòa hợp nhân loại là đồng tộc. Cái kia nhân loại rất biết dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt nàng. Bọn hắn rất nhanh yêu nhau. Không cách nào tưởng tượng một cái nhân loại cùng một cái hồ ly thế mà lại có hài tử. Nàng kỳ thật ở phía sau tới ở chung bên trong, cũng biết cái kia nhân loại thân phận. Biết mình cùng hắn là người của hai thế giới. Nhưng nàng không có thay đổi chính mình sơ tâm, nàng vẫn như cũ yêu cái kia nhân loại. Tiểu Vân ý nghĩ, ngu xuẩn đến buồn cười. Cùng lắm thì liền không làm cửu vĩ, cùng lắm thì liền làm nhân loại tốt. Tại tiểu cửu sinh ra trước, nàng đối ta nói như vậy. Nàng ngây thơ cho là mình có thể một mực giả bộ như nhân loại. Cái này ngốc cô nương a. Không biết hồ tộc trong ngực thời gian mang thai ở giữa, căn bản là không có cách nào duy trì nhân loại bộ dáng. Tại vui thích về sau, nàng lộ ra răng nanh cùng móng vuốt, nàng mỹ lệ thân ảnh, để ý bên trong người trong mắt, biến thành quái vật bình thường đáng sợ. Tiểu Vân cái này ngu ngốc, coi là nhân loại là loại kia chỉ cần ngươi đối với hắn nỗ lực, liền sẽ đạt được cùng cấp hồi báo sinh vật. Nhưng này cái nam nhân cuối cùng lựa chọn thoát đi. Có lẽ cuộc đời của hắn đều đang vì chuyện này cảm thấy buồn nôn a. Giống như lời ngươi nói, bọn hắn sống ở hai cái khác biệt bầu không khí bên trong. Chỉ là mang theo mặt nạ người kia không phải Tiểu Vân. Thẳng đến cuối cùng, nam nhân kia cũng không có tháo mặt nạ xuống. Liên lưu lại Tiểu Vân, cô độc sống thành ta hồ tộc bê bối. Nàng trong bụng dựng dục không sạch sinh mệnh. Nàng căn bản sẽ không nói láo, cũng vô pháp nói láo, tại các trưởng lao ép hỏi dưới, nàng nói ra kinh nghiệm của mình. Hồ tộc tức giận, nàng chính là cái kiêm lịch không khí sống ở trong đó dị loại. Các trưởng lao xin chỉ thị tòa án các trí giả, đưa cho trưởng lao thiên tinh thảo. Các trưởng lao nói, chỉ cần ăn vào những này thảo, liền có thể để trong bụng thai nhi chết đi. Chỉ cần để cái này không sạch sinh mệnh chết đi, Tiểu Vân liền không còn là ta hồ tộc sỉ nhục. Nhưng sớm tại nam nhân kia sợ hãi thoát đi bắt đầu, Tiểu Vân liền từ một cái ước mơ tình yêu nữ nhân biến thành một cái mẫu thân. Không có mẫu thân sẽ vứt bỏ con của mình. Các trưởng lao muốn cưỡng chế chấp hành, nhưng Tiểu Vân liều mạng cùng hồ tộc quyết liệt phong hiểm, cũng muốn bảo trụ đứa bé kia. Nàng cầu khẩn ta, nhất định phải làm cho đứa bé này sống sót. Ta chưa từng có nghĩ tới, đi theo bên cạnh ta nhiều năm hộ vệ sẽ là như thế ngu muội. Nàng tự nguyện xin bị lưu vong, tiến về Bắc vực băng nón trụ dãy núi, vĩnh viễn không trở về nữa. Cái này vốn là ta hồ tộc hình phạt một trong, nàng chỉ cầu tương lai đứa bé này có thể trở lại hồ tộc. Nàng chưa từng có cầu qua ta cái gì, ta cũng là lần thứ nhất tại cái này muội muội ngốc trong mắt, thấy được mãnh liệt như thế khao khát. Ta trong lòng tự nhủ thôi, thông qua cố gắng của ta, có lẽ không cách nào cải biến đồng tộc cách nhìn. Nhưng chỉ cần đợi đến Tiểu Vân Hải tử lớn lên, đợi đến con của nàng tương lai tiếp quản hồ tộc, những cái kia khuất nhục lịch sử, liền sẽ không còn có người nhớ kỹ. Mà nàng mẫu thân, cũng có thể quang minh chính đại từ băng nón trụ dãy núi trở về. Thế là ta đáp ứng Tiểu Vân, cũng nói phục trưởng lão. Để Tiểu Vân lưu lại đứa bé kia, nhưng làm đối hồ tộc khinh nhẫn trừng phạt, nàng sẽ bị lưu vong đi băng nón trụ dãy núi. Các trưởng lão mặc dù không tình nguyện, nhưng trở ngại ta bướng mình, cũng đành phải đáp ứng. Ở phía sau tới trong vòng mấy tháng, ta một mực đợi tại băng nón trụ dãy núi, bồi bạn Tiểu Vân. Ta nghĩ chỉ cần thời gian lại nhiều một điểm liền tốt. Chỉ cần thời gian lại nhiều một điểm, bất kỳ cái gì nghĩ lại mà kinh quá khứ, đều sẽ bị vùi lấp ở. Có thể ta tính sai một sự kiện. Mặc kệ sinh vật mạnh cỡ nào, tại biến thành mẫu thân về sau, đều sẽ kinh lịch một lần tử kiếp. Cho dù chúng ta là cửu vĩ, là thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất một trong, tại sinh nở một khắc này cũng sẽ thay đổi vô cùng nhỏ yếu. Tạo vật chủ ban cho sự cường đại của chúng ta sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, giống như là bỗng nhiên bị gỡ ra bình thường. Lại hoặc là cái gọi là nối roi tông đường, chính là như thế cái quá trình. Tại tiểu nhi đản sinh ngày ấy, Tiểu Vân sinh mệnh ký tức trước nay chưa từng có suy yếu, cũng còn tại không ngừng mà giảm bớt. Thời gian của nàng đến, ta trải qua rất nhiều lần cùng tộc nhân từ biệt, nhưng lại chưa từng tại một cái sinh mệnh sinh ra thời khắc cùng một cái khác thai nghén nàng người cáo biệt. Tiểu nhi sinh xuống tới. Ta cho là ta sẽ chán ghét cái này sinh mệnh, nhưng nhìn thấy như vậy ấu tiểu nàng lúc, ta tựa hồ minh bạch ta cùng Tiểu Vân tại mảnh này rét lạnh chi địa chờ đợi mấy tháng nguyên nhân. Thôi thóp Tiểu Vân, tại nhìn thấy Tiểu Nhi thời điểm, trong mắt rốt cục có ánh sáng. Ta cả một đời đều nhớ lúc kia phát sinh sự tình. Tiểu Vân đại khái là biết mình sống không lâu, nàng liều mạng cuối cùng một hơi, lần nữa biến thành nhân loại dáng vẻ. Nàng vẫn là như vậy mỹ lệ, tựa như một đóa muốn tàn lùi hoa. Không thể tưởng tượng nổi chính là, tiểu nhi vậy mà cũng ở thời điểm này phát sinh biến hóa. Hài nhi khóc nỉ non, một lần để cho ta coi là đây là một trận ảo mộng. Nhưng ta thật sự rõ ràng thấy được, cái kia vốn nên ngay cả hồn tinh cũng còn không có thành hình hài tử, lại có thể huyễn hóa thành nhân loại. Nàng là như thế đáng yêu, tương lai nhất định cùng nàng mẫu thân đồng dạng mỹ lệ. Ta không thể nào hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là nàng nghe được mẫu thân tiếng lòng, bởi vì Tiểu Vân mỗi ngày đều nếm thử trong ngực thời gian mang thai ở giữa biến thành nhân loại, nhưng là nàng từ đầu đến cuối không có thành công. Thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Tiểu Vân rốt cục biến thành nàng muốn dáng vẻ. Tiểu Nhi một mực tại khóc, làm sao đều ngăn không được khóc nỉ non, tựa như là biết mình mẫu thân liền đem chết đi. Tiểu Vân nói với ta lời nói, đến nay còn thường xuyên xuất hiện tại trong mộng của ta. Nàng chỉ còn một điểm cuối cùng khí tức, nàng nói với ta: "Tỷ tỷ a, nếu như chúng ta cùng nhân loại, thật là từ địch, vậy tại sao thần linh trời phải ban cho chúng ta bọn hắn đồng dạng bề ngoài đâu? Có phải hay không là muốn chúng ta đi bảo vệ bọn hắn đâu? Ngươi nhất định cho là ta rất ngu ngốc a? Có thể ta thật không hối hận thích người kia, ta cũng không trách hắn, chỉ là tương lai a, hy vọng nữ nhi của ta có thể cải biến dạng này vận mệnh. Hy vọng nàng có thể không cần sống ở một cái bị nhân loại chán ghét thời đại." Khanh Cửu Ngọc trong mắt rõ ràng mang theo mãnh liệt hận ý, lại có hai mắt đẫm lệ mông lung. Cố sự đã kể xong, Đường Nhan lần thứ nhất nhìn thấy cái này xinh đẹp nữ nhân, triệt để ẩn đi mị thái tiểu dung, mang trên mặt không cách nào tiêu tan bi thương. Khanh Cửu Ngọc nhìn xem Đường Nhan, lạnh lùng nói: "Ta đồng tộc, chí tử dứt khoát, như vậy cái kia nhân loại đâu? Tiểu Vân chết đi thời điểm, hắn nói không chừng ngay tại một nữ nhân khác bên người nói dấu ngon dấu ngọt, hoặc là đối nhân loại huyền diệu hắn là như thế nào nhục nhã chúng ta hồ tộc." Luôn luôn giỏi về dùng vũ mị che giấu chính mình tình cảm Khanh Cửu Ngọc, mỗi một lần nhớ lại đoạn chuyện cũ này, đều sẽ ức chế không nổi phẫn nộ. Nàng nắm lên Đường Nhàn cổ áo, chất vấn: "Tộc nhân của ta bởi vì nhân loại, vĩnh viễn sẽ không thích tiểu cửu, mà các ngươi nhân loại cũng chưa từng có đình chỉ qua chúng ta nghỉ lại thế giới chiếm lĩnh. Ngươi nói cho ta nên như thế nào tha thứ nhân loại?" Đường Nhàn lấy ra khăn giấy, nhẹ nhàng lau đi Khanh Cửu Ngọc nước mắt. Hắn vẫn là bộ kia bình thản bộ dáng, nói: "Ta không có cách nào cải biến ngươi ý nghĩ, chỉ là tiểu cửu mẫu thân trước khi chết, là hy vọng lấy hai cái chủng tộc có thể hữu hảo đi. Nguyện vọng này rất khó thực hiện. Dạng này không khí cũng rất khó cải biến. Nàng đích xác là một cái rất ngu nữ nhân. Nhưng tiểu cửu chính là mang dạng này không thiết thực nguyện vọng sinh ra tới. Con cái cuối cùng sẽ gánh chịu lấy mẫu thân tâm nguyện. Tương lai tiểu cửu sẽ là hồ tộc lãnh tụ, mà ta có lẽ cũng sẽ tại trong nhân loại, có không nhỏ quyền nói chuyện. Mặc dù nói như vậy, có chút tự đại cuồng vọng, nhưng ta nghĩ tiểu cửu gặp được ta, hoặc là chính là vận mệnh vĩ đại an bài. Tương lai có lẽ, nàng có thể cải biến dạng này không khí." Đường Nhàn nói nghiêm túc: "Mặc dù ta chưa chắc là nhân loại, ta cũng không muốn cải biến ngươi thậm chí hồ tộc đối nhân loại cách nhìn. Nhưng chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ không để tiểu cửu kinh lịch bất kỳ phản bội." Khanh Cửu Ngọc kinh ngạc nhìn Đường Nhàn. "Cái này không thuyết phục được ta. Không có ý đồ thuyết phục ngươi, nhưng không ngại, ở cái thế giới này đợi một hồi, thử tin tưởng đồng nhiễm bọn hắn, chính là tiểu cửu bằng hữu." Đường Nhàn đứng người lên, hướng quán cà phê bên ngoài đi đến. Sắc trời càng âm trầm chút, Đường Nhàn nói: "Đi thôi, đi tới một chỗ dò xét." Chương 33, trong tiệm sách phát hiện mới. Đường Nhàn kế hoạch tối nay tìm nhân viên gương mẫu đông nhiễm đến giúp đỡ vận chuyển tiệm này máy móc, hoặc là trực tiếp đem nhà này mới mẹ cảm giác quán cà phê chỉnh lý một phen. Kỳ thật có rất nhiều tương tự phục vụ nơi trốn, tỉ như sát vách Coatland, sở tạ bụt những địa phương này. Bất quá mới mẹ cảm giác ba chữ để Đường Nhàn cảm thấy so sánh thoải mái. Trung tâm thành phố một vùng phục vụ sản nghiệp rất nhiều, công viên trò chơi cũng tại vùng này. Khanh Cửu Ngọc đi theo Đường Nhàn, vừa đi vừa hỏi: "Ngươi đến thời điểm dự định cùng Tiểu Nhi nói thế nào?" Đường Nhàn lắc đầu nói: "Còn chưa nghĩ ra, bất quá tận khả năng như nói thật." Lương trước Khanh Cửu Ngọc cũng không lý giải, liền bồi thêm một câu: "Kỳ thật một cái cố sự, đồng dạng nội dung dùng khác biệt ngữ khí nói ra, hiệu quả khác biệt rất lớn. Cái gọi là như nói thật, chính là tận khả năng dùng cực kỳ bình thản ngữ khí nói, không chỉ là ngữ khí, cũng tuyệt đối không thêm bất luận cái gì chủ quan phỏng đoán. Ngươi cảm thấy ta thêm mắm thêm muối rồi. Ta tin tưởng Khanh Cửu Vân cùng ngươi nói qua nội dung, bị ngươi đối nhân loại hận ý bóp méo một bộ phận. Tiểu Cửu phụ thân, có lẽ là một cái tại người cùng vạn thú bất lưỡng lập bầu không khí bên trong, không dám biểu đạt bản tâm đồ hèn nhát, nhưng hắn phải chăng có hối hận? Phải chăng ở phía sau đến khắp thế giới tìm kiếm Khanh Cửu Vân, ngươi cũng không biết à?" Khanh Cửu Ngọc không thích thuyết pháp này. "Ngươi đây là ý gì? Đem ra hại giả thuyết thành người bị hại sao?" Đường Nhàn hướng công viên trò chơi đi đến, công viên trò chơi kỳ thật không có quá nhiều có giá trị tình báo. Nhưng nơi này rất mới lạ, tại nữ hải tử này lệch nhiều quân thể, hắn cảm thấy nơi này tương lai cũng có thể ưu tiên phục hưng bắt đầu. "Ngươi phải hiểu được một việc." "Cái gì?" "Ra hại người vốn cũng không phải là tiểu cựu phụ thân, ra hại từ này đến chỉ có một phương. Đó chính là đem tiểu cựu coi là không sạch chi vật thành kiến cùng truyền thống. Ta cũng không có ý đồ tẩy trắng một cái từ bỏ chính mình nữ nhân nam nhân. Nhưng người thương là vật thú, tại nhân loại bên kia, là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình cùng kinh khủng. Mà dạng này không cách nào tưởng tượng, cũng là bởi vì không khí như thế. Chúng ta tương lai muốn làm, có lẽ liền đem loại này không cách nào tưởng tượng, biến thành tập mãi thành thói quen, thậm chí có thể là rất được hoan nghênh. Đi vào công viên trò chơi về sau, Đường Nhàn phát hiện những hạng mục này có lẽ Lê Tiểu Ngu cùng Đông Nhiễm còn có Kiều San San khá là yêu thích. Nhưng Đường Tác Giã cùng Đường Tiểu Cửu hai cái tiểu bằng hữu liền không chắc. Một cái có thể dựa vào niệm lực bay, một cái có thể từ 9 tầng lâu trực tiếp nhảy xuống. Nhảy lâu cơ, tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay, dòng nước xiết dung tiến, đại khái tại hai cái tiểu bằng hữu lúc gặp lại đợi tẻ nhạt vô vị. Cũng là đu quay ngựa loại này chậm tiết tấu chơi trò chơi hạng mục sẽ khá có ý tứ chứ. Ngoại trừ những này bên ngoài hạng mục, còn có một số trong phòng hạng mục. Đường Nhàn thấy được chân nhân CS sân bãi, sân chơi băng, go cả sân bãi, video game city. Khanh Cửu Ngọc xem không hiểu những này, Đường Nhàn cũng là đem những này coi là bà bối. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen, một chút thiết bị dầu máy dầu bôi chân các thứ bôi lên tốt về sau, những thiết bị này đại khái suất là có thể vận chuyển. Đương nhiên mấy trăm năm đồ vật, khẳng định có an toàn thai hoàng ẩm. Giống xe cắp treo vòng đu quay nhảy lầu cơ loại này, muốn chơi lời nói tất nhiên cần phải ký sinh tử hiệp nghị. Những vật này đều là cái gì? Nhìn ngươi cười vui vẻ như vậy. Khanh Cửu Ngọc hỏi. Tương lai nơi này có thể làm cho ta kiếm rất nhiều tiền. Bất quá nói đến tiền, ta phải ưu tiên chế định tiền tệ, cùng đối vật phẩm một lần nữa định giá. Khanh Cửu Ngọc không hiểu. Đường Nhàn cũng vui vẻ đến giải thích, nói đến. Đại hạo kiếp về sau, vật phẩm giá trị càng coi trọng tính thực dụng. Nhưng cũng muốn từ sản xuất độ khó cân nhắc. Rất nhiều giá tiền của vật phẩm muốn một lần nữa định chế. Chế định tốt giá cả, nghiên cứu mới không dễ phòng chế tiền tệ, cái này đối về sau mới văn minh sinh ra có trợ giúp rất lớn. Mới văn minh, ngươi thật là có dạ tâm. Những chuyện này dù sao cũng phải có người tới làm, ta đối làm trận doanh lãnh tụ không có hứng thú, chỉ là hiện tại ít người, đại gia tùy tiện dùng tùy tiện cầm, mà đem người tới nhiều, nếu như còn dạng này, như vậy chẳng mấy chốc sẽ dẫn phát trận đầu nội loạn. Đường Nhàn cân nhắc rất xa. Khanh Cửu Ngọc cái hiểu cái không. Bất quá đối với Đường Nhàn một chút thuyết pháp, nàng vẫn là yên lặng ghi tạc trong lòng, cảm thấy Đường Nhàn rất giống tòa án trí giả. Tựa hồ cái gì đều hiểu một chút. Rời đi công viên trò chơi về sau, Đường Nhàn đi tới Hoa Tân tiệm sách. Đây cũng là hắn hôm nay muốn trọng điểm chiếu cố địa phương. Đường Nhàn chờ mong nơi này có thể có chỗ phát hiện. Tại mấy trăm năm trước tiệm sách, kỳ thật liền đã có rất nhiều có âm thanh điện tử sách báo. Điện ảnh, trò chơi, âm nhạc, mảnh vỡ hóa điện thoại di động áp thể nghiệm, khiến mọi người giải trí phương thức đa nguyên hóa bắt đầu. Nhưng cho dù điện ảnh biểu hiện hình thức càng thêm trực quan, cũng có rất nhiều người vẫn như cũ cảm thấy, thuần túy văn tự đọc thể nghiệm, càng có thể được đến trên tinh thần thỏa mãn. Bất quá cho dù là cái này cùng một chỗ, cũng xuất hiện rất nhiều mặt thức. Tiểu thuyết đọc thể nghiệm cũng dần dần hướng phía nhiều truyền thông phương hướng phát triển. Tỷ như Hoa Tân tiệm sách bên trong quý nhất giá sách trong vùng, thương phẩm đều là một chút CD đồng dạng đồ vật. Đồng dạng một quyển sách, thuần túy báo chí bản, ngoại trừ thủ ấn so sánh có cất giữ giá trị sách sẽ quý một điểm, cái khác báo chí phiên bản đều không ánh sáng địa giá cả quý, lượng tiêu thụ cũng thấp hơn nhiều CD phiên bản. Giống Khanh Cửu Ngọc tiện tay lật một bản điện tử thi đấu loại sách bán chạy tịch tuyệt địa thương thần lỗ buôn uy, báo chí bản giá cả rất rẻ. Nhưng có âm thanh CD bản, liền đắt rất nhiều, bởi vì chuyên môn mời ngay lúc đó nổi danh sở trẻ a mẹ. Mã Phi phối âm. Bất quá về sau khán giả khẩu vị thay đổi, lại xuất hiện Quách Đức Cương bản, Vương Tư Lộ bản. Nói tóm lại, có âm thanh sách báo phối âm cuối cùng sẽ đuổi theo trào lưu. Rất nhiều nhị thứ nguyên sách báo chính là bị âm thanh ưu tú cho triệt để mang phát hỏa. Nhân vật lọ lì, đọc thời điểm còn có thể nghe được tiểu nộn non lọ lì âm thanh ưu, đọc thể nghiệm lập tức đi lên. Nhưng cũng có lật xe. Tỷ như thư tịch lượng tiêu thụ qua 10 vạn, âm thanh ưu tú lộ mặt, nhưng âm thanh ưu tú chân thực hình tượng quá cốt lõi, cuối cùng dẫn đến thư tịch bạo chết. Đường Nhàn đem cơ bản kinh điển sách báo bỏ vào đạo cụ trong túi, chuẩn bị xuống thứ mang cho Bạch Mạn Thanh. Mặc dù cũng chuẩn bị mời Bạch Mạn Thanh tới này cái thế giới, nhưng suy nghĩ một phen, quyết định vẫn là để Khanh Cửu Ngọc về khu mỏ quặng về sau lại làm chuyện này. Trải qua mấy lần đánh mặt, hắn đã không tin lão thiên gia. Thư viện thư tịch, tại 700 năm trước thời điểm, kỳ thật liền nên đón một lần báo chí cải cách. Có thể một chút so sánh đắt đỏ sách, có tương đối lâu dài năng lực. Đường Nhàn tại lịch sử khu tìm được hoàn chỉnh nhị thập tứ sử. Cái này khiến hắn hưng phấn không thôi. Khanh Cửu Ngọc trải nghiệm không đến loại này hưng phấn, bởi vì nàng bi ai phát hiện, chính mình thế mà chỉ có thể nhìn bức họa sách. Văn tự không nhận ra cái nào. Những này sách, rất nhiều lão bản báo chí không thể nhìn, nhưng người báo chí cải cách sách lại có thể đọc, mặc dù rất ít, bất quá cũng có thể làm dịu những ngày này nhàm chán. Đường Nhàn nói, ta cũng nghĩ nhìn, nhưng ta không hiểu các ngươi nhân loại văn tự. Ngươi có thể để Tiểu Cửu dạy ngươi, nàng trước đây không lâu đã có thể viết hơn 1.300 chữ thường dùng. Khanh Cửu Ngọc cứng đờ. Mặc dù tại trước mặt nam nhân không cần mặt mũi, nhưng muốn để Tiểu Nhi dạy mình biết chữ, vẫn cảm thấy có chút không nhịn được mặt mũi. Ngươi có thể dành thời gian, đơn độc dạy ta. Ta không dành. Có công phu kia, ta không bằng nhìn nhiều sách. Khanh Cửu Ngọc không nói. Đối Đường Nhàn dạng này người mù, nàng vô kế khả thi. Đường Nhàn lật ra một vòng, tìm được một quyển sách dưới mặt đất chỗ tránh nạn thiết kế học. Hắn tiện tay lật xem một trận, phát hiện quyển sách này giảng thuật là liên quan tới ngày tận thế tới, như thế nào tại lòng đất kiến trúc thích hợp nhân loại sinh tồn vòng sinh thái. Quyển sách này có thể bày ở Hoa Tân tiệm sách, lượng tiêu thụ hẳn là không thấp. Hắn nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Là, Tương Hải thành lũy chính là dưới đất. Bách Xuyên nói không chừng cũng có. Khanh Cửu Ngọc hỏi, Tương Hải thành lũy vì cái gì dưới đất? Thành lũy không phải ở trên trời a? Hoàn toàn chính xác có qua ở trên trời thành lũy. Nhưng đó là một bộ phim, năm 2019 ngày mùng ngày 9 tháng 8 chiếu lên, giảng thuật nữ chính Tiểu Lộc cùng nữ chính số 2 Tô Kỳ Bách hợp tình yêu cố sự. Ngươi nếu là thích, ta có thể cho ngươi tìm xem, sách này trong tiệm hẳn là cũng có. Đường Nhàn một mặt nghiêm chỉnh nói. Ta thích nam nhân. Khanh Cửu Ngọc tức giận nói. Kỳ thật chân thực chỗ tránh nạn dưới mặt đất, xa so với ở trên trời muốn khoa học cùng đáng tin cậy.
Thật sao?
Đương nhiên, năm 2019 cổ đại nhân loại dùng nguồn điện làm qua dạng này thí nghiệm, lòng đất chỗ tránh nạn điện ảnh mở ra quốc gia này phim khoa học viễn tưởng đại môn. Phòng bán vé danh tiếng song thu. Mà trên trời thành lũy thì đem cánh cửa này lại đóng lại. Nhưng nó cũng không phải không còn gì khác, thậm chí so dưới mặt đất thành lũy càng có lúc hơn thay mặt ý nghĩa, tỉ như nói cho điện ảnh ngành nghề hành nghề đám người, mọi người thẩm mỹ đã dần dần tăng lên, dựa vào lưu lượng mình tinh vòng tiền thời đại đã qua. Khanh Cửu Ngọc có thể nghe không hiểu những này, dù sao nàng lại không biết chữ, cũng chưa có xem La Sáu mắt cho 2000 nước quậy bù. Đường Nhan một bên cùng Khanh Cửu Ngọc ngồi chém gió, một bên tiếp tục đảo trong tay kia bản dưới mặt đất chỗ tránh nạn thiết kế học. Thư tịch nội dung hắn cũng không làm sao để ý, bởi vì hạo kiếp đã qua, hiện tại nhân loại có thể trở lại trên mặt đất. Hắn để ý là tác giả tin tức. Tại chương mở đầu chú cùng đuôi chương cảm nghĩ bên trong, hắn rốt cuộc tìm được một điểm tài liệu tương quan. Hy vọng quyển sách có thể đối bản thành thị dưới mặt đất chỗ tránh nạn kiến tạo có chỗ trợ giúp. Chính là một câu nói như vậy, để Đường Nhàn vững tin trong tòa thành thị này là có dưới mặt đất chỗ tránh nạn. Tương Hải pháo đài dưới đất giữ vững được lâu nhất thời gian, nhưng cái này không có nghĩa là những thành thị khác liền không có, có lẽ chỉ là tai nạn ý thức tới tương đối chế, có thể pháo đài dưới đất độ hoàn thành không đủ cao. Nhưng ở pháo đài dưới đất bên trong, nhất định có thể phát hiện càng nhiều manh mối a. Đường Nhàn hưng phấn lên. Thư viện quả nhiên là nơi tốt. Đi, đi nơi khác nhìn xem. Nơi này còn có rất nhiều sách, ngươi không mang đi sao? Tòa thành thị này hiện tại chính là thuộc về mấy người chúng ta, ngoại trừ rất nhiều vô cùng cần thiết đồ vật, cái khác tùy ý đặt vào liền tốt. Ta nếu có thể đem tộc nhân của ta mang tới liền tốt. Khanh Cửu Ngọc đột nhiên đề một cái cực kỳ lớn gan ý nghĩ. Đường Nhàn chăm chú suy tư một chút về sau, lắc đầu nói. Không được. Vì cái gì? Thế giới này sinh vật mặc dù có chỗ biến dị, nhưng xa xa không có đạt tới khu mỏ quặng sinh vật trình độ. Sinh thái xâm lấn hậu quả rất khủng bố. Không có thiên địch sinh vật sinh trưởng phi thường cấp tốc, không cách nào ức chế lời nói, thậm chí sẽ tạo thành sinh thái diệt tuyệt. Con dân của ngươi nhóm, liền hảo hảo đợi tại khu mỏ quặng thế giới đi. Khanh Cửu Ngọc có một loại bị cái chủ nhân này hạ lệnh trục khách cảm giác. Đường Nhàn nói, ngươi có thể tùy thời tới. Ngươi vĩnh viễn là thế giới này chỗ hoan nên khách nhân. Khách nhân lại thế nào được hoan nên, cũng cuối cùng chỉ là khách nhân a. Khanh Cửu Ngọc có ý riêng. Đường gia, Nô gia cũng nghĩ tiến phòng bếp nha. Ngươi làm sao lại nghĩ gây sự tình? Giọng khách gát giọng chủ thế nhưng là đại hủy kỵ, không nên nghĩ quả đảo. Đường Nhàn mang theo sách, đi ra thư viện. Khanh Cửu Ngọc sững sờ tại nguyên chỗ, lần thứ nhất đối với mình mị lực có chỗ hoài nghi. Pháo đài dưới đất công sự nhập khẩu ở nơi nào, Đường Nhàn còn không biết, hắn cùng Khanh Cửu Ngọc đi dạo cho tới trưa, cơ bản cũng liền chỉ là tại thành thị một khu vực nhỏ tản bộ. Sách vở bên trong cũng không có đề cập đến. Đường Nhàn ý nghĩ là đi ga tàu điện ngầm nhìn xem, cố gắng nơi đó đầu có thể tìm tới chút manh mối. Mặc dù thành phố này đã chết đi, nhưng nơi mới thế giới bên trong tựa hồ luôn có thể phát hiện một chút thú vị đồ vật. Cửa hàng bách hóa, đồ chơi thành. Đường máy bay tinh chuẩn tìm được rủ bị quay hàng. Vì thu hoạch được bảo tàng, hắn thật đúng là nhọc lòng. Tại khung đang triển lãm bên trên, ngoại trừ rủ bị bên ngoài, còn có một số kim loại chất hộp âm nhạc. Nguyên lý làm việc nhưng thật ra là dây cót chế, dựa theo khác biệt phương thức thay đổi hộp âm nhạc, dây cót chuyển động quỹ tích khác biệt, phát ra âm nhạc cũng liền khác biệt. Mặc dù nguyên lý rất đơn giản cổ lão, nhưng chỗ tốt ở chỗ tiểu hài tử tiện tay liền có thể chơi, không cần nguồn điện. Sớm tại năm 1950 thời điểm, loại này dây cót hộp ngay tại Hồng Kông phổ cập. Hộp âm nhạc là kim loại tính chất, lộ ra đã có chút gì xét. Đường máy bay cũng không để Đường Tiểu Cửu cùng Đường Tác Giá đụng Ruby, Đường Tác Giá liền đành phải cầm lấy hộp âm nhạc chơi. Nàng tùy ý dãy rủa hộp âm nhạc, nghe bên trong phát ra đủ loại thanh âm, cảm thấy có chút thú vị. Đường Tiểu Cửu nghe được, nói: "Tác Giá tỷ tỷ, cái này ca ta cũng sẽ hử, ta hử cho ngươi nghe a." Đường Tác Giá đến cùng là nhân loại, cũng hiểu biết một chút nhân loại thưởng thức, hiếu kỳ Đường Tiểu Cửu làm sao lại thế giới loài người âm nhạc. Nàng gật gật đầu, Đường Tiểu Cửu liền hử phát điệu. Cái này điệu nhẹ nhàng vui vẻ, cùng hộp âm nhạc bên trong điệu thật là nhất trí. Gặp Đường Tiểu Cửu nhìn chằm chằm hộp, Đường Tác Giá liền đem hộp âm nhạc cho Đường Tiểu Cửu. "Tạ ơn Tác Giá tỷ tỷ, ta cho ngươi cái này." Đường Tiểu Cửu trong tay ôm một cái gấu teddy. Đường Tác Giá cười cười, làm cái biểu đạt thích thủ thế. Sau đó Đường Tác Giá liền cũng cho Đường Tiểu Cửu chọn lễ vật, Đường Tiểu Cửu thì vớt vớt hộp âm nhạc. Nàng tùy ý chuyển động, nghe bên trong đủ loại màu sắc hình dạng khúc mục, yên lặng ghi tạc trong đầu. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, chơi đồ chơi đều ngây thơ như vậy. Đường máy bay vốn không để ý hai cái tiểu nữ hài, chỉ là hắn nhìn xem một đống ruby, thật sự là nghĩ không ra. Đến cùng cái nào bảy cái mới là có bảo tàng ruby, liền cũng phân thần nhìn thoáng qua hai cái tiểu nữ hài. Đường Tiểu Cửu cũng không thèm để ý, dù sao chỉ cần máy bay thúc thúc còn để nàng cưới, nàng liền cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Mặc dù máy bay thúc thúc có thể đần. Vuốt vuốt hộp âm nhạc, Đường Tiểu Cửu cảm thấy cái này hộp âm nhạc quá thú vị, nghe được ca khúc đều không tái diễn. Chỉ là thay đổi lấy hộp, chính nàng cũng không nhớ rõ trình tự, liền tùy ý lắc lắc. Đột nhiên khúc mục liền đoạn mất. Trong hộp thanh âm lộ ra không có chút nào cảm giác tiết tấu. Nó đinh 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 vang lên, căn bản không phải cái gì âm nhạc. Tựa như là không có ý nghĩa gõ lấy cái gì. Đường Tiểu Cửu vốn là muốn đổi đi, bài hát này một chút cũng được không nghe. Có thể thanh âm này lại đưa tới Đường Tác Giá chú ý. Nàng làm thủ thế, ra hiệu Đường Tiểu Cửu không nên động. Đinh, đinh đinh đinh, đinh đinh. Làm tiến hóa khu vật thí nghiệm, Đường Tác Gia kỳ thật cũng sẽ không một chút tiến hóa khu cao cấp gián điệp tri thức. Nhưng Atkas là toàn tiến hóa khu làm ưu tú chính xác, tại nhiều khi, Atkas chui vào cái khác thành lũy, thu hoạch tình báo, liền cần dùng đến một chút gián điệp ngôn ngữ. Thì như mật mã mặc sệ. Tổ chức không có dạy Đường Tác Gia, có thể Atkas dạy cho Đường Tác Gia. Cái này đinh 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 thanh âm, rõ ràng chính là mật mã mặc sệ. Khi tất cả thanh âm kết thúc về sau, Đường Tác Gia đem ký ức sửa lại một lần. Liều vẽ ra một câu. Thành lũy đại môn mật mã là 56020578. Nàng cũng không biết rõ thành lũy đại môn là cái gì, cũng không biết đại môn vị trí ở nơi nào, chỉ là yên lặng nhớ kỹ câu nói này. Chương 34, thế giới cũ cuối cùng một cái nhân loại. Đường Nhàn tiếp xuống đi địa phương là ga tàu điện ngầm. Trung tâm chợ sân vận động bên cạnh chính là ga tàu điện ngầm nhập khẩu. Tại nhìn thấy sân vận động về sau, Đường Nhàn thì lâm thời cải biến kế hoạch, lựa chọn đi trước sân vận động. Sân vận động cũng không để lại cái gì bút ký loại hình đồ vật. Nhưng Bách Xuyên thị làm đại đô thị, bên trong thể dục quán, nhà bảo tàng, đại hội đường những kiến trúc này đều là một tòa thành thị thể diện một trong. Bách Xuyên sân vận động đã từng tổ chức qua không ít thịnh đại thể dục thi đấu sự tình. Bóng đá cùng bóng rổ làm bây giờ kim tự tháp cũng còn giữ lại hạng mục, liền đủ để chứng minh nóng nảy. Cho nên mấy trăm năm trước, hẳn là càng thêm nóng nảy mới là. Chuyên nghiệp sân bóng cỏ đương nhiên sẽ không là nhân tạo bãi, mà là cấy ghép cỏ hắc mạch. Loài cỏ này tại sân bóng dẫm bắt đầu cảm nhận rất tốt, nhưng cỏ chiều dài tại 15 đến 30 cm. Là nhất định phải sắp xếp người định kỳ tu bổ. Đường Nhàn đi tới sân vận động về sau, phát hiện cũng không nhìn thấy chính mình tưởng tượng một màn kia. Nguyên lai sinh trưởng tốt thực vật, chỉ là ở ngoại vi. Những thành thị khác bên trong thực vật, ở bên trong vẫn là an phận. Đường Nhàn ngươi nói, như thế lớn mặt cỏ, là làm cái gì? Đây là cổ nhân khiêu vũ địa phương, tại cổ đại, mọi người liền thích tại trên bãi cỏ, tại tối huyễn dân tộc phong hoặc là quả táo nhỏ dạng này phối nhạc dưới, tại 10 vạn người sân vận động bên trong khiêu vũ. Có thể náo nhiệt, hôm nào ngươi cũng có thể đi thử một chút. Đường Nhàn thuận miệng trêu chọc nói, ta không biết khiêu vũ. Rất đơn giản, khiêu vũ tác dụng cũng chính là rèn luyện thân thể, đối người xem tới nói, chính là khác loại phát hiện đẹp. Mà bản thân ngươi liền rất đẹp. Vẻ đẹp của ngươi đủ để cho ngươi không cần vũ khí, tùy ý tao thủ lộng tư liền tốt. Khanh Cửu Ngọc vui vẻ một chút xíu, trong lòng tự nhủ nguyên lai hắn cũng không có mù nha. Sân vận động ứng chứng Đường Nhàn một chút ý nghĩ, hắn mang theo Khanh Cửu Ngọc ra bên ngoài vây rời đi. Khanh Cửu Ngọc lại thấy được sân bóng rổ, đây cũng là khiêu vũ sao? Cái này dĩ nhiên không phải khiêu vũ, nhìn thấy hai bên vòng rổ rồi sao? Còn có trên đất tuyến, đây là một hạng tổng hợp nhảy cao cùng nhảy xa cùng ném mạnh vận động, tên là slam dunk. Tên như ý nghĩa, chính là cả người nhảy lên thật cao, sau đó đầu hướng xuống, rót vào trong vòng rổ. Ai nhảy nhót tốt nhất xem, khoảng cách vòng rổ xa nhất, liền phải điểm tối cao, có cơ hội ngươi cũng có thể đi thử xem. Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta? Ta đọc sách thêm nhiều làm sao lại gạt ngươi chứ? Khanh Cửu Ngọc đến cùng là không đốc, nghĩ thầm nhân loại chỗ nào khả năng nhàm chán như vậy. Bất quá nghĩ như vậy, nàng vẫn là não bổ một chút đầu mình hướng xuống, ngư dược rót vào vòng rổ dáng vẻ. Thật khó nhìn, ta mới không muốn làm loại này vận động. Cau mày, Khanh Cửu Ngọc lắc đầu. Rời đi sân vận động, Đường Nhàn lần này liền trực tiếp đi hướng ga tàu điện ngầm. Trung tâm thành phố ga tàu điện ngầm cửa ra vào rất nhiều, Khanh Cửu Ngọc cảm thấy nhớ những này con đường tốt tốn sức. Đường Nhàn biết rõ nhìn bảng hướng dẫn, nhưng nàng không biết. Vị này hạo kiếp cấp cường giả bỗng nhiên sinh ra theo sát lấy Đường Nhàn suy nghĩ, sợ chính mình cho bị mất. Ga tàu điện ngầm phía trên, thành thị con đường trung tâm, có một tòa cự đại tháp cao bình thường kiến trúc đỉnh có hình đĩa kim loại. Đường Nhàn nhìn thoáng qua về sau, liền càng thêm tin chắc ga tàu điện ngầm bên trong có manh mối. Hắn lượn quanh rất lớn một vòng, đem ga tàu điện ngầm trong trong ngoài ngoài đi dạo mấy lần, vẫn thật là có chỗ phát hiện. Ở tàu điện ngầm phía dưới còn có thông đạo. Đồng dạng tại phụ tầng 2 chính là tàu điện ngầm dưới đáy. Nhưng ở dưới đáy còn có màu cam đánh dấu mũi tên chỉ hướng dưới mặt đất. Đường Nhàn cuối cùng tìm được nhập khẩu. Làm hắn khiếp sợ nhất chính là, nhập khẩu mặc dù liếc nhìn lại là một mảnh đen kịt, có thể cách mỗi vài giây đồng hồ, liền có tử sắc ánh đèn lấp lóe một chút. Tại tòa thành thị này, ngoại trừ Đông Nhiễm cùng Tiểu San San lấy ra đạo cụ, hắn rốt cục thấy được có thể phát ra ánh sáng đồ vật. Xem ra chính là chỗ này. Ngươi là đang tìm cái kia pháo đài dưới đất. Đúng thế. Ban ngày xuất hành, Đường Nhàn cũng không có mang cùng loại với đèn tin loại hình chiếu sáng trang bị. Mặc dù ánh mắt của hắn đã sớm thích ứng hắc ám, nhưng hết thảy trước mắt vẫn là quá đen chút. Khanh Cửu Ngọc vỗ tay phát ra tiếng, đầu ngón tay của nàng giấy lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Trong nháy mắt đem nơi này chiếu sáng. Đường Nhàn tán dương nhìn Khanh Cửu Ngọc một chút, vị này hồ tộc lãnh tụ rốt cục phát huy ra một chút tác dụng. Bất quá đầu ngón tay bốc hỏa, đối với nàng tương lai nam nhân mà nói, thật đúng là một hạng muốn mạng kỹ năng. Nhớ tới Khanh Cửu Ngọc còn có thể miệng phun lửa cáo, liền càng thấy hắn nam nhân về sau rất nguy hiểm. Có ánh sáng, Đường Nhàn bước chân tăng nhanh hơn rất nhiều, không ngừng mà thuận thông đạo đi xuống dưới. Đồng thời nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, không ngừng mà đo viết năm đó khả năng phát sinh qua sự tình. Chỉ là thời gian quá xa xưa, rất nhiều vết tích đã không cách nào làm đo viết tài liệu. Cuối cùng một cái to lớn môn ngăn chặn Đường Nhàn. Mỗi qua vài giây đồng hồ, trên cửa nào đó một khối địa phương sẽ sáng lên tử sắc quang mang. Quang mang cũng không mãnh liệt, chỉ là vừa lúc có thể làm cho trên lối đi vô người nhìn thấy. Mượn Khanh Cửu Ngọc đầu ngón tay ánh lửa, Đường Nhàn thấy được cánh cửa này toàn cảnh. Chất liệu bên trên nhìn, môn này sử dụng hợp kim mặc dù so ra kém khu mỏ Quảng Thiên Phú đám người trang bị, nhưng môn lớn nhỏ đủ để chứng minh kiên cố. quanh mình mật mã khóa biểu lộ tiến vào phương thức. Thông qua môn đường vân, Đường Nhàn thấy được áp lực giám sát khí. Nhìn phía quanh mình, hắn nhíu mày. Xem ra cưỡng ép đột phá cánh cửa này rất không có khả năng. Sẽ phát động cảnh báo cùng phòng ngự cơ chế. Khanh Cửu Ngọc nói, ngươi nếu là muốn đi vào, ta có thể phá vỡ cánh cửa này. Thật dễ dàng. Không muốn như vậy làm. Đường Nhàn chặn lại nói, pháo đài dưới đất kết cấu ta xem qua, cánh cửa này phá đi, mặc dù không đến mức ảnh hưởng toàn bộ, nhưng đây là tại dưới mặt đất, khí lực của ngươi quá lớn, nói không chừng chỉ làm thành đổ sụp. Khanh Cửu Ngọc cười quyến rũ nói, ngươi cái này làm chủ nhân nói thế nào, ta làm khách nhân liền làm thế nào. Đúng không, chủ nhân? Đường Nhàn cười khổ. Ngươi khi còn bé là kinh lịch cái gì? Đều là cửu vĩ hồ, làm sao tiểu cửu đơn thuần như vậy, ngươi lại thành lái xe? Lái xe? Chuẩn bị đi. Tòa thành thị này khẳng định chả có khác manh mối, cánh cửa này tất nhiên là có thể bình thường mở ra. Chúng ta cần phải trở về. Cái này trở về sao? Ừm, hỏi một chút cái khác mấy tổ có thu hoạch hay không? Chợ phía đông khu. Đường Nhàn cùng Khanh Cửu Ngọc trở lại nơi ở không lâu sau, Đông Nhiễm cùng ạt cắt đám người đội ngũ cũng quay về rồi. Đường Tác Giả cùng Đường Máy Bay còn có Đường Tiểu Cửu Thiểu Năng Nhi đồng đội thì đã sớm ngồi thành một loạt, chờ đợi chủ bếp quý vị. Trong phòng khách ngồi đầy người, Đường Nhàn đầu tiên đem một chút thư tịch đem ra. Sau đó giảng thuật tại quán cà phê, thư viện, sân vận động, cùng tàu điện ngầm phát hiện. Đám người nghe được giật mình. Nói cách khác, đại hạo kiếp giáng lâm về sau, chúng ta các vị tổ tiên, nhưng thật ra là có tương ứng đối phương thức. Bất quá cánh cửa kia chẳng ta. Ta nghĩ có lẽ chúng ta đến tìm tiếp manh mối. Các ngươi có cái gì phát hiện sao? Đường Tác Giả sau khi nghe xong, đột nhiên nghĩ đến hộp âm nhạc bên trong nội dung. Nhưng lúc này Lê Tiểu Ngu lấy ra một bản bút ký. Nàng liên không có vội va nói. Ngươi tại sân vận động bên trong nhìn thấy, cùng bản bút ký này bên trong ghi lại, cùng thành thị ngoại vi thực vật, hẳn là có thể nói rõ một vài vấn đề. Lê Tiểu Ngu đem nổ kẹp phục đưa cho Đường Nhàn. Bút ký này thế mà còn có thể phân biệt. Ừm, bút ký chủ nhân đem bản bút ký này chứa vào một cái trúc trong hộp, phong tồn rất tốt, mà lại ngay tại dưới gốc cây, có nhiều chỗ mơ hồ, nhưng bút ký chủ nhân hiển nhiên là muốn phải có người đến sau biết rõ hắn một chút ý nghĩ, nàng đem đồng dạng nội dung viết rất nhiều phần. Ngươi cầm xem một chút. Đường Nhàn tiếp nhận nổ kẹp phục, đem nó lật ra về sau, bắt đầu đọc nội dung bên trong. Dị biến bắt đầu. Một tòa tiếp một tòa thành thị không ngừng truyền đến tin dữ. Kinh khủng thú loại cùng máy móc bắt đầu xâm lấn chúng ta. Bách Xuyên thị kỳ thật cũng không có bị tác động đến, nhưng tất cả mọi người nhận được phong thanh, tại phương Bắc thành thị bên trong đã có người truyền đến tin tức. Nơi đó có thượng đế thuyền cứu nạn, có người ở nơi đó chờ lấy chúng ta. Không ngừng có to lớn tháp cao hình tượng truyền đến, nó liền lặng lặng đứng sừng sững ở trên mặt đất, mở rộng nhập khẩu. Đại gia bắt đầu thoát đi, vì tránh né những cái kia cơ giới thể cùng trong thần thoại mới có thú loại, càng ngày càng nhiều người đi đến kim tự tháp. Nhưng là ta không có đi. Ta nhớ tới khi còn bé ta nghe qua một cái cố sự. Có một ngày, trong hồ cá rơi vào một giọt nước mắt, thế là, những này cá biến thông minh. Bọn chúng ngạc nhiên phát hiện chính mình chính bản thân chỗ một cái tồn tại rất nhiều trùng hợp sinh thái hoàn cảnh bên trong, tất cả sinh tồn điều kiện đều là như vậy vừa đúng. Bể cá vách tường là một tầng vòng bảo hộ, cái này cho cá cung cấp cơ bản nhất sinh tồn bảo hộ, vòng bảo hộ bên ngoài phi thường đáng sợ, ngay cả vài phút đều không chịu nổi, bọn chúng không muốn ra ngoài, nhưng chúng nó cũng không xông ra được. Còn có nước tuần hoàn cùng loại bỏ hệ thống. Dựa vào sinh tồn nước cuối cùng sẽ chảy đến một cái không hiểu thấu lô đen, trở lại lúc đã tiêu diệt bệnh khuẩn cùng nguy hiểm cho sinh mệnh tạp chất. Nhiệt độ không ổn định còn có thần kỳ cung cấp dưỡng hệ thống cùng tự động cho ăn khí. Trong hồ cá có một cái gậy đun nước, đây là lấy loài cá không có khả năng lý giải cùng nhận biết kỹ thuật chế tạo, nó từ đầu đến cuối tại phóng thích năng lượng, dùng cái này bảo hộ bể cá nhiệt độ ổn định, năng lượng nhiều đến loài cá nhóm không cách nào tưởng tượng đi thành quá trình. Không ngừng có loài cá chết đi, lại không ngừng có loài cá tiến đến. Nhưng làm loài cá, trí nhớ của bọn nó là như thế ngắn ngủi, không có cá cảm thấy khủng hoảng. Không có cá cảm thấy khổ sở, thoải mái dễ chịu hoàn cảnh để bọn chúng không nguyện ý lại thoát đi bể cá, thậm chí đem bể cá chủ nhân cung phụng vì thần minh. Ta nhìn những cái kia to lớn tháp cao thành lũy, chẳng biết tại sao, ta cảm thấy đó chính là một cái bể cá. Chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ bị bể cá chủ nhân ăn hết. Tháp cao xuất hiện thời gian, dị thú cùng máy móc xuất hiện thời gian, đều thật trùng hợp. Nhưng chúng ta sợ hãi vẫn là thúc đẩy chúng ta không ngừng tràn vào trong hồ cá. Ta hô hào lấy đại gia lưu thủ Bách Xuyên thị, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giữ vững tòa thành thị này. Thoạt đầu là có người hưởng ứng ta. Chúng ta đem có thể di động đồ vật, tỉ như cỗ xe dừng sắt ở thành thị lối vào chỗ. Đại lượng vật trở bị chúng ta mở đến vùng ngoại thành cùng thành khu lối vào chỗ, nguyên bản nương tựa theo đại gia lực lượng, chúng ta có thể đem những này sắt thép vật trở tạo thành một lớn to lớn môn. Ban ngày chúng ta đi ra ngoài tìm đồ ăn, ban đêm thì trốn vào pháo đài dưới đất. Chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận, chúng ta nhất định là có thể lưu tại tòa thành thị này. Ta ý đồ thành lập một tòa ngăn cách hết thảy thành thị thành lũy. Ta không nguyện ý rời đi sinh dưỡng ta Bách Xuyên thị. Nhưng khi đồng bạn của ta nhóm thấy được những cái kia sinh trưởng tốt thực vật về sau, toàn bộ cải biến ý nghĩ, bọn hắn kêu to thế giới này muốn hủy diệt nhân loại. Khủng hoảng bắt đầu thoát đi. Ta lớn tiếng nói đến đây là thế giới này muốn bảo vệ chúng ta, những thực vật này sở dĩ sinh trưởng tốt, cũng nhất định là thế giới này ý chí đang điều khiển bọn chúng. Bọn hắn lại mắng ta là người điên. Những cái kia động vật không chịu tiến đến vốn là chứng minh tốt nhất, ăn thịt người dã thú cũng tốt, ôn thuần ăn cỏ thú cũng tốt, bọn chúng yên lặng đợi tại thực vật tường mặt khác một bên, từ đầu đến cuối chưa từng tiến đến tòa thành thị này. đơn giản tựa như là thế giới này ý chí đang điều khiển bọn chúng làm chúng ta nhân loại tương lai đồ ăn đồng dạng. Thế giới này tại giữ lại chúng ta. Thế nhưng là tất cả mọi người không tin ta, càng ngày càng nhiều người bắt đầu thoát đi, tiến về to lớn trong tháp cao. Trong tháp cao truyền đến rất nhiều hình tượng. Mọi người ở bên trong đùa giỡn sinh hoạt, bên trong tồn phóng đầy đủ vật tư. Bọn hắn ăn nửa hóa lòng đồ ăn, những cái kia đồ ăn nhìn tuyệt không ăn ngon, nhưng mỗi người đều thần sắc thỏa mãn dáng vẻ. Càng ngày càng nhiều người tiến vào tháp cao, nhưng thủy chung chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất hình tượng. Ta đang nghĩ, tầng thứ 2 đâu? Tầng thứ 3 đâu? Người càng ngày càng nhiều, nhất định sẽ có người tiến vào tầng thứ 2 a. Tiếp như thế nào người? Kim tự tháp bên trong vật tư cùng nguồn năng lượng cũng là có hạn, như vậy nhân loại đến thời điểm làm sao thu hoạch được vật tư? Chẳng biết tại sao, ta càng nghĩ càng thấy đến sợ hãi. Ta mỗi ngày đều đang cật lực giữ lại tòa thành thị này người, nhưng tòa thành thị này người hay là tại từng chút giảm bớt. Ta biết không nên trách bọn hắn. Khủng hoảng thủy triều đánh tới, rất nhiều quốc gia cùng thành thị bị hủy diệt. Đối mặt những cái kia cường đại quái vật, chúng ta căn bản không có chút nào biện pháp ứng đối. Lúc này xuất hiện thượng đế thuyền cứu nạn, lại có bao nhiêu người quan tâm nó là bể cá đâu? Có lẽ ta thật là cái người điên kia. Ta không muốn đi. Ta bắt đầu xuất hiện ảo giác. Ta phảng phất nghe được thế giới này đang khóc. Tháng 7, thiên hà vỡ tan, mưa to kéo dài không dứt. Thân thể của ta cũng càng ngày càng hỏng bét. Ta hy vọng nhiều thế giới này còn có người có thể lựa chọn lưu lại. Nhưng thành thị càng ngày càng yên tĩnh, ban đêm cũng chỉ có thể nghe được côn trùng cùng thanh âm của con chuột. Thực vật đã đình chỉ sinh trưởng, đã từng kêu gào thực vật sẽ treo cổ tòa thành thị này đám người, đã không có cách nào nhìn thấy một màn này. Trong tháp cao sẽ là như thế nào sinh hoạt đâu? Tương lai bọn hắn sẽ còn đi ra không? Thế giới này liệu sẽ tiếp nhận bọn hắn đâu? Nó như vậy kiệt lực bảo hộ chúng ta, nhưng chúng ta lại phản bội nó. Ta cảm giác không cách nào nói đau lòng, người nhà của ta, bằng hữu toàn bộ đều tiến vào tháp cao đồng dạng to lớn thành lũy. Bọn hắn với cái thế giới này sau cùng ấn tượng là cái gì đây? Là vô tận hủy diệt cùng rách nát, vẫn là tràn đầy nguy hiểm cùng tử vong địa ngục? Nó rõ ràng ôn nhu như vậy lưu lại chúng ta a. Ta biết thời gian của ta đã không nhiều lắm, nhưng ta sẽ lưu tại nơi này, ta phải chứng kiến chân tướng, ta muốn cùng thế giới này chết tại một chỗ. Hoặc là tùy ý bệnh ma hành hạ chết ta, hoặc là liền bị những manh thú kia ăn hết. Nhưng ta biết, không có manh thú. Tại tất cả mọi người tiến vào thành lũy về sau, những manh thú kia cùng cơ giới thể, nhất định liền biến mất ta. Thư tịch, văn hiến, đại bộ phận lịch sử đều bị lưu tại thế giới này. Có lẽ tương lai mấy trăm năm, bên trong bọn cá, cũng sẽ cảm thấy chỉ có trong hồ cá mới là an toàn a. Bút ký cũng không có kết thúc, đằng sau còn có một số nhật ký, nhưng đã có chút không tốt phân biệt, tại bản bút ký này cuối cùng, là cái này thật đáng buồn người danh tự. Là khoảng, thế giới này cái cuối cùng nhân loại, kinh giản. Chương 35, ngoại sự không quyết nhìn đường nhàn, bên trong sự tình không quyết hỏi tiểu ngu. Đoạn này ghi chép, đường nhàn sau khi xem xong cảm thấy có chút bi ai. Thế giới này là có rất nhiều người điên. Kỳ thật cái này tên là kinh giản người, đúng là mang theo chút âm mưu luận cùng bị ép hại vào tưởng. Nếu như lúc ấy đổi lại chính mình, có lẽ sẽ có hoài nghi. Nhưng cuối cùng vẫn sẽ tiến vào kim tự tháp a. Bởi vì chỉ có tiến vào kim tự tháp mới có thể chân chính tìm tới bên trong chỗ không đúng. Kinh giản đối kim tự tháp rất nhiều đồ vật đều chỉ là suy đoán. Nhưng hắn chính là cái này thế giới may mắn nhất cũng bất hạnh nhất người. Thượng đế giao phó hắn tiên tri bình thường tinh chuẩn. Tại nhật ký thứ 9 trang, cũng chính là hắn viết xuống đoạn văn này sau ngày thứ 9, kinh giản chết đi. Hắn lựa chọn chết tại vùng ngoại ô, để những động vật ăn hết thi thể của hắn. Nhưng hắn cũng mong ước, tương lai sẽ có nhân loại có thể tiếp nhận thần ban ân. Những này ăn cỏ động vật không chịu rời đi. Những này động vật ăn thịt không muốn tiến đến. Cây cối biến thành tường thành, hết thảy đều đại biểu cho, có lẽ thế giới này ý thức được nhân loại văn minh sắp diệt tuyệt, muốn lưu lại sau cùng văn minh. Tựa như một cái trò chơi sinh tồn bên trong ban đầu giai đoạn, cái gì cũng không có, chỉ có ở lại thổ địa, cùng sinh tồn cần thiết đồ ăn. Thiên nhiên thậm chí đều đem những thức ăn này cho nuôi nhốt tốt. Nó lần thứ nhất đối nhân loại thỏa hiệp, có lẽ là hy vọng cái này bị nó bồi dưỡng vài vạn năm văn minh có thể cưỡng chế di rời những kẻ xâm lấn này. Nhưng rất đáng tiếc, cũng như kinh giản ôm hận chết đi lúc bi ai. Kim tự tháp xuất hiện, cơ hồ không uổng phí bất luận khí lực gì, liền để nhân loại rời bỏ thế giới này. Nhưng thế giới này chưa từng phàn nàn qua. Nó yên lặng chờ đợi mấy trăm năm, rốt cục chờ đến nhân loại trở về. Đông Nhiễm Lê Tiểu Ngu chờ nhân loại đều chờ mặc. Lúc này, Đường Tác Giả so với thủ thế, đem trong thương trường kiến thức nói ra. Đường Tác Giả thủ thế, chỉ có Atkas cùng Đường Nhàn có thể xem hiểu. Atkas cùng Đường Nhàn đều là giật mình. Những người khác nhìn rơi vào trong sương mù, Đường Nhàn dùng ánh mắt hỏi thăm, chỉ một bên hộp âm nhạc. Đường Tác Giả gật gật đầu. Đường Nhàn nói, xem ra lần này thăm dò chúng ta đều có phát hiện. Bất quá cái này mật mã cũng có thể là sai, nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Atkas, ngươi cùng Đường Tác Giả cùng đi chấp hành nhiệm vụ này. Atkas gật gật đầu. Lê Tiểu Ngu nói, sao rồi? Đường Nhàn cầm lấy hộp âm nhạc, quan sát một trận, chú ý đến phía trên nhắc nhở, sau đó bắt đầu thay đổi hộp âm nhạc. Vài giây đồng hồ về sau, đinh 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 một mật mã vang lên. Lê Tiểu Ngu một chút liền đã hiểu, cả kinh nói, đây chính là tiến vào pháo đài dưới đất chìa khóa. Có thể là, khả năng rất lớn là, bất quá cũng có phong hiểm. Atkas cùng Đường Tác Giả đi thăm dò là được rồi, lần này thăm dò mục đích chủ yếu ở chỗ tra xét nguy hiểm. Yên tâm, ta biết. Atkas nói. Vậy còn ngươi? Chúng ta sau đó phải làm cái gì? Lê Tiểu Ngu hiếu kỳ nói. Chuyện kế tiếp, ta phụ trách ngoại giao, ngươi phụ trách nội chính. Đường Nhan cười nói. Ngoại giao. Lê Tiểu Ngu nghi ngờ nói. Đường Nhan gật gật đầu, nói nghiêm túc. Thế giới này tựa như là một người. Chúng ta tựa như là tài bảo. Tài bảo bây giờ tiến vào trộm cướp trong túi, xâm phạm hắn trộm cướp nhóm liền rời đi. Nhưng muốn trùng kiến một cái văn minh, cũng phải cần rất nhiều người. Các vị đang ngồi coi như không biết ngày đêm giao phối, cũng không sinh ra một thành thị phồn hoa tới. Ta phải đem trong túi tiền cướp về, đồng thời cũng phải nghĩ biện pháp, chuẩn bị kỹ càng phòng ngự những này trộm cướp thủ đoạn. Phi, cái gì không biết ngày đêm giao phối? Tiểu San săn mắng. Chỉ là lấy một ví dụ, mấy người các ngươi là cày không xấu địa, ta cùng ạt cặt thế nhưng là hai đầu sẽ mệnh chết trâu, coi như thật cần giữ lại nhân loại văn minh hóa chủng, ngươi cũng phải xếp hàng a. Ngươi, mặc dù nói bác sĩ bí mật giảng câu đùa tục một cái so một cái thịt, nhưng Đường Nhàn nói ra luôn luôn có thể để cho Kiều San San cảm giác nổi trận lôi đình. Lê Tiểu Ngu trừng mắt liếc Đường Nhàn, Đường Nhàn liền không có tiếp tục trêu đùa. Khanh Cửu Ngọc nhíu mày, những ngày này nàng cũng biết một chút sự tình. Cứ việc vẫn như cũ không có đem những này nhân loại xem như bằng hữu, nhưng vẫn là từ các nàng lời nói bên trong biết được thế giới này lịch sử. Nàng nghi ngờ nói, nhân loại đã từng trải qua, là thế giới khác xâm lấn sao? Xem như dạng này. Đường Nhàn nói, là thế giới của chúng ta. Cứ việc Đường Nhàn là bị nhân loại nuôi lớn, nhưng hồn tinh phản hồi, vẫn là để Khanh Cửu Ngọc cảm thấy Đường Nhàn là phía bên mình. Vâng. Vậy ngươi muốn làm sao chống cự? Ý của ngươi là không phải là đang nói, nếu như nhân loại về tới thế giới này, nói không chừng lại sẽ tao ngộ xâm lấn. Nếu như là dạng này, ngươi lại có thể làm cái gì đây? Khanh Cửu Ngọc đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Đường Nhàn, nàng vốn là thú loại bên trong cực kỳ thông minh tồn tại. Thuận Đường Nhàn lời nói, Khanh Cửu Ngọc liền đoán được Đường Nhàn cái gọi là ngoại giao ý tứ. Đường Nhàn cũng không có bưng, nói thẳng, nếu quả thật có ngày đó, chúng ta trùng kiến quê hương lần nữa lọt vào xâm lấn, ta hy vọng làm bằng hữu ngươi, có thể làm viện thủ. Chỉ sợ ngươi không có ý định chỉ một mình ta bằng hữu a. Bạch Mạn Thanh bên kia, ngươi cũng là kế hoạch này. Đúng thế. Nhân loại tự thân khoa học kỹ thuật, tăng thêm khu mỏ quặng sinh vật tương trợ. Đây cũng là kế hoạch của ta, nhưng tất cả những thứ này còn rất xa. Khu mỏ quặng bị tòa án khống chế, chí ít đại bộ phận bị khống chế, ta có thể tìm tới minh hữu có hạn, ta có lẽ sẽ tận khả năng suy yếu tòa án. Lê Tiểu Ngu lúc này nói. Đồng thời ngươi còn muốn đối phó kim tự tháp. Đúng vậy. Người từ đâu tới đây? Tự nhiên đến từ kim tự tháp bên trong trộm. Người muốn làm sao trộm? Giống như kinh giản nói tới, trong hồ cá cá, làm sao lại nhảy ra bể cá? Bọn chúng không nhảy ra được, cũng không muốn nhảy ra ngoài. Lê Tiểu Ngu nói. Bọn chúng không nhảy ra được, chúng ta có thể đem bọn chúng vứt ra ngoài, bọn chúng không muốn ra ngoài, cũng chỉ là bởi vì bọn chúng không nhìn thấy phía ngoài cá. Đường Nhàn dừng một chút, nghiêm túc nói. Rồi vệ là bình nguyên chiến sự thất bại, nhất định sẽ dẫn đến nhân loại đối thẩm phán kỵ sĩ cái này cơ giới thể đơn vị nương tựa tăng thêm. Thẩm phán kỵ sĩ chế tạo nguyên lý tất nhiên cất giấu bí mật rất lớn. Những bí mật này là tà ác, kim tự tháp bên trong các lãnh chúa sẽ càng phát coi trọng tăng lên khu mỏ quặng sức chiến đấu, nhân loại cùng cơ giới thể tỷ lệ sẽ nghiêm trọng mất cân bằng. Vô luận là sản xuất khoáng vật hiệu suất, vẫn là săn giết khu mỏ quặng sinh vật hiệu suất, nhân loại lấy cái gì cùng thẩm phán kỵ sĩ so? Làm nhân loại không có giá trị về sau, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành bị thay thế đi cá. Lê Tiểu Ngu Kiều San San đám người kinh sợ, các nàng hoàn toàn không nghĩ xa như vậy. Những này bị thay thế cá, nên đi nơi nào? Chết tại khu mỏ quặng sao? Nếu như lúc này có mới lựa chọn, không cần không biết ngày đêm không có tương lai đảo quáng, mà là có thể dựa vào chính mình thân là nhân loại sinh vật trí tuệ cùng cần cù thu hoạch được địa vị xã hội, không cần bị thiên phú chỗ mệt mỏi, ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Đường Nhàn hết chỗ chê là, tại rồi vệ là bình nguyên chiến tranh lúc kết thúc, hắn đối Tống Khuyết nói kia lời nói, chính là chôn xuống một viên nghi ngờ hẳn giống. Nghi hoặc sẽ khiến suy nghĩ, mà người một khi bắt đầu suy nghĩ, vạn sự vạn vật đều phải cảm thấy sợ hãi, bởi vì đây mới là nhân loại cường đại nhất địa phương. Những này suy nghĩ tất nhiên sẽ giống xuyên thấu hắc tường quang, vì bọn họ mang đến chỉ dẫn. Lê Tiểu Ngu nói, những chuyện này là ngươi đã sớm kế hoạch tốt, vẫn là bây giờ mới nghĩ tới. Xác nhận thế giới này có thể sống sót về sau, ta liền có nghĩ qua những thứ này. Lê Tiểu Ngu cảm thấy có chút đáng sợ, nếu như đổi lại những người khác, như thế một vòng tiếp theo một vòng tính toán hai thế giới, nàng nhất định sẽ cảm thấy rất cuồng vọng. Nhưng nếu đổi lại là Đường Nhàn, Lê Tiểu Ngu cho rằng Đường Nhàn có lẽ thật sự có thể làm được. Hồ tộc, Sa tộc, còn có hải đảo xa xôi bên trong báo tộc. Thậm chí bên này còn có một cái long tộc. Cùng tương lai càng nhiều sinh vật, tương lai những sinh vật này nói không chừng đều sẽ trở thành nhân loại thủ hộ giả. Chỉ cần Đường Nhàn bất tử, mà theo chính mình cùng Đông Nhiễm đám người đi tới thế giới này, bể cá bên ngoài có thể sinh tồn lý luận liền có mạnh hữu lực ví dụ chứng minh. Có lẽ hắn cùng Tống Khuyết giao hảo nguyên nhân, không có gì ngoài Tống Khuyết nhân phẩm, còn cùng làm một cái sử thượng lớn nhất bọn buôn người có quan hệ. Chỉ cần nói thông Tống Khuyết, từ tầng dưới chốt mang ra một số người liền không khó. Người đến thời điểm sẽ rất bận rộn a. Lê Tiểu Ngu nói. Đúng vậy. Cứ việc rất nhiều chuyện còn không có chứng thực, nhưng không ngại trước làm lấy. Người cùng Đông Nhiễm, Tiểu San San, Tiểu Cửu cũng không cần đi khu mỏ quặng. Ta sẽ dẫn một nhóm ta người tin cần tới. Tiếp ứng ngươi, muốn trùng kiến một cái văn minh, tất nhiên không có khả năng chỉ dựa vào một việc. Từ khu mỏ quặng cứ điểm trùng kiến, cùng dĩ vãng Lê gia buôn bán hưng thịnh, những này yếu tố đã chứng minh Lê Tiểu Ngu tài quản lý. Đường Nhan liền chuẩn bị đem tiền tệ chế định, vật phẩm phân phát, giá cả thiết lập lại, khu vực quy hoạch, thành thị thứ 2 thứ 3 sản nghiệp phân bố cùng trùng kiến, toàn bộ giao cho Lê Tiểu Ngu. mà làm nhân loại tìm kiếm càng rất mạnh hơn lớn minh hữu, chính là chính hắn việc cần phải làm. Lê Tiểu Ngu cũng đã nhìn ra, nàng hiếm thấy có chút lúng liễu nói: "Vậy ngươi phải cách mấy ngày liền trở lại nhìn ta một lần, không phải ta liền tiêu cực biếng nhác." Tiểu San San ho khan: "Đây là dự định không làm cơm, để cho người ta ăn thức ăn cho chó sao?" Đông Nhiễm cũng che miệng cười trộm. Lê Tiểu Ngu lộ ra một chút thẹn thùng thân sắc. Nàng vị trí, đúng lúc là đối diện Khanh Cửu Ngọc. Đường Nhàn không nghĩ quá nhiều, hắn vốn là kế hoạch định kỳ muốn tới Bách Xuyên thị nhìn xem, liền gật đầu đáp ứng. Khanh Cửu Ngọc cũng không yếu thế, nói: "Vậy ngươi nếu là không định kỳ mời ta đến, ta cũng không đáp ứng giúp ngươi nhà. Ta hổ tộc sức chiến đấu cũng không yếu." Lê Tiểu Ngu khỏe miệng giật một cái. Đường Nhàn đồng dạng không có suy nghĩ nhiều, gật gật đầu, nói: "Ngươi là quý khách tự nhiên cái này thường tới." Sau khi nói xong, nhìn thấy Lê Tiểu Ngu hơi có bất mãn dáng vẻ, Đường Nhàn liền dẫn Lê Tiểu Ngu đi phòng bếp. Đây thật là một cái làm hao mòn mèo đen thiếu nữ lệ khí nơi tốt. Một khi tiến vào phòng bếp, Lê Tiểu Ngu liền vui vẻ. Nhất là hai ngày này, Đường Tiểu Cửu đều bồi tiếp Khanh Cửu Ngọc, đây càng để Lê Tiểu Ngu cảm thấy mình mới là duy nhất nữ chủ nhân. Đúng vậy, rất có bản cung một ngày bất tử, các ngươi chung quy là phi cảm giác. Không đúng, phi cũng không thể có. 39 thành lũy. Liêu Lãng những ngày này thời gian rất thảm. Lê gia nhị tiểu thư bị bắt đi sự tình, hôm đó tại tầng dưới chót đến cùng là có quá nhiều người nhìn thấy. Chuyện này rất nhanh truyền ra ngoài, Tống gia cùng Lê gia mặt mũi đều không nhịn được. La Sáu mắt ngày bình thường cùng Liễu Lãng cũng có chút giao tình, giờ phút này nhìn thấy lò rèn đóng cửa đã lâu, trong lòng không khỏi có chút thổ thức. Hắn cùng Liễu Lãng điểm khác biệt lớn nhất chính là, Liễu Lãng mang theo chút ngông nghênh, nhưng La Sáu mắt sớm đã nhìn thấu, chính mình những người này, vô luận ngươi sống được phong quang rừng nào, chung quy là cho người làm chó. Cấp trên muốn giết gà dọa khỉ, người phía dưới còn không phải chỉ có thể tự nhận không may. Cứ việc thứ một thành lũy Tống gia đại công tử ra sức bảo vệ Liễu Lãng, trước mấy ngày Liễu Lãng cũng hoàn toàn chính xác như thường lệ mở ra lò rèn, có thể không chịu nổi sự kiện lần này huyên náo quá lớn. Bên trên người bỗng nhiên ý nghĩ lại thay đổi. Những ngày này tầng dưới chốt lòng người bàng hoàng, rất nhiều gặp được một màn kia tầng dưới chốt bách tính đều lo lắng. Nhưng có lẽ là nhờ kia vị mặt nạ quái nhân phúc. Những ngày gần đây, tầng dưới chốt nhân khẩu mất tích nhân số ít rất nhiều. Không giống trước đó tốt như vậy vài trăm người không hiểu thấu liền không có. Hiện tại cũng sẽ có một chút mất tích bản án, nhưng số lượng ít đi rất nhiều. 39 thành lũy, tầng thứ 2, ngục giam. Liễu Lãng vết thương chẳng chịt, cả người mới nhỏ nhắn xinh xắn tiểu cô nương dẫn theo đồ ăn ngay tại tham viếng nàng. Tiểu cô nương thần sắc nhìn ngơ ngác, Tống Khuyết nguyên lai tưởng rằng vị này gọi với đỉnh tiểu cô nương có chút ngu dại, nhưng trên đường đi phát hiện nàng kỳ thật rất cơ linh, chỉ là tướng mạo nhìn xem có chút ngốc. Liễu Lãng vừa ăn cơm, một bên cảm kích Tống Khuyết. "Đại nhân, đa tạ ngài giàn xếp." Tống Khuyết nhìn xem trong lao Liễu Lãng, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bởi vì trước đây không lâu, hắn đạt được một tin tức. Ngươi hậu thiên có thể sẽ được đưa đi tầng thứ 8. Liễu Lãng chưa đủ lớn hiểu ý tứ của những lời này, cũng là Liễu Đình ngẩng đầu nói: "Hắn muốn chết, đúng không?" Tống Khuyết ngơ ngẩn, tiểu cô nương đoán đúng, chỉ là một màn này có vẻ hơi tàn nhẫn. Hắn cuối cùng chậm rãi nói: "Ta tra được sự tình không nhiều, nhưng những ngày này rất nhiều tầng dưới chốt người mất tích, manh mối đều chỉ hướng tầng thứ 8, bọn hắn đại khái rốt cuộc về không được, rất có thể." "Ngươi cũng giống vậy." Liễu Lãng cúi đầu xuống, miệng lớn nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng. Những thức ăn này không phải dinh dưỡng bữa ăn, là Liễu Đình vì hắn làm bánh ngọt. Hắn thiếu dung đáng chát, chính mình tại tầng dưới chốt đánh liều hơn nửa đời người, tự hỏi cả đời này không có đắc tội bất luận kẻ nào. Nhưng đổi lấy là một kết quả như vậy. Liêu Kỳ Đình không tiếp thụ kết quả này, nàng nhìn qua Tống Khuyết nói: "Ngươi có thể cứu hắn đúng không?" Tống Khuyết thật đáng tiếc lắc đầu: "Nơi này cuối cùng không phải ta Tống ra." "Không, ngươi có thể cứu hắn. Ngươi tất nhiên những ngày này bảo đảm hắn, vậy liền nên làm càng triệt để hơn, nếu như hắn chết, ngươi những ngày này không phải cũng coi như mất toi công sao?" "Đại nhân, ngươi nhất định có thể cứu hắn." Tống Khuyết ngoài ý muốn nhìn xem thiếu nữ này. Nàng quật cường thân sắc, cũng là cùng Lê Tiểu Ngu rất có vài phần tương tự. Hắn không muốn từ chối ánh mắt như vậy, nhưng mình có thể làm thế nào? Liêu Lãng trung quy là người bình thường. Hắn cùng Đường Nhàn khác biệt, cho dù đem nó đưa đi khu mỏ quặng, cho dù hắn vượt ngục rời đi, hắn cũng chỉ có thể trốn cái 7 ngày. Tống Khuyết đột nhiên nghĩ đến Đường Nhàn, nói đến, chính mình bảo trụ Liêu Lãng nguyên nhân, chính là bởi vì đối Đường Nhàn hứa hẹn. "Ta không có cách nào bảo trụ ngươi, ngươi sở dĩ bỗng nhiên bị điều đi 8 tầng, bên trong cất giấu một chút ta không thể nói cho ngươi tà ác bí mật. Ngươi có thể sống sót hay không, còn phải xem ngươi vật khí." "Vật khí?" "Đúng vậy, cho dù ngươi bỏ chạy khu mỏ quặng, ngươi cũng vô pháp sống sót 7 ngày, khu mỏ quặng hung hiểm cũng không phải ngươi cùng muội muội của ngươi có thể đối phó." Liêu Lãng không có phủ nhận. Hắn rất ít đi khu mỏ quặng, hắn chỉ là một cái không có thiên phú người. Liêu Kỳ Đình cũng như là, hai người một cái là lợi hại thợ rèn, một cái là tay nghề hơn người may vá. Những này kỹ thuật trong kim tự tháp đều là có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Tống Khuyết nhỏ giọng nói, "Nhưng ngươi cũng không phải là không có đi đường, chỉ là ngươi có thể hay không gặp được người kia, liền phải nhìn ngươi cùng hắn duyên phận." "Ai?" "Đường Nhàn." Chương 36, Đường Nhàn cùng Tống Khuyết cơ tình. Đường Nhàn chân thực thân phận, hoặc là nói mặt nạ quái nhân chân thực thân phận, Liêu Lãng đã biết rõ. Đây cũng là hắn sống sót điều kiện một trong, chỉ cần đem tự mình biết nói ra. Nhưng Liêu Lãng cuối cùng không có nói ra. Hôm đó lén qua kế hoạch, Tống Khuyết cũng tại tiệm thợ rèn bên trong, hắn khâm phục Liêu Lãng ngâm nên, nói: "Đường Nhàn đi kim tự tháp bên ngoài, mà liền tại trước đây không lâu, ta lại gặp được hắn, điều này đại biểu hắn ở bên ngoài sống tiếp được. Liêu Kỳ Dị ngơ ngẩn. Bên ngoài? Không phải ra ngoài liền sẽ bị ác liệt hoàn cảnh giết chết sao? Ta nghĩ cũng vậy, nhưng có lẽ hắn có cái gì những biện pháp khác. Tống Khuyết dừng một chút, tiếp tục nói. Tóm lại, ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp liên hệ Đường Nhàn, tại ngươi bị mang đến tầng thứ 8 trước đó, nếu như Đường Nhàn biết rõ chuyện này, hắn nhất định sẽ tới cứu ngươi. Không có trợ giúp của ngươi, Lê Tiểu Ngu cũng sẽ không chống đến lúc ấy. Hắn đến cùng là ai, so ngươi cũng lợi hại sao? Liêu Kỳ Dị ngơ ngác hỏi. Tống Khuyết cười nói. Hắn lợi hại hơn nhiều so với ta, hắn là thế giới này kỳ tích nhất tồn tại. Vậy ta cũng muốn đi cùng, Liêu Lãng đi nơi nào, ta liền muốn đi nơi nào. Liêu Kỳ Dị nói nghiêm túc. Liêu Lãng nói, đại nhân. Ngài hẳn là không liên lạc được hắn đi. Tống Khuyết nặng nề gật đầu, có chút chật vật nói. Đây chính là vì cái gì ta nói ngươi cần vật khí. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có tiến về kim tự tháp truyền tống vết nứt, nhưng hắn khi nào sẽ trở lại kim tự tháp, khi nào đi khu mỏ quặng, đây đều là không cách nào nắm lấy sự tình. Chỉ có hắn liên hệ ta không có cách nào liên hệ hắn. Tống Khuyết hiện tại có thể làm được, chính là thông qua Vu Tiểu Chết cùng Lâm Sâm hai cái đỉnh tiêm kỹ thuật đảng, trong kim tự tháp tận khả năng thu hoạch càng nhiều tình báo. Nhưng Đường Nhàn nếu như không đến kim tự tháp, Liễu Lãng cái mạng này liền giữ không được. Hắn không có cách nào cưỡng ép thả đi Liễu Lãng, cho dù là một cái khác hắn cũng làm không được. Bởi vì ở chỗ này hắn căn bản không có bất luận cái gì năng lực, một cái khác hắn, tại kim tự tháp cũng bất quá là một cái điên cuồng người bình thường. Liêu Lang đem Liễu Kỳ Đỉnh mang tới sở hữu đồ ăn ăn sạch sẽ. Tham tù thời gian cũng đến, Liêu Lang nói. Trở về A Đỉnh, ta sẽ còn trở lại thăm ngươi. Liêu Kỳ Đỉnh lưu luyến không rời gật đầu. Sau đó Liêu Lang nhìn về phía Tống Quyết nói. Đời người bất quá một trận đánh cược. Đại nhân, ngài đã hết lực, ta nếu có thể sống, là đại nhân ngài cho mệnh, nếu không thể sống, cũng cùng đại nhân không quan hệ. Tống Quyết không nói gì nữa, tại phòng giữ thuốc dục dưới. Mang theo Liêu Kỳ Đỉnh rời đi. Dù kể là bình nguyên chiến tranh bại trận về sau, có một phần nhỏ thanh âm chỉ trích Tống Khuyết. Mặt nạ dao làm bếp hiệp xuất hiện ở quá nhiều mặt người trước, điều này cũng làm cho ngày đó sự tình không cách nào che giấu. Ở giữa tầng ăn dưa còn chúng chỉ trích Tống Khuyết nhát gan, cơ hội cực tốt không có bắt lấy. Mà cao tầng một số người thì đáng tiếc Tống Khuyết không có để lại hạo kiếp cấp bộ sinh vật kết tinh. Cũng có người tiếc hận là nhân loại không có lấy đến hạo kiếp cấp bộ sinh vật hồn tinh. Mặc dù bây giờ tầng thứ 8 vẫn như cũ chỉ có Lê Gia, nhưng Lê Gia khẳng khái hào phóng cung cấp thẩm phán kỵ sĩ bán nghiệp vụ. Cũng có thể mọi người không vội ở khai thác tầng cấp. Khi hiểu được thẩm phán kỵ sĩ cường đại về sau, loại này cơ giới thể nhu cầu cùng đơn đặt hàng điên cuồng tăng trưởng. Cho dù khoảng cách tầng thứ 8 chỉ có cách xa một bước quần thành lũy cũng là như thế, mua gần 100 tên thẩm phán kỵ sĩ. Mọi người cũng bức thiết hy vọng, tầng thứ 9 kim tự tháp có được cường đại hơn cơ giới thể. Tầng thứ 9 kim tự tháp mở ra điều kiện là cái gì, rất nhiều thành lũy còn không rõ ràng lắm, nhưng hạo kiếp cấp bộ sinh vật hồn tinh, tuyệt đối có thể thỏa mãn hết thể điều kiện. Cho nên một số người đều cảm thấy Tống Khuyết dẫn đến nhân loại tổn thất rất nhiều tài sản. Nhưng những người này cũng chỉ là một phần nhỏ. Đại đa số người vẫn là ủng hộ Tống Khuyết. Dù sao lần này chiến tranh nhân loại căn bản là một mực tại thủ. Đến nỗi mặt nạ dao làm bếp hiệp thân phận, cũng có một chút cao tầng đoán được. Có thể tất cả mọi người không nói. Eden ma đồng tại sao có thể trợ giúp nhân loại đâu? Kim tự tháp bia đá tiên đoán lại thế nào khả năng phạm sai lầm? Tầng thứ 7 toàn liên bang phòng họp, mỗi người đều biểu hiện ra một loại ăn ý. Đều làm bộ không có đoán được này vị diện cố giao làm bếp hiệp cùng Đường Nhàn nối liền. Tống Khuyết cũng nhận rõ những người này sắc mặt. Hắn không nói thêm gì nữa. Hắn ngôn ngữ cũng không thể cải biến những người này. Dù vậy là bình nguyên chiến tranh kết thúc, nhân loại tự nhiên là không còn cần gì tổng chỉ huy. Bất quá đại đa số người vẫn là xem trọng Tống Khuyết, lần sau chiến tranh hắn liên nhiệm tỷ lệ rất lớn. Mà xuống một lần chiến tranh là lúc nào, thì chính là trước mắt những người này ở đây thương thảo. Vạn thu tòa án mấy chữ cũng lần thứ nhất xuất hiện ở nhân loại nghị hội bên trong. Thú vị là, cho dù kinh lịch hơn vạn thiên phú người chết đi, các cao tầng cũng không có ý thức được vạn thú tòa án cường đại. Trong mắt bọn hắn, đám kia thú có lẽ sẽ có trí tuệ, nhưng cuối cùng vẫn là thấp hơn nhiều nhân loại trí tuệ. Một đám gia thú tạo thành chỉ huy đoàn, thậm chí có người nghe được thời điểm phát ra cười ngượng ngùng. Tống Khuyết cũng không có giải thích cái gì, hắn hôm nay không nói lời nào, vì cái gì chỉ là cùng Lê Vạn Nghiệp trò chuyện. Đợi cho hội nghị kết thúc về sau, mọi người dần dần rời sân, Tống Khuyết đi tới Lê Vạn Nghiệp bên người, nói: "Lê thúc, ta muốn theo ngài nói một chút." Lê Vạn Nghiệp tuyệt không ngoài ý muốn, nói thẳng: "Hiền chất, nếu như là vị kia phạm nhân lời nói, chúng ta đã nói, hắn chịu đem biết đến nói ra, liền có thể sống. Ta cho hắn cơ hội, nhưng hắn không chịu nói." Cái kia có thể phạt hắn đi đào quáng, tức đoạt chưa thu hắn tài sản. Nhưng tại sao muốn đưa đi tầng thứ 8? Ta không biết tầng thứ 8 có cái gì. Nhưng Lê Thúc, rất nhiều người đi tầng thứ 8 về sau, liền rốt cuộc chưa từng trở về. Tầng dưới chốt rất nhiều người đều tại phản hồi, đại lượng cộng tác viên mất tích, đây có phải hay không cùng thẩm phán kỵ sĩ có quan hệ? Những này mất tích cộng tác viên, còn có thể trở về sao? Xuất ra đầu tiên, Lê Vạn Nghiệp cảnh giác nhìn xem Tống Quyết, nhưng lại cười nói: "Ta không biết ngươi từ đâu tới tin tức, nhưng những tin tức này đều là tin đồn." Hiện chất, đây là ta 39 thành lũy, không phải thứ 1 thành lũy, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi vấn đề, quá đi quá giới hạn sao? Tống Khuyết không còn né tránh, đồng dạng nhìn thẳng Lê Văn Nghiệp. Lê Thúc, làm ra phụ đối thủ cạnh tranh cùng hảo hữu, ta một mực khâm phục ngài, hy vọng tương lai có thể đem thứ 1 thành lũy quản lý như là 39 thành lũy đồng dạng phồn thịnh. Tầng dưới chót người, đồng dạng là con dân của chúng ta, tác dụng của bọn họ có lẽ so ra kém thiên phú người, nhưng bọn hắn là căn cơ, ngài nếu vì một thứ gì đó, lựa chọn hy sinh bọn hắn, sẽ cho người thất vọng đau khổ. Trong mắt lóe lên một tia lệ khí, nhưng lập tức Lê Vạn Nghiệp lại lộ ra tiếu dung, nói: "Hiền chất, ngươi quả nhiên là một cái người thiện lương, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi quá lo lắng. Còn Liễu Lãng, người này cũng có chút tay nghề, mang đến tầng thứ 8 với hắn mà nói có tốt hơn phát triển. Hắn có thể không đi, chỉ cần nói ra người đeo mặt nạ hạ lạc thuận tiện." Tống Khuyết cũng không có trông cậy vào để Lê Vạn Nghiệp phẫn nộ đến nói ra tình hình thực tế. Người này lòng dạ nhưng so sánh Lê Chanh Lê Tiểu Ngu sâu nhiều. Hắn gật gật đầu nói: "Mới là ta đi quá giới hạn, Lê Thúc, thật xin lỗi, ta cùng ngài xin lỗi." "Không sao, ngươi cũng là có hảo ý, chỉ là lần này ta không thể giúp ngươi, ta muốn tìm tới nữ nhi của ta, ta hy vọng hiển chất ngươi minh bạch, cho dù ta xử tử Liễu Lãng, ta cũng có quyền lực này, ta đã cho hắn đầy đủ thời gian." Tống Khuyết gật gật đầu, vững tin không cách nào thuyết phục Lê Vạn Nghiệp, liền cùng Lê Vạn Nghiệp tùy ý hàn huyên vài câu về sau, liền rời đi. Thẳng đến Tống Khuyết đi xa, Lê Vạn Nghiệp nụ cười trên mặt triệt để thu lại, cả người cũng âm trầm xuống. Nghị hội kết thúc không lâu sau, các thành lũy cao tầng cũng đều đem trở về chính mình thành lũy. Tại toàn liên bang chiến tranh kết thúc về sau, bọn hắn đều có một đống lớn việc cần hoàn thành. Sau đó mấy ngày, Tống Khuyết cũng muốn biện pháp mau sớm mở ra thứ một thành lũy tầng thứ 8. Từ Lê Vạn Nghiệp trong miệng hỏi không ra tới đồ vật, cũng chỉ có thể tự mình đi tra ra nha. Cùng Lê Vạn Nghiệp trò chuyện kết thúc về sau, hắn về tới chỗ ở của mình. Không bao lâu, Tống Khuyết điện thoại di động chấn động. Là tới từ Lâm Sâm một đầu tin tức. "Gặp một lần, ta tại tầng dưới chót." Tống Khuyết nhíu mày, cái tin tức này có chút không đầu không đuôi. Lâm Sâm cùng Vu Tiểu Chiết hẳn là đều đã rời đi 39 thành lũy mới là. Dù sao nơi này bây giờ là phòng giữ nhất nghiêm thành lũy. Tống Khuyết mơ hồ trong đó nghĩ tới điều gì, đống nhiên hưng phấn lên, trả lời: "Đường Nhàn, là ta." Không tiếp tục nhiều trì hoãn, Tống Khuyết lập tức tiến về tầng dưới chót. Nguyên bản còn tại lo lắng Liêu Lãng, hiện tại hắn đống nhiên yên tâm lại. 39 thành lũy tầng dưới chót đã không có địa phương an toàn. Đường Nhàn sở hữu ngày xưa người quen đều hứng chịu tới liên lụy. Cuối cùng Đường Nhàn lựa chọn một gian phong nguyệt nơi trốn. Nơi này các cô nương tin tức rất nhiều, nhưng là các nàng không hề giống thời đại viễn cổ một ít tổ chức, thành lập được khổng lồ tin tức lưới. Tại tầng dưới chót mạng sống, có mấy điểm rất trọng yếu, không nghe không nên nghe, không nhìn không nên nhìn. Nếu như không cẩn thận nghe được thấy được, vậy cũng không quan trọng, đem những này cái này quên mất đều quên mất liền tốt. Mà đi tới những địa phương này, chỉ cần có mỏ, ở chỗ này ngươi chính là toàn sa đọa đường phố nhất làm dáng. Tống Khuyết lúc đến nơi này, cả người mặt đỏ dần. Bởi vì bên trong các tiểu tỷ tỷ, thật sự là xuyên quá mát mẻ chút. Nhất là hắn tướng mạo anh tuấn, cách ăn mặc phúc hậu, các cô nương thấy hắn đều ước gì thiếp ở trên người hắn. Chỉ là dẫn hắn đi đường nhàn phòng riêng, thuận tiện mấy cái cô nương tự nguyện đi theo. Mỗi người nhìn xem Tống Khuyết trung thực dáng vẻ, đều lộ ra một bộ kỳ quái tiêu dung. Các ngươi đang cười cái gì? Tống Khuyết thực sự không hiểu. Đều nói có ít người mặt ngoài trung thực, sau lưng chơi rất lớn, công tử ngươi chính là dạng này người a? Tống Khuyết kinh ngạc, hắn chưa từng có hướng một phương hướng nào đó mớn. Nghi ngờ nghĩ đến, những nữ nhân này là thế nào nhìn ra tự mình cong trong đất chơi rất lớn. Làm có được hai trọng nhân cách tồn tại, Tống Khuyết xác thực cảm thấy mình mặt khác, là chơi rất lớn. Thấy Tống Khuyết bộ dạng này, các cô nương liền cười càng mừng hơn. Người khác cũng có một cái phòng tử mấy người, nhưng đều là một cái nam nhân, mấy nữ nhân. Mà công tử ngươi cùng bên trong mà vị công tử kia, lại là hai nam nhân. Tống Khuyết giật mình, nguyên lai là cái này chơi rất lớn. Hắn cười khổ nói. Không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Cũng không có giải thích thêm, bởi vì trận này chỗ cũng không lớn, rất nhanh liền đến. Các cô nương từng dây đứng đấy. Đường Nhàn nhìn thấy một màn này, đột nhiên nhớ tới trước kia trên bảy bộ nhìn thấy một chút đồ, không khỏi cảm khái. Đẹp mắt bề ngoài chịu không được càn quét tệ nạn, thú vị linh hồn dính liễu tài khoản phạm uy. Gặp Tống Khuyết một mặt quất bách, Đường Nhàn xuất ra một khối tiêu chuẩn quy cách tử sắc hữu cơ mỏ, nói: "Tất cả giải tán đi, ta muốn cùng ta bằng hữu đơn độc chờ một lúc." Vốn cho là hai nam nhân nhiều cái nữ nhân thể nghiệm, kết quả lại là hai nam nhân một đối một. Những cô nương này nhất thời mở to hai mắt, các nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tới này cái địa phương tìm cơ tình. Bất quá đối phương có tiền, các nàng cầm tiền cũng vui vẻ đến thanh nhàn, vui sướng tán đi. Tống Khuyết vuốt một cái mồ hôi lạnh, cười khổ nói: "Tại sao muốn tuyển chỗ như vậy, Đường huynh, ngươi cũng quá. Nơi này thích hợp nói chuyện. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ngươi là tới nơi này làm khách, cũng không phải tới đây tiếp khách." Tống Khuyết chính uống xong một miệng trà, suýt nữa cho phun ra. Đường Nhàn nói: "Ta tới đây là muốn hỏi ngươi muốn mấy người." "Muốn người?" "Tống Khuyết, ta coi ngươi là người mình, cho nên có một số việc ta không dối gạt ngươi. Ta đi kim tự tháp bên ngoài." "Ta đây biết rõ a." "Tiểu ngu, Đông Nhiễm, Tiểu San San mấy người cũng đều tại bên ngoài." Tống Khuyết chấn kinh. Trên thực tế tại sen đỉnh cao điểm nhìn thấy Đường Nhàn về sau, hắn liền suy đoán có lẽ bên ngoài có thể còn sống sót. Nhưng này dù sao cũng là Đường Nhàn có thể sống, không có nghĩa là những người khác có thể sống. Cho tới giờ khắc này, hắn mới xem như chân chân chính chính hoàn toàn chính xác tin. Tống Khuyết trầm mặc hồi lâu, thậm chí có qua ngắn ngủi đối Đường Nhàn hoài nghi. Bởi vì điều này đại biểu lấy nhân loại mấy trăm năm tri thức là sai. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tin tưởng Đường Nhàn, rung động nói: "Nguyên lai, đều là giả." "Khó mà nói đều là giả, nhưng ít ra ở bên ngoài thế giới miêu tả bên trên là giả." Đường Nhàn bình tĩnh nói: "Ngươi muốn mang theo một số người đi cái kia thế giới?" Đúng vậy, trùng kiến thành thị, ta cần các loại người có nghề. Chỉ dựa vào tiểu đội của ta, hiệu suất quá thấp kém. Tống Khuyết nhìn xem Đường Nhàn nói, thứ này cũng ngang với. Phản bội thế giới này đi. Nhân loại một đời sao mà ngắn ngủi. Mấy chục năm sau ngươi ta cũng đều sẽ chết đi. Nhưng nhân loại truyền thừa lại là sinh mệnh một loại khác kéo dài. Ngươi là hy vọng sau khi chết, ngươi các đời sau tiếp tục sống ở nơi này, vẫn là để bọn hắn trở về đến bồi dưỡng bọn hắn vài vạn năm thế giới. Đường Nhàn tin tưởng thuyết phục Tống Khuyết cũng không khó. Bởi vì Tống Khuyết là một cái chân chính người thông minh. Lần nữa suy nghĩ thật lâu, Tống Khuyết nói. Ta không thể mang cho ngươi một số người, ngươi lần này chỉ có thể trước mang đi một chút tin tưởng ngươi người. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, ta còn cần một chút thời gian mới có thể giúp đến ngươi. Tống Khuyết không có đem lại nói thấu. Nhưng Đường Nhàn nghe rõ. Chờ ngươi làm tới thứ một thành lũy lãnh chúa. Đúng vậy, chờ ta chính thức tiếp nhận cha ta vị trí, đến lúc đó, ta có thể tốt hơn phối hợp ngươi, hiện tại coi như ta muốn giúp bận điệu, coi như ta cũng có thể đến giúp ngươi, cũng tất nhiên sẽ lưu lại vết tích, những này vết tích đối ngươi đối ta đối thế giới kia đều không tốt. Có lý. Nhưng ngươi hôm nay tới rất là thời điểm. Nói thế nào? Hậu Thiên, Liễu Lãng liền bị xử tử. Ta hiện tại không có cách nào cứu hắn, năng lực của ta không có cách nào ở chỗ này thi triển. Nhưng là ngươi có thể. Tống Khuyết lộ ra tiếu dung, tiếp tục nói. Ta hy vọng ngươi cái này tên giả mạo, có thể lại cho ta cái này hàng thật đánh một chút quảng cáo. Cơ ngục. Công việc này ta quen. Ngươi dự định chừng nào thì bắt đầu? Tống Khuyết hỏi. Việc này không nên chậm trễ, ngay tại hôm nay. Chương 37, làm một về một đấu một vạn. Có đại thể kế hoạch về sau, hai người liền thương nghị một chút cấp ngục chi tiết, Tống Khuyết tại có nhiều chỗ so sánh lo lắng. Thành lũy thủ vệ, ta tin tưởng không làm khó được ngươi, nhưng này chút thẩm phán kỵ sĩ số lượng có thể lại nhiều trải qua. Mà lại cùng lần trước khác biệt, lần trước Lê Tiểu Ngu tại, bọn hắn không dám mạo hiểm mất. Lần này bọn hắn cũng không có gì lo lắng. Đường Nhàn nói, thẩm phán kỵ sĩ ta nhưng đánh bất quá. Tống Khuyết giật mình. Mà lại lần trước giả mạo ngươi cũng không phải ta. Là ta vị kia Đường huynh, Đường Ngao. Thân phận của hắn cùng ta đồng dạng tương đối là thủ, nói như vậy ngươi cái này đã hiểu a. Ngươi nói là, hắn là vật thú. Hắn chính là con rồng kia. Tống Khuyết miệng mở lớn đến có thể tắc hạ một viên trứng gà. Hồi lâu sau, hắn mới từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại. Ngươi tại khu mỏ Quảng Kinh lịch. Đến cùng có bao nhiêu đặc sắc? Lần kia cao điểm ta còn nghe người ta nói ngươi cưỡi cựu vị yêu hồ tại rừng đất đỏ phụ cận xuất hiện qua. Xác thực có những chuyện này. Có cơ hội ta sẽ mời ngươi đi ta vị trí làm khách, cùng ngươi nói tỉ mỉ. Tống Khuyết gật gật đầu, nói. Kể từ đó, các ngươi có thể tách ra hành động. Ta cũng là nghĩ như vậy, năng lực của ta đối phó người không có vấn đề, đối phó những cái kia cơ giới thể, liền cần dựa vào Đường Ngao. Đường Nhàn nói. Tống Khuyết đáp, cho nên để Đường Ngao tại cái khác địa phương đại náo một trận, hấp dẫn hỏa lực, ngươi thì đi ngục giam mang đi Liễu Lãng, nhưng cứ như vậy, mặt nạ quái khách thân phận sẽ cùng tại xác nhận. Tống Khuyết cười khổ tiếp tục nói, lần thứ nhất ngươi mang đi Lê Tiểu Ngu, lần thứ hai ngươi mang đi Liễu Lãng, hai người này quan hệ với ngươi đều không cạn, tất nhiên sẽ có người liên tưởng đến mặt nạ quái khách chính là ngươi. Đường Nhàn cũng không có cảm thấy không ổn, nói, đây không phải vừa vặn, ta không có ý định tại những lãnh chúa này trước mặt tẩy trắng thân phận của ta, để bọn hắn càng thêm e ngại ta cũng không tệ, còn nữa, kể từ đó thì càng sẽ không có người hoài nghi ngươi. Tựa như lần trước lén qua, hai người một khi đánh nhịp, thương nghị tốt các loại chi tiết về sau, liền không có bất luận cái gì chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu hành động. Hai người hiệu suất rất cao. Bây giờ phòng giữ kiểm tra rất nghiêm, sau khi chiến tranh kết thúc, Tống Khuyết tại 39 thành lũy quyền lực rất nhanh liền yếu hóa rất nhiều. Bất quá vẹn vẹn chỉ là mang theo Đường Ngao cùng Đường Nhàn tiến về tầng thứ 2 chuyện này, với hắn mà nói cũng không khó. Đến tầng thứ 2 về sau, Đường Nhàn cùng Đường Ngao xen lẫn trong đám người, hai người cũng không có lập tức chia ra hành động, Đường Nhàn còn có một ít chuyện muốn căn dặn. Tống Khuyết thì đi đến tầng thứ 6, chuẩn bị cùng Lê Tranh trò chuyện một ít ngày. Mặc dù không có tất yếu chế tạo không ở tại chỗ chứng minh, nhưng nếu có thể từ Lê Tranh trong miệng moi ra chút tình báo cũng là tốt. Tầng thứ 2 đã có thể nhìn thấy không ít thợ săn, đồng thời quanh mình truyền hình trên tường, thỉnh thoảng sẽ lóe qua Đường Nhàn lệnh truy nã. Đường Nhàn đầu tiên là đi tới một chỗ bốn bể vắng lặng nơi hẻo lánh. Là tại tầng thứ 2 trang phục đường phố một chỗ chỗ ngoặc trong ngõ nhỏ. Cách ngục giam còn có 19 phút lộ trình. Đường máy bay, vậy ngươi từ giờ trở đi, liền chủ yếu tại nhiệm vụ sảnh một vùng phụ trách gây ra hỗn loạn. Chỉ có một cái yêu cầu, không được giết người. Nhưng thẩm phán kỵ sĩ không quan trọng. Đường máy bay gật đầu rời đi, tòa này kim tự tháp bên trong sinh vật với hắn mà nói đều quá mức nhỏ bé. Giết chết bọn hắn so không giết chết bọn hắn ngược lại càng khó, nhưng cũng rất nhẹ nhõm. Cảnh báo vang lên. Đường Nhàn không có lập tức tiến về ngục giam. Cùng ngày trần nhà bên trên đèn pha toàn bộ sáng lên lúc, làm bên ngoài chuyển đến thẩm phán kỵ sĩ Vinh Minh, cái này Vinh Minh lại từ từ đi xa sau. Hắn mới yên lặng từ đạo cụ trong túi mang tới mặt nạ, cũng lấy ra dao làm bếp. Mấy tháng trước, Đường Nhàn còn đang suy nghĩ, nếu như chính mình đứng tại nhân loại mặt đối lập, đại khái sẽ để cho nhân loại rất khó giải quyết ta. Nhưng đây là hắn lần thứ nhất chân chân chính chính cùng nhân loại đối kháng. Kinh khủng sốc nổi tiếng cười truyền đến, Đường Nhàn nhíu mày, Đường máy bay cười bị ổi chút, hoàn toàn không có đạt được thẳng hề thần vận. Nhưng phối hợp Đường máy bay lực lượng cường đại, cũng không có người sẽ cảm thấy nụ cười này nơi nào có vấn đề. Mang theo mặt nạ mới trên đường phố chạy là rất làm người khác chú ý một sự kiện. Nhất là tiếp viện không ngừng mà tiến về hỗn loạn khu vực. Đường Nhàn tựa như tại đại lượng phòng giữ cùng thợ săn tạo thành thủy triều bên trong đi ngược dòng nước. Dần dần có người chú ý tới Đường Nhàn. mặt nạ giao làm bếp hiệp. Xưng hô thế này đã không còn chỉ là tiến hóa khu biết đến bí mật, cơ hồ tất cả đám thợ săn đều biết cái danh xưng này. Bây giờ treo tại cao tầng cùng tiên phú đám người trên đầu hai khối cự thạch chính là hai tấm mặt nạ, một tấm buồn cười mặt nạ, một tấm tà ác mặt nạ. Hôm nay hai tấm mặt nạ cộng đồng xuất hiện, các ngươi là cùng một bọn. Đường Nhan chỉ muốn nói thế giới này thật nhỏ, ngăn tại trước mặt hắn người chính là Khương Minh, còn có Khương Minh đội viên mới. Trừ cái đó ra còn có càng ngày càng nhiều thợ săn cùng phòng giữ chạy đến. Bọn hắn mặc dù không có cách nào trong kim tự tháp sử xuất thiên phú ban cho lực lượng, nhưng theo 51 thành lũy vũ khí cải cách, nhân loại sức chiến đấu cũng có chỗ tăng lên. Trong lúc nhất thời, vô số thương nọ đều nhắm ngay Đường Nhàn. Đường Nhàn nói: "Không nên cản đường của ta, ta đối với các ngươi tới nói, nhưng so sánh bên kia mặt nạ quái nhân muốn hung tàn hơn. Các ngươi là cùng một bọn, lần này tới mục đích là cái gì?" Khương Minh hỏi lần nữa. Đường Nhàn không có trả lời, trực tiếp đi lên phía trước. Bây giờ 39 thành lũy là toàn liên bang đám thợ săn căn cứ, một số nhỏ thợ săn bản thân bị trọng thương đã bị trở về nguyên bản chỗ thành lũy. Nhưng toàn bộ 39 thành lũy, bây giờ còn có mấy vạn tên thiên phú người. Bọn hắn mặc dù không cách nào tại kim tự tháp sử dụng thiên phú, có thể mỗi người đều là một phần chiến lực. Có thể nói trì hoãn càng lâu, liền càng phiền phức. Đường máy bay đã hấp dẫn số lớn thẩm phán kỵ sĩ. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, tương lai cũng nhất định sẽ cùng những người này chiến đấu, hoặc là nhất định sẽ kinh lịch một lần đứng tại nhân loại mặt đối lập chiến đấu. Lâm Quyết, Độc Nhãn Vương, Cổ Lạc, Trung Tu Nhiên, Tần Thiên, chờ một chút đại lượng thợ săn bắt đầu xuất hiện. Mặc dù bọn hắn đối mặt nạ giao làm bếp hiệp có chỗ hảo cảm, nhưng hắn cứ như vậy xuất hiện ở đây, cùng mặt nạ quái nhân cùng một chỗ, những này đám thợ săn, bọn thủ vệ liền không cách nào làm như không thấy. Đường Nhàn nói: "Ta cùng hắn cùng một bọn, như vậy các ngươi có thể làm cái gì đâu? Giết ta sao?" "Làm được lời nói, cứ việc có thể nếm thử. Nhưng ta đánh trước cái bắt chuyện, quá trình này nhất định sẽ rất thống khổ." Đường Nhàn cũng không muốn tại tầng thứ 2 bút tích. Đối mặt cường địch chính là dạng này, nếu như một phương không động thủ trước, một phương khác thì cũng rất khó động thủ. Đường Nhàn động. Hắn phát động chính là xà thế. "Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi đẹp trai ta liền không đánh ngươi." Lực bộc phát cực mạnh xà thế, trong nháy mắt đem Khương Minh đánh ngã. Cái này giống một tiếng khai chiến tín hiệu. Cứ việc mặt nạ giao làm bếp hiệp hiện ra qua thực lực khủng bố, nhưng chiến đấu khai hỏa về sau, mọi người liền không lo được sợ hãi. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản, trong kim tự tháp, cái này mặt nạ giao làm bếp hiệp thực lực hẳn là cũng sẽ suy yếu rất nhiều. Lâm Quyết giơ gậy tròn đập tới. Độc Nhãn Vương tấn nhanh nhắm chuẩn. Trung Tu Nhiên nhìn một chút đám người, rất đáng xấu hổ lui lại mấy bước. Đây không phải hắn phong cách tác chiến. Thế là hắn quyết định làm không nhìn thấy mặt nạ giao làm bếp hiệp. Cổ Lạc đại kiếm cũng đồng thời quơ. Trong lúc nhất thời lít nha lít nhít thợ săn cùng phòng giữ nhóm bắt đầu tiến công. Đường Nhàn lộ ra tiếu dung, cùng trên mặt nạ tiếu dung cơ hồ nhất trí. "Hôm nay, ta liền làm một lần một đấu một vạn." Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, Lâm Quyết gậy tròn vượt tay mà bay. Đường Nhàn lợi dụng tinh chuẩn đả kích, thấp xuống cường độ. Lâm Quyết, Tần Thiên, Cổ Lạc những người này cũng coi là thợ săn bên trong người nổi bật, hắn tận khả năng lưu thủ. Nhưng dù vậy, tại ngắn ngủi một giây đồng hồ bên trong, những người này đều bị Đường Nhàn nhìn như mềm nhũn động tác cho bắn ra mấy mét xa. Cổ Lạc đại kiếm rơi vào Lâm Quyết gậy đánh bóng béo. Đường Nhàn nhìn xem bọn hắn, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng lắc lắc. Bất quá đùa nghịch tư thế không có bày xong, trước người một thức có thể chống đi, nhưng trong nháy mắt lại có mấy ngọn phi đao ném mạnh mà tới. Đường Nhàn tâm niệm vừa động, dùng tốc độ cực nhanh đem những này phi đao đón lấy. Thường thấy Atcast thân thủ, tiếp loại tốc độ này phi đao, căn bản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiếp được phi đao về sau, Đường Nhàn đem những này phi đao vung ra. Đồng thời sử xuất từ S004 nơi đó thu hoạch được năng lực. Những này phi đao dùng cực không khoa học quy tích nhanh chóng về tới trước đó người sử dụng trên thân. Chỉ bất quá chưa có trở lại vỏ đao bên trong, mà là cắm vào bờ vai của bọn hắn. Ầm. Tiếng súng vang lên. Đường Nhàn sờ lên trên bờ vai đau đớn vị trí. Mặc dù động thái thị giác tăng lên trên diện rộng, nhưng là đối mặt đẩy thân mà ra đạn, vẫn là không có biện pháp phòng ngự. Làm tiếng súng vang lên trong chốc lát, chuẩn bị cùng Đường Nhàn cận chiến đám thợ săn cùng phòng giữ nhóm cấp tốc tối lui, cũng đều lấy ra súng ống. Đường Nhàn nhíu mày, lấy ra viên kia để cho mình trên cánh tay có đầu đạn dấu đạn. Nhân loại sử dụng công cụ tạo thành tổn thương lớn nhất là có thể đối với mình tạo thành 30% sinh mệnh tổn thương. Nhưng rất sớm trước đó, Đường Nhàn liền biết, trừ phi hiện tại trực tiếp cầm siêu tính sát thương vũ khí oanh tạc chính mình, nếu không rất khó đối với mình tạo thành hữu hiệu công kích. Bởi vì chính mình hiện tại HP phi thường cao, mà sinh mệnh tốc độ khôi phục về điểm này, chỉ sợ hạo kiếp cấp sinh vật cũng không có cách nào cùng chính mình so. Hắn phóng ra bước chân, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Lần này là liên tiếp mấy âm thanh, lập tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mật. Cái này lít nha lít nhít tiếng súng liền cùng gió táp mưa rào bình thường. Người nổ súng cũng không nhiều, chỉ có một phần nhỏ, chủ yếu là phòng giữ. Đám thợ săn ý nghĩ là cùng mặt nạ giao làm bếp hiệp đỏ sức một phen, nhưng cũng không phải là muốn giết hắn. Cái này nam nhân thế nhưng là đã cứu ở đây đại đa số thợ săn, cho nên bọn hắn ra tay chỉ cầu kích thương. Nhưng khổng lồ như thế cơ số dưới, cho dù chỉ là một phần nhỏ người sử dụng vũ khí nóng tiến công, cũng sẽ trong nháy mắt liền đem người đánh thành cái sảng. Đường Nhàn không có biến thành cái sảng, hắn dùng bàn tay ngăn trở mặt nạ, một cái tay khác thử nghiệm tay không tiếp đạn. Hắn vẫn thật là nhận được mấy quả. Những cái kia đánh ở trên người hắn đạn không có đem hắn bắn ngàn xuyên trăm lỗ, chỉ là lom tiến vào trong thịt, nhưng rất nhanh liền bị di động mặt nạ giao làm bếp hiệp cho chấn động rất xuống tới. Một màn này sợ ngây người tất cả mọi người. Đây là cái gì nhục thể? Làm bằng sắt sao?
Không.
Hợp kim titan làm a?
Quái vật.
Quái vật. Ngay cả y phục của hắn đều đánh không thủng. Là món kia quần áo duyên cớ sao?
Không phải.
Ta mỗi một súng nhắm chuẩn đầu. Triển khai công kích thợ săn cùng phòng giữ nhóm bị Đường Nhàn nhục thân đỡ đạn cử động toàn bộ kinh sợ. Đường Nhàn bước chân cũng không nhanh, chỉ có xà thế phạm vi bên trong, hắn mới có thể đột nhiên gia tốc. Nhưng như thế phản phục mấy lần về sau, vây quanh Đường Nhàn vòng tròn liền bị chống tản. Không người nào dám tới gần Đường Nhàn. Tầng thứ 2 đường phố trên mặt đất, tất cả đều là các loại hình vỏ đạn. Mưa bom báo đạn dần dần trở nên nhỏ. Bởi vì mọi người rốt cục ý thức được, đây là một cái súng ống giết không chết quái vật. Thời khắc đó tại trên mặt nạ Tiểu Dung, lộ ra càng phát ra dữ tợn. Dạng này vây quanh kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ. Một chút thông minh thợ săn dần dần đoán được mặt nạ giao làm bếp hiệp nơi đi. Cước ngục. Chỉ là tức tiện ý thức đến hắn mục đích cùng động cơ, cũng không ai có thể đem mặt nạ giao làm bếp hiệp thế nào. Bọn hắn nơi nào thấy qua như thế cốt lõi cước ngục. Đỉnh lấy mấy trăm người hỏa lực, gần ngàn người vây quanh, lông tóc không thương quang minh chính đại cước ngục. Ta phải nhắc nhở các ngươi, ta chỉ là đến mang đi một cái phạm nhân. Nếu như các ngươi tiếp tục đi theo ta, rất có thể bên kia các bình dân liền sẽ chết sạch. Dừng một chút, mặt nạ giao làm bếp hiệp nói. Đừng hiểu lầm, bằng hữu của ta cũng không giết kẻ yếu cùng sâu kiến, tựa như ta không giết các ngươi, tương phản, nếu như các ngươi hiểu được có ơn tất báo viết như thế nào lời nói, liền nên nhớ kỹ ta đã cứu các ngươi. Chỉ là hắn không giết người, không có nghĩa là thẩm phán kỵ sĩ sẽ không nộ thương người. Là muốn ở trước mặt ta không có chút ý nghĩa nào tiếp tục cổ nhân thể hàng rào, vẫn là đi tận khả năng sơ tán bình dân, chính các ngươi tuyển, cũng đừng làm cho ta hối hận lúc trước cứu được các ngươi. Từ lúc thanh âm bị Tống Khuyết nhận ra về sau, Đường Nhàn đeo lên sau mặt nạ liền bắt đầu sử dụng giả giọng. Hắn giả giọng có vẻ hơi ép cú họng, nghe giọng điệu có chút tà ác, tựa như là chấp mê tại tà ác thí nghiệm khoa học cá nhân. Nhưng lời nói này vẫn là thuyết phục đám người này. Làm Đường Nhàn đến gần ngục giam đại một lúc, những cái kia lui không thể lui đám thợ săn, rốt cục lựa chọn tránh ra thân hình. Có lẽ cũng không phải là bị Đường Nhàn lời nói thuyết phục, mà là mặt nạ giao làm bếp hiệp hiện ra thực lực quá cường đại. Bị vật lý thuyết phục, cầu chảo bắn ra, Đường Nhàn tùy tiện lộn vòng vào ngục giam trong cửa lớn. Đối ngoài cửa lớn đám thợ săn khoát tay một cái, ra hiệu cáo biệt. Dù sao tiếp Liễu Lãng về sau, hắn liền chuẩn bị trực tiếp dùng truyền tống vết nước tiến về khu mỏ quặng, lại quay lại Bách Xuyên thị. Nhưng lúc này, Đường Nhàn tuyệt đối không ngờ rằng một tên tóc vàng mắt xanh râu quai nón thợ săn, giơ súng phóng tên lửa, bắn ra một viên đạn hỏa tiễn. Ngục giam phụ cận đám thợ săn phản ứng cũng đều cấp tốc. Làm đại môn bị nổ tung, bạo tạc khí lưu quét sạch hết thảy thời điểm, bọn hắn đều khẩn cấp làm khẩn cấp biện pháp. Dù là như thế, cái này một mảnh vẫn như cũ chết mấy cái thợ săn, xung quanh một chút thợ săn cũng bị trọng thương. Ngục giam trong nháy mắt vang lên tiếng cảnh báo. Đám thợ săn cùng phòng giữ nhóm cũng đều nhìn về phía ngục giam chỗ cửa lớn. Thế lửa bên trong, một thân ảnh thay đổi từ liệt hỏa bên trong đi tới, tấm mặt nạ kia đã bị đốt và mèo. Cứ việc Đường Nhàn hai tay bảo vệ, nhưng không chịu nổi nhiệt độ cao đem nó hòa tan. Hắn không có lấy xuống mặt nạ, trầm mặc y mắng giơ lên nhặt lên một viên đạn. Nhẹ nhàng bắn ra. Viên kia đạn trong nháy mắt dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp quán xuyên giơ súng phóng tên lửa thợ săn mi tâm. 10 giây đồng hồ, nếu như các ngươi còn lưu tại nơi này, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết. Lệnh tận xương thủy để đám thợ săn cảm thấy sâu trong linh hồn sợ hãi. Đường Nhàn ánh mắt cũng triệt để thay đổi, hắn đứng tại bị lan đến gần thợ săn bên người, thân thể không xuống, khép lại ánh mắt của bọn hắn, nói: 10, 9. Đám người bỗng nhiên tản ra, từ bạo tạc cùng trong khói dày đặc đi ra người kia, vẫn như cũ lông tóc không thương. Thấy cảnh ấy người, không còn có bất luận cái gì dám cùng là địch dũng khí. Chỉ là mấy đạo bốn thời điểm, tất cả mọi người cũng đã lui tán. Đường Nhàn đứng lên, trong mắt mang theo vẻ cô đơn, bẻ bẻ cổ. Quay người hướng trong ngục giam đi đến. Chương 38. Thân mật cướp cái ngục. Bạo tạc để cả tòa ngục giam tất cả phòng giữ đều chú ý tới trước cổng chính biên cố. Nhưng đám thợ săn lui cách, cùng hỏa diễm bên trong đi ra mặt nạ nam, cái này bức cảnh tượng quả thực để ngục giam phòng giữ nhóm cảm thấy e ngại. Đường Nhàn đi hướng trong đó một tên thủ vệ. Tên kia thủ vệ dọa đến chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Đường Nhàn buồn bực nói: "Đừng sợ, ta là người tốt. Ta chính là muốn hỏi một chút, số 446 nhà tù chìa khóa có hay không?" Đường Nhàn trong lòng tự nhủ mặt nạ của mình mặc dù đốt có chút tan, nhưng trên mặt nạ Tiếu Dung có lẽ còn là dương quang sáng lạ. Chính mình lại là như thế ôn nhu hòa ái, đối phương không có đạo lý run à. Ta cũng không phải cái gì ma quỷ, ta chỉ là tới cướp cái ngục, ngươi không cần khẩn trương, đại gia giảng đạo lý, con người của ta rất tốt đối phó. Cho ta chìa khóa là được. Đường Nhàn nói vỗ nhẹ nhẹ đối phương một chút, không có kèm theo vô song lực đạo. Tên kia thủ vệ lại nhưng vẫn bị dọa đến ném hồn nghèo túng, run rẩy nói, xuất ra đầu tiên.
Có.
Tại giám ngục trưởng nơi đó. Vô cùng cảm kích, giám ngục trưởng ở đâu?
Chính.
Ngay tại ngục giam tuần tra. Được rồi. Vị bằng hữu này, ta nhìn mặt ngươi màu tóc thanh, bờ môi trắng bệnh, chẳng lẽ nhiễm phong hàn, con người của ta có ân tất báo, nếu không ta có ngươi đi phòng y tế à?
Ta tự mình tới.
Tên thủ vệ này đủ ảng một chút đứng lên, co cẳng liền chạy. Hắn cái này vừa chạy, cái khác thủ vệ cũng đi theo né ra. Đường Nhàn suy nghĩ chính mình vừa rồi cũng liền chỉ giết một người. Đó cũng là bởi vì người kia không theo quy phạm sử dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí, đồng thời liên lụy vô tội thợ săn, là trừng phạt đúng tội. Không có đạo lý thấy chính mình như thế sợ hãi. Sớm biết như thế không được hoan nghênh, ta liền đổi Tống Khuyết mặt nạ. Đường Nhàn có chút buồn bực đi vào trong ngục giam viện. Tại nội viện thời điểm, Đường Nhàn phát hiện tòa này tầng 2 ngục giam tu quá mức phức tạp. Cùng mê cung, liền lại đi phòng chỉ huy. Nguyên bản chỉ có 2 người trực ban phòng chỉ huy, chen lấn một đống người. Làm Đường Nhàn đẩy cửa ra thời điểm, bọn này thủ vệ hận không thể ôm thành một đoàn. Ta có dọa người như vậy sao? Chư vị không cần khẩn trương, ta chính là đến hỏi thăm đường, hoặc là nơi này có hay không toàn cục giám sát đồ. Không có người trả lời Đường Nhàn, Đường Nhàn có chút xấu hổ. Liền chính mình đi xem một chút phòng chỉ huy thiết bị giám sát, thông qua thay đổi camera giám sát, Đường Nhàn đem đại khái trên đường đi qua toàn bộ ghi tạc trong đầu. Cuối cùng rời đi thời điểm, còn nhớ rõ đem khẽ gật đầu biểu đạt cảm ơn, đồng thời hoàn lễ mạo đóng cửa lại. Đường Nhàn trong lòng tự đủ mặt nạ giao làm bếp hiệp nhưng phải cho rộng rãi nhân dân quần chúng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Tiếp lấy trên đường đi cũng gặp phải một chút trở ngại. Nhưng ở thấy được Đường Nhàn một người đánh chạy toàn bộ thành lũy thợ săn, đồng thời từ đạn hỏa tiễn bạo tạc trung tâm bên trong đi ra về sau, những người này liền từ bỏ chống cự cùng dãy rủa. Đường Nhàn càng là lộ ra lễ phép, bọn hắn càng phát ra cảm thấy mặt nạ giao làm bếp hiệp là cái đồ biến thái. Cái này khiến Đường Nhàn dâng lên một loại cảm giác bất lực. Rõ ràng chính mình chỉ là thân mật cướp của a. Tại hù chạy một nhóm lại một nhóm thủ vệ về sau, Đường Nhàn rốt cục đi tới nhà giam khu, hắn cầm chìa khóa một đường đi tới. Rốt cục ở chỗ này gặp được thân mật vừa nóng tình khuôn mặt. Còn không ít. Huynh đệ Ngưu Bắc a, ngươi cái này đốt cháy khét khoản mặt nạ chỗ nào mua? Mộ Vết Đao Nam cách hàng rào sắt hô. Bên kia vị tiểu ca kia, có thể hay không giúp ta mở ra cái này nhà tù cửa, ta cho ngươi biết à, ta có đặc biệt đào thoát kỹ xảo. Một người mang kính mắt hình dung hèn mọn nam tử nói. Dẹp đi a ngươi, lần trước vượt ngục bị bắt trở về chính là ngươi. Nào đó đại hán vạm vỡ mắng. Huynh đệ, ngươi là thế nào tới đây, thả ta ra ngoài được chứ? Không nói gạt ngươi, ta nhưng thật ra là 5 tầng phú thương, ta tài sản đều giấu ở tầng thứ 5, chỉ cần ngươi thả ta ra ngoài, hai ta chia 5 năm. Ngươi cùng với ai chia 5 năm đâu? Liên ngươi lúc đi vào nhà kia lúc này lấy vì ta không biết. Liên một đào quan quốc, còn 5 tầng phú thương, khoác lác không làm bản nháp. Đại ca, nhìn bên này, trong tay ngươi này chuôi chìa khóa, là mở nhà giam cửa à, thả ta ra ngoài à, ta biến tính báo đáp ngươi. Đường Nhàn cười khổ. Tại tầng thứ 2 trong nhà giam, từng phạm nhân tội ác kỳ thật đều có đo lường giá trị, cũng chính là tội ác cùng uy tín bình xét cấp bậc. Nhà tù cổng sẽ có 2 cái nhan sắc số lượng, màu đỏ số lượng đại biểu cho uy tín giá trị, màu đen số lượng đại biểu cho điểm cờ. Những người này đều là phạm vào cực nặng tội ác. Đương nhiên, cho dù không có những này chỉ số, Đường Nhàn cũng có thể từ trong mắt điểm thiện ác nhìn ra những người này diện mục thật sự. Hắn rất vui mừng. Cải tạo lao động mặc dù chưa hẳn để bọn hắn cải biến bản tính, nhưng ít ra đều hiểu được cục đôi là người. Cỡ nào thân mật đáng yêu tội phạm giết người nó à, tại cái này nhận tình trọng tội khu, Đường Nhàn rốt cục cảm thấy chính mình vẫn là được hoan nghênh. Chỉ là thật đáng tiếc, bọn hắn điểm thiện ác còn có đợi đề cao, Đường Nhàn không có cách nào thuyết phục chính mình đem bọn hắn phong xuất. Dọc theo nhà giam khu đi sau một lúc, Đường Nhàn liền thấy được túi đầu tại nhà giam viết chính tự ghi chép thời gian liễu lãng. Ngươi đây là tại làm gì? Chính tự không phải viết tại nhà giam trên tường, nó hẳn là viết tại ngươi ô yếm nữ hài tử trên đùi, thời khắc khuyên bảo nàng làm một cái quang minh lẫm liệt nữ hài tử. Nghe được thanh âm này, liễu lãng đột nhiên chấn động, quay đầu, không thể tin nhìn trước mắt mặt nạ nam. Đường. Xuyệt. Đường Nhàn làm cái hư thanh thủ thế, cười nói. Liễu lão bản, xem ra ngươi ta duyên phận chưa hết. Liễu lãng ngày mai liền bị đưa đi tầng thứ 8, mỗi qua 1 phút đồng hồ, liền biết mình bị liền đi ra khả năng sẽ giảm bớt 1 phần. Mặc dù Tống Khuyết cho hắn hy vọng, nhưng Đường Nhàn lại không có tâm linh cảm ứng, làm sao lại biết mình gặp nguy hiểm. Thời gian còn lại càng ít, hắn liền càng tuyệt vọng. Nhưng bây giờ, cái này mang theo mặt nạ nam nhân nhìn có chút chật vật, mặt nạ đều bị đốt biến hình bóp méo. Nhưng hắn xuất hiện ở đây thời điểm, Liễu Lãng thật cảm giác được giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim. Biết rõ Đường Nhàn bản lãnh Liễu Lãng, rõ ràng chính mình chỉ cần nhìn thấy người này, chẳng khác nào là đã sống xuống tới. Ta chờ một lúc còn phải đi tiếp ứng đồng bọn của ta. Đường Nhàn vừa nói, một bên mở ra nhà giam cửa. Sau đó đem dạng đơn giản truyền tống vết nứt giao cho Liễu Lãng. Ngươi sẽ bị truyền tống đi cứ điểm của ta, ta muốn làm một cái thí nghiệm, ta muốn ngươi ở nơi đó nghỉ ngơi 7 ngày. Khu mỏ quặng. 7 ngày. Ta sẽ chết. Khu mỏ quặng quy tắc chi lực sẽ không để cho người lập tức tử vong, nhưng hoàn toàn chính xác không có cách nào ở cái thế giới này khu trục ngươi thời điểm, tự mình một người thông qua truyền tống vết nứt trở về. Có ý tứ gì? Liễu Lãng không hiểu. Đường Nhàn nhỏ giọng nói. Ngươi sở hữu năng lực hành động sẽ bị hạn chế, sau đó từng chút chờ đợi tử vong. Nhưng ta sẽ ở ngày thứ 6 thời điểm xuất hiện, đến thời điểm ta lại trợ giúp ngươi, nếu như ngươi cũng bị 7 ngày quy tắc phản vệ, ta liền mang ngươi tiến về ta chỗ thế giới. Ta làm sao có chút nghe không hiểu, ngươi đây là muốn kiểm tra thế nào? Ta muốn khảo thí không phải thiên phú người, không có trật tự người gen thuần túy nhân loại, liệu sẽ bị khu mỏ quặng bài xích? Ta có thể cam đoan an toàn của ngươi, xin tin tưởng ta. Liễu Lãng sửng sốt, quả quyết không nghĩ tới Đường Nhàn có điên cuồng như vậy ý nghĩ. Khu mỏ quặng là thiên phú đám người sinh động thế giới, cái này quan niệm đã thâm căn cố đế đâm vào mọi người linh hồn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sẽ nghĩ qua, không phải thiên phú người tại khu mỏ quặng nghỉ ngơi 7 ngày sự tình. Chỉ là Đường Nhàn nói như vậy, Liễu Lãng không có nhăn nhó, nói: "Mệnh đều là ngươi cho, cùng ngươi làm liều mạng khảo thí có cái gì không được? Nhưng ta có một cái nhỏ thỉnh cầu." Đường Nhàn nhẹ giọng nói: "Người cô bạn gái nhỏ phương thức liên lạc, thông qua Tống Khuyết ta đã biết rõ, yên tâm đi, ta sẽ đón hắn rời đi. Chậc chậc, chết La Lị khống. Khu khu cụ. Liêu Lãng mặt mo đỏ ửng, làm bộ bốn phía ngắm phong cảnh. Đường Nhàn nói: "Bảo trọng, không nên rời đi phòng, cái chỗ kia mặc dù động vật dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng ngươi chỉ là một cái không có thiên phú người bình thường. Trong phòng có đồ ăn dự trữ đủ để ngươi chịu đựng được đến ta đến. Chỉ cần ngươi không rời đi phòng, liền sẽ không gặp nguy hiểm, nhớ kỹ." Liêu Lãng gật gật đầu, nói: "Đại ân không lời nào cảm tạ hết được." Vết nước mở ra, lập tức đóng lại. Đưa mắt nhìn Liêu Lãng rời đi về sau, Đường Nhàn xem như hoàn thành sự tình hôm nay. Sau đó liền cũng nên rời đi nơi này. Lúc này, nhà giam trong vùng truyền đến cảnh báo. Trước kia cũng có phạm nhân ý đồ thông qua truyền tống vết nước vượt ngục. Bởi vậy nhà giam khu mặc dù không thể ngăn cản vết nước sử dụng, lại có thể kiểm trắc đến vết nước mở ra lúc năng lượng ba động, làm ra khẩn cấp phản ứng. Màu đỏ đèn báo động lấp lóe tại nhà giam khu. Trong nhà giam các phạm nhân hồi lâu không có nhìn thấy một màn này, điên cuồng huýt sáo, hưng phấn la ầm lên. Chỉ là bọn hắn không có hưng phấn bao lâu, liền an tĩnh lại. Tình huống như thế nào? Màu đỏ cảnh giới, vượt ngục hay? Những thủ vệ này thế mà không đến. Bên kia cái kia, uy, chính là ngươi, mang mặt nạ, ngươi làm sao làm được, những này phòng giữ làm sao không đến. Dĩ vãng cũng có màu đỏ cảnh giới, tại nhà giam các phạm nhân cải tạo lao động thời điểm, cũng sẽ có người ý đồ chạy trốn. Một khi chạy trốn cử động bị phát hiện, cảnh giới liền sẽ khởi động. Tiếp lấy liền sẽ tại ngắn ngủi vài phút bên trong, tuôn ra gần ngàn tên phòng giữ. Trang diện 10 phần hùng vĩ. Nhưng hôm nay, lại một người thủ vệ cũng không có. Đường Nhàn có chút tịch mịch nói. Đại khái ta là một cái không nhận thủ vệ hoan nên người đi, ngay cả cướp ngục bọn hắn đều mặc kệ ta. Ta quá khó khăn. Đường Nhàn đau lòng như góc. Một đám phạm nhân hai mặt nhìn nhau. Tầng thứ 7. Tại tầng thứ 2 trần nhà lóe ra cảnh giới đèn thời điểm, Lê Vạn Nghiệp liền thông qua trên trần nhà giám sát, quan sát đến toàn bộ tầng thứ 2. Hắn sắc mặt tâm trầm. Mặt nạ quái nhân, mặt nạ giao làm bếp hiệp. Hai cái này người đeo mặt nạ đã thành trong lòng của hắn hỏa lớn. Lê Vạn Nghiệp đích thật là một cái ưu tú thành lũy lãnh chúa. Hắn bụng dạ cực sâu, thủ đoạn cay độc, lo lắng chu toàn. Lại có thể sống dùng các loại người. Hắn không giống Tống Khuyết, như vậy ghét ác như cửu. Hắn cho rằng một người quá thiện lương, liền sẽ có thể bị người lợi dụng được điểm. Một người nếu như quá tham nhũng, cũng giống như thế. Cho nên hắn thích những cái kia thiện lương người chính trực, nhưng cũng không cự tuyệt cùng tham nhũng người kết giao. Mà mặt nạ quái nhân tồn tại, thì cực lớn trình độ ảnh hưởng tới hắn một bên khác giao thiệp. Đến nỗi mặt nạ giao làm bếp hiệp thân phận, Lê Vạn Nghiệp đã biết rõ. Hai cái người đeo mặt nạ đồng thời xuất hiện, cũng làm cho hắn vững tin hai người này là cùng một bọn. Hắn cau mày, tay trái sờ lấy tay phải chiếc nhẫn, hạ đạt mệnh lệnh. Lê Vạn Nghiệp đã từng cũng có nguyên tắc của mình. Hắn thật tâm thật ý là vì toàn nhân loại tốt, cho nên đã từng hắn không thích cùng tiến hóa khu liên hệ. Nhưng ở thẩm phán kỵ sĩ sau khi xuất hiện, tại thấy được thẩm phán kỵ sĩ uy lực về sau, nhất là tại công nhận thẩm phán kỵ sĩ chế tạo phương pháp sau, Lê Vạn Nghiệp liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Vô luận cỡ nào người thông minh, cũng sẽ tại tham lam phía dưới túi đầu cùng phạm sai lầm. Liền xem như Đường Nhàn cũng có qua vì ăn thịt bí quá hóa liều thời điểm, Lê Vạn Nghiệp thịt thì càng có để hắn bí quá hóa liều giá trị. Hiện tại Lê Vạn Nghiệp một lòng chỉ muốn chinh phục khu mỏ cạo, muốn tận khả năng thu hoạch nhiều tư nguyên hơn đâu, để nhân loại có thể vào ở cao hơn tầng cấp. Thẩm phán kỵ sĩ không ngừng mà hướng tầng thứ 2 chuyển vận. Cùng lúc, Lê Vạn Nghiệp gọi một cú điện thoại. Quá tốt rồi, tôn kính Lê lãnh chúa, đệ nhất thế giới lãnh chúa đại nhân. Ta đã thấy được quý thành lũy tầng thứ 2 hỗn loạn, ta đoán ngài đánh tới cú điện thoại này, hẳn là đồng ý chúng ta trước đó nói lên hợp tác yêu cầu a. Điện thoại một đầu khác thanh âm có chút giàn mua, nhưng ngữ khí lộ ra vui sướng, thậm chí điên cuồng. Ta đồng ý nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể chứng minh chính mình giá trị. Mặt nạ giao làm biết hiệp, ta muốn nhìn thấy thi thể của hắn. Lê Vạn Nghiệp cùng so sánh, liền bình tĩnh rất nhiều. Không có vấn đề, bất quá ta lũ tiểu gia hỏa đều là tên điên, bọn chúng đều là một chút đồng bộ suất quá cao, phong tồn tại kén bên trong quái vật, một khi ta đưa chúng nó đưa lên ra ngoài, tại đem nó thu về trước, bọn chúng đều là sẽ không ngừng giết chóc, mà thu về bọn chúng cũng không dễ dàng à, dù sao đem lão hổ phóng xuất dễ dàng, lại đem nó nhốt vào cũng rất khó khăn. Nhưng vì Liêu chính nghĩa, vì nhân loại sau này, tôn quý lãnh chúa đại nhân, ngài sẽ không để tâm chứ? Ta sau đó đã xua tan trụ dân mệnh lệnh, nhưng ngươi cũng muốn tận khả năng tại chiến đấu kết thúc về sau, tốc độ nhanh nhất thu về bọn chúng. Thành giao, ngài liền nhìn tốt ta. Điện thoại cúp máy về sau, Lê Vạn Nghiệp trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Hắn không thích tiến hóa khu, những người này tựa như là vượt qua bổn phận của mình, đi làm thần tài chuyện nên làm. Chỉ có trật tự người mới có được quyền lực như vậy. Lê Vạn Nghiệp chờ mong những này tiến hóa khu trung cực bọn quái vật, có thể cùng mặt nạ giao làm bếp hiệp đến cái cá chết lưới rách, đồng quy vu tận. Đường Nhàn đi ra ngục giam, lễ phép trả lại chìa khóa, cũng lần nữa tại một đám người run rẩy bên trong, biểu đạt chính mình hữu hảo. Đường máy bay là có thể cảm ứng được chính mình khí tức. Đường Nhàn lười nhác còn hắn, mặc cho hắn ở một bên tháo dỡ thẩm phán kỵ sĩ. Sở dĩ không có trực tiếp thông qua vết nước rời đi, là bởi vì muốn liên lạc một chút Tiểu Kha. Đường Nhàn phỏng đoán, viên địa dụ tổng thánh thụ hạt giống hẳn là có khá lớn biến hóa. Hơn nữa còn muốn tiếp Liêu Lãng vị kia 3 năm máu kiếm cô bạn gái nhỏ. Liền cảm giác được sự tình rất nhiều. Hắn không muốn trì hoãn. Nhưng ngay tại ngục giam bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một loạt kén đồng dạng đồ vật. Đường Nhàn nhíu mày. Bảng phản hồi tin tức cho thấy những này là nhân loại. Mà nhân loại như là trùng kén đồng dạng bị phong ấn, loại thủ đoạn này để Đường Nhàn nghĩ đến tiến hóa khu. Sợi kén chậm rãi rút ra, to lớn kén trong túi, những sinh vật kia bắt đầu ngao ngoe muốn động. Đường Nhàn lấy ra dao làm bếp, bình tĩnh đứng tại ngục giam ngoài cửa lớn. Nguyên lai còn có dao hẹ quên cắt. Chương 39, hư giả quái vật cùng chân chính quái vật. Kén túi hết thảy có 12 cái. Sớm nhất phá xuất kén túi là một tên dáng vẻ khôi ngô người da đen. Hắn không có lông mày cũng không có tóc, tựa như làm lâu dài trị bệnh bằng hóa chất đồng dạng. Hai mắt của hắn bên trong tràn đầy hỗn độn, trên da hiện đầy vết roi. Tại trên trán có số hiệu SS006. Cái thứ hai phá xuất kén túi lại là có ạt cả đồng dạng tóc màu bạc, hơi quan xoắn, tuấn tú bề ngoài nhìn xem tựa như là từ mạn gạ bên trong đi ra tới mỹ nam tử đồng dạng. Trong mắt của hắn mang theo nhàn nhạt đau thương, thần sắc có vẻ hơi bối rối, đại khái kén trong túi những cái kia chất lỏng sền sệt để hắn cảm giác được rất không thoải mái, thế nhưng là hắn không có làm ra tức giận bộ dạng, mà là lộ ra một mặt sợ hãi cùng bi thương. Đại khái là vì hắn mỹ quan, số hiệu không có khắc vào nam tử tóc bạc trên trán, mà là khắc ở trên cánh tay. Chỉ ở hắn đong đưa cánh tay thời điểm, Đường Nhàn mới nhìn đến số hiệu số lượng SS000. 12 cái kén túi dần dần phá vỡ. Đường Nhàn cũng không nóng nảy. Hắn thấy được xương cốt có thể rút ra bên ngoài cơ thể trung đồng tướng mạo người, cũng nhìn thấy cầm trong tay đường đao lão giả. Người mặt rắn, lông tóc như là sư tử bình thường người bẩm sư tử. Nhưng trong đó cũng chỉ có đường đao lão giả số hiệu là cấp SS. Còn lại kén trong túi đi ra quái thai nhóm, mặc dù khí chẳng nhìn xem một cái so một cái lợi hại, nhưng đều là S hệ. Mỗi người con mắt đều đang không ngừng rung động. Thẳng đến trong mấy giây về sau, mới dần dần hồi phục. Sau đó ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại Đường Nhàn trên thân. Đường Nhàn vững tin những người này cùng Đường tác giả cùng loại, đều là huyết thanh tiêm vào quá nhiều sinh ra biến dị. Nhìn xem đều giống như quái vật cùng nhân loại sinh ra hậu đại bình thường. Nhưng ba cái cấp SS, ngược lại là bề ngoài nhìn bình thường nhất. Tiến hóa khu lúc nào có nhiều như vậy biến thái? Đường Nhàn nói. Đường Nhàn vững tin những người này đều có cực lớn tinh thần vấn đề. Cùng lúc trước nhìn thấy S004 khác biệt. Bọn hắn bị kén túi phong lớn lại, có lẽ chính là đại biểu cho bọn hắn hành vi không thể khống. Không có trả lời, ngân sắc tóc xoăn nam tử ngồi xuống thân, ôm đầu, tựa hồ e ngại trận chiến đấu này. Môi hắn run rẩy, không ngừng mà nói một mình. Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta. Lúc này đáp lại Đường Nhàn là cánh tay như là bọ ngựa liêm đao bình thường quái nhân. Hắn chạm thiết đủ để gọn gàng chặt đứt một tòa lâu. Hắn lấy cực nhanh tốc độ tiếp cận Đường Nhàn. Đường Nhàn nhìn tựa như là một cái không có phòng bị dê con, hổ lang đã tới gần, nhưng như cũ ngây thơ đang nhìn lấm lét chỗ hắn. Liêm đao tản ra quang mang, giống như là đem hồn tinh hệ vũ khí trực tiếp cắm vào hắn liêm đao cánh tay. Kinh khủng lực đạo tăng thêm sắc bén khí cụ, mỗi người cũng chờ đợi người đeo mặt nạ bị chặt đứt. Nhưng Đường Nhàn bình tĩnh dùng hai ngón tay nhẹ nhàng nắm thanh này liêm đao. Vây xem vật thí nghiệm nhóm khó có thể tin nhìn xem một màn này. Liêm đao cánh tay nam nhân muốn tránh thoát, lại hoảng sợ phát hiện chính mình căn bản là không có cách tránh thoát. Hắn cười nói, châu chấu đá xe, cái từ này dùng tại nơi này là không thể tốt hơn. Lật bàn tay một cái, Đường Nhàn vặn gãy vật thí nghiệm xương cốt, thống khổ hô gào. Để cái khác vật thí nghiệm dừng bước, Đường Nhàn nâng lên cái này liêm đao nam cái cằm, để ánh mắt của hắn cùng mình đối mặt, đồng thời cũng kiểm tra trên người hắn một ít vết thương. Tiêm vào qua nhiều lần ăn ngả, nhưng là vẫn không có xóa đi các ngươi ngang ngược, cũng chính là không ổn định tính. Đường Nhàn lại đem cái này liêm đao nam tay kéo xuống, máy móc lãm tuyến cùng huyết dịch quấn quýt lấy nhau. Hắn nhíu mày nói, cưỡng ép tiêm vào huyết thanh sẽ dẫn đến năng lượng quá tải mà tử vong, nhưng lại nghĩ đến đem năng lượng khai thông đi máy móc vật dẫn bên trong thịt phóng, cũng là cái không sai ý tưởng, nhưng là quá phản loài người. Còn lại vật thí nghiệm có chút ngộng, con hàng này là tại hiện trường giải phẫu. Đường Nhàn không có hiện trường giải phẫu, liên quan tới những thí nghiệm này thể, hắn đã không có cái gì muốn phát giác bí mật, liền một cước đem bọ ngựa nam đá văng. Nguyên bản kinh khủng bọ ngựa nam, bây giờ nhìn lại tựa như là một tôn báo phế máy móc. Lúc này, khôi ngô không lông cự nhân hành động. Cái này kinh khủng thân hình, để Đường Nhàn coi là người khổng lồ này là lực lượng hình, nhưng hắn tốc độ lại nhanh vô cùng. Thậm chí cùng ạt cả khác biệt cũng không lớn. Hắc cự nhân tại di động cao tốc bên trong tìm kiếm lấy Đường Nhàn nhược điểm. Đường đao lão giả nháy mắt, một bên người mặt rắn cùng người bẩm sư tử cùng xương cốt người toàn bộ cũng triển khai tiến công. Thân thể mềm dẻo người mặt rắn ý đồ đem nhu hóa kéo dài thân thể quấn lấy Đường Nhàn. Xương cốt người thì rút ra cổ sống của mình, rõ ràng là người xương cốt, nhưng lại có kim loại quang trạch. Người bầm sư tử chỉ là thấp thân thể, tiết hầu chỗ phảng phất nổi lên thú giống. Cùng lúc đó, đường đao lóe lên, thân ảnh màu đen cũng trong nháy mắt tới gần Đường Nhàn. Đủ loại trí tử tiến công một nháy mắt toàn bộ rơi vào trên người hắn. Người mặt rắn thân thể càng phát vặn mèo, tựa như là một đầu tuyến, triệt để đem Đường Nhàn khóa tại cái nào đó phạm vi. Như hợp kim bình thường xương thép đâm về Đường Nhàn lồng ngực, có thể so với hoàn mỹ cấp sinh vật một kích toàn lực trọng quyền rơi vào Đường Nhàn chỗ cổ. Đao quang chớp liên tục, bốn phía đao khí thậm chí đem Đường Nhàn phía sau ngục giam đại môn cắt chém thành mấy phần. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Đường Nhàn tao ngộ so với vừa nãy liêm đao nam cường hãn mười mấy lần tiến công. Bầy quái vật này tiến công tấn mãnh vô cùng, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng nhìn ra Đường Nhàn cường đại. Dĩ vãng đều là tại phong bế tính cùng tính an toàn có thể mạnh nhất phòng thí nghiệm được thả ra, bọn hắn còn là lần đầu tiên tại tiến hóa khu bên ngoài bị đầu nhập tác chiến. Nhất là tại thấy được bọ ngựa nam thảm liệt bại trận về sau, không có người sẽ khinh địch. Bọn hắn một kích tức lui, nhanh chóng rút ra chiến trường. Có thể xương cốt nam xương cốt nhưng vẫn là bị Đường Nhàn cầm. Đây là cao tốc tái sinh sao? Ngươi bị rót vào huyết thanh, hẳn không phải là động vật huyết thanh, mà là thực vật, bách thủ mục huyết thanh a. Xương cốt thân cảnh hóa, nhìn ngươi rút ra chính là xương của sống, trên thực tế chỉ là lấy xương sống làm chủ thân cảnh, sau đó sinh trưởng đưa ra hắn thân cảnh a. Thoại âm rơi xuống về sau, xa thế phát động đường nhàn bạo phát ra tốc độ kinh người. Hắn trong nháy mắt đi tới xương cốt nam phía sau, sau đó đối xương sống hung hăng một quyền đập tới. Giang giác. Xương vỡ vụn thanh âm không lớn, nhưng quanh mình mỗi một cái vật thí nghiệm đều nghe được. Bách thủ mục là một loại rất cứng cỏi thực vật, có thể còn sống thật lâu, cho dù thân cảnh không ngừng bị bẻ gãy, cũng có thể rất nhanh mọc ra. Nhưng gốc cây nếu như bị chém đứt, liền không có biện pháp. Xương cốt nam ngã trên mặt đất, không ngừng mà co quắp. Mỗi cái vật thí nghiệm trong lòng bao phủ một tầng sợ hãi. Vừa rồi hai tên cấp SS cùng mấy tên cấp S tổ hợp tiến công, thế mà không có thương tổn đến người mang mặt nạ này nửa phần. Cái này khiến bọn hắn không khỏi hoài nghi, người mang mặt nạ này chẳng lẽ có lấy so thiên thai cấp sinh vật thực lực mạnh hơn. Mặt rắn nam trong nháy mắt co vào, như là dây thừng đồng dạng trói lại đường nhàn. Sư phát nam phát ra đinh thai nhức góc giống lên một tiếng. Sóng âm tựa như là một đạo bị áp xúc đến cực hạn pháo không khí. Đường nhàn không có tránh đi, bởi vì hắn hiện tại ngay tại làm bộ đóng vai một cái bị trói ở người. Cứ việc con rắn kia cảm thấy nó đem chính mình trói thành thật, nhưng đường nhàn cũng không có bất kỳ cái gì bị trói ở đè ép cảm giác. Hắn chỉ là tại phối hợp biểu diễn. Bị manh liệt không khí đánh trúng là một loại gì thể nghiệm? Loại cảm giác này đối đường nhàn tới nói, đại khái tựa như là ôn nhu gió nhẹ lướt qua khuôn mặt. Mặc dù phía sau hắn nhiều thai nạn ngục giam đại môn lại một lần bị hủy diệt tính tác động đến. Sư hống kết thúc về sau, những người còn lại còn ở vào bên trên một vòng sợ hãi than trong dư vận. Một cái cấp S tiến công chưa thể đối đường nhàn tạo thành tổn thương, cái này đã không đáng kinh ngạc, dù sao những thí nghiệm này thể liên thủ công kích cũng không để cho hắn cái kia tiên nữ thụ thương. Đường Đao lão giả nói: "Ngươi đến cùng là tiêm vào cái gì huyết thanh? Vì sao lại có như thế cường đại lực phòng ngự?" Đường Nhàn gật gật đầu, tán thưởng nhìn lão giả một chút, nói: "Cấp SS bên trong ba người, các ngươi nhìn xem so những người khác thanh tỉnh cũng bình thường rất nhiều, xem ra xem như so sánh hoàn mỹ vật thí nghiệm. Nếu như ta không có đoán sai hóa, những thí nghiệm này thể thu về, hẳn là ba người các ngươi phụ trách à?" Lão giả giật mình. Đường Nhàn tiếp tục nói: "Bất quá ta trước không thể trả lời vấn đề của ngươi, ta phải trước tiên đem căn này chén mì lớn giải quyết." Đường Nhàn nói liền chống ra trói buộc chặt chính mình mặt rắn nam. Mặt rắn nam một mặt khó có thể tin nhìn xem Đường Nhàn, ngay sau đó bắt đầu không ngừng mà nhu hóa thân thể của mình. Đường Nhàn kinh ngạc phát hiện, chính mình thế mà không có cách nào xé đứt căn này chén mì lớn đồng dạng quái vật. Thân thể của nó quá mềm dẻo, đến mức bất kể thế nào lôi kéo, xé rách, đều chỉ sẽ càng kéo càng dài, nhưng là sẽ không đứt gãy. Đường Nhàn nhíu mày nói, đây chính là nhu có thể khắc vừa điển hình, ngươi rất không tệ. Hắn cảm giác được có chút phiền phức, nhưng mặt rắn nam phiền phức hơn, hắn có khổ khó nói. Không ngừng mà nhu hóa thân thể, kỳ thật cũng là một loại gánh vác. Thân thể càng dài nhu thì càng khó khống chế lại, bởi vì hình thể có thể không ngừng bị kéo dài, thế nhưng là thân thể chất lượng cũng sẽ không biến hóa. Càng dài liền vượt không. Đường Nhàn tựa hồ nhìn ra điểm này, không ngừng mà nắm kéo, cuối cùng mặt rắn nam ngất đi. Thân thể của hắn dài đến mấy chục mét, tựa như trong nước lục bình, không trung phiêu tán bù công anh, nhẹ nhàng thổi, liền sẽ không tự chủ được chạy hướng rất xa. Còn lại mấy người còn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt rắn bị kéo dài đến cực hạn sau đó bất tỉnh đi. Lương Thanh Lũy, tầng thứ 6. Làm gần với 39 thành lũy tồn tại, Lương Thanh Lũy kỳ thật tại Lê Gia khai thác tầng thứ 8 trước đó, từng cái phương diện đều mạnh hơn tại 39 thành lũy. Bây giờ tại biến thành chân chính thứ 2 về sau, Lương Thanh Lũy người cũng bắt đầu bí quá hóa liệu. Tại tầng thứ 6 lầu 5 góc bên trong, Kèn Lở đi nhìn xem những này tiến hóa khu quái vật tư liệu, cau mày. Hắn không nghĩ tới tiến hóa khu người lại có thể làm ra tàn nhẫn như vậy thí nghiệm. Xương cốt như là nhánh cây đồng dạng quái vật, thân thể có thể tùy ý tăng trưởng quái vật, như là sư tử đồng dạng quái vật. Đủ loại loại hình nhiều vô số kể. Cũng có thể chặt đứt hết thể kiếm khách, lực lượng tốc độ đều biến thái đến hoàn mỹ cấp đỉnh cấp SS vật thí nghiệm, còn có cho dù tại kim tự tháp cũng có thể dựa vào niệm lực xê dịch vật nặng siêu năng lực giả. Kennedy vững tin nếu như không có thẩm phán kỵ sĩ, tiến hóa khu người, sớm muộn cũng sẽ trở thành toàn thế giới sở hữu thành lũy ác ngộng. Bọn hắn chế tạo quái vật, tại kim tự tháp cũng đã cường hành vô cùng, mấy cái kia cấp SS, thậm chí so thẩm phán kỵ sĩ còn mạnh hơn. Cái này nếu là đi khu mỏ quặng, nên sẽ càng thêm đáng sợ. Cảnh giác tiến hóa khu đồng thời, hắn cũng yên lòng. Chỉ cần có được những quái vật này, liền có thể đối kháng 39 thành lũy, suy yếu đối toàn bộ liên bang thống trị lực. Dù sao sinh vật so với thẩm phán kỵ sĩ muốn linh hoạt, là một cái rất lớn ưu thế. Đồng thời lần này, hắn cũng tin tưởng, tiến hóa khu bọn quái vật sẽ ở 39 thành lũy có tư cách. Tiến hóa khu chân chính phía sau màn là ai, hắn cũng không biết rõ, nhưng làm tiến hóa khu lớn nhất giúp đỡ người một trong, kẻ nở đi tin tưởng, mạnh nhất chiến sĩ mua bán thị trường, tại sao trận chiến này sẽ không bị thẩm phán kỵ sĩ cho độc chiếm. Kẻ nở đi tiếp tục xem tiến hóa khu cái khác hạng mục, là một chút còn tại khái niệm bên trong cấp SSS hạng mục. Trước mắt chỉ có một cái vật thí nghiệm khả năng đạt đến cấp SSS, đó chính là trước đó tại thứ 2 thành lũy bị cướp đi tiểu nữ hải. Từ mọi phương diện tư liệu đến xem, tại săn bắt thịnh hội xuất hiện tiểu nữ hải, vô cùng có khả năng chính là cái kia cấp SSS. Năng lực của nàng đã có thiên thai cấp cái bóng. Bất quá không có nhìn bao lâu, Kenner đi điện thoại di động vang lên. Trần bác sĩ, có chuyện gì đáng giá ngài tự mình gọi điện thoại? Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ta chỉ sợ muốn dẫn cho ngài một cái tin xấu. Thế nào? Thí nghiệm hạng mục xảy ra vấn đề? Không, không phải như vậy. Mà là trước đó chúng ta viện trợ cho 39 thành lũy vật thí nghiệm. Những thí nghiệm này thể sao rồi? Tạo thành rất lớn phá hư. Đây không phải rất tốt sao?
Kennedy cười cuốn lên xì gà.
Diệt sạch.
Cái gì?
Phi thường thật có lỗi, đại nhân.
Vật thí nghiệm bị mặt nạ nam cho diệt sạch.
Vừa điêu tiến trong miệng xì gà rớt xuống đất, Kennedy kinh hãi nói.
3 cái cấp SS, 9 cái cấp S.
Toàn diện.
Đúng thế.
Theo 39 thành lũy thám tử phản hồi.
Chiến đấu chỉ ở vài phút bên trong kết thúc.
Sở hữu vật thí nghiệm, đều chia 5 xẻ 7.
Thậm chí không có cách nào lại thu về, mà lại.
Kennedy không có cúp điện thoại, nhưng cũng không có để ý Trần bác sĩ nội dung phía sau.
Vị bác sĩ này là tiến hóa khu cao tầng, phụ trách cấp A vật thí nghiệm trở lên hạng mục.
Kennedy tâm tình té ngã đáy cốc.
Mặc dù tiến hóa khu còn có rất nhiều ưu tú vật thí nghiệm, chỉ cần nhân bản những thí nghiệm này thể, cũng có thể chế tạo ra một chi quái vật quân đoàn.
Nhưng trong đó có một cái mấu chốt nhất vật thí nghiệm bị phái ra ngoài.
Cái này vật thí nghiệm là tiếp cận nhất cấp SSS tồn tại.
Hắn gõ lấy bàn làm việc, tức giận mắng Trần tiến sĩ vô năng.
Đường đao lão giả đao bị đoạn này, tứ chi khớp nối cũng toàn bộ sai chỗ.
Màu đen cự nhân cổ bị chuyển 360 độ sau chết đi.
Đến nôi cái khác cấp S, bởi vì đều không có người dáng vẻ, cho nên tử trạng càng là càng thảm liệt.
Tương đối mà nói, hai cái cấp SS, chết xem như so sánh thể diện.
Nếu có người vây xem trận chiến đấu này, đại khái ban sơ sẽ cảm thấy mặt nạ nam đối mặt chính là một đám kinh khủng quái vật. Nhưng chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, ở đây chân chính quái vật chỉ có một cái.
Đường Nhan bước chân chậm chạp, tầng thứ 2 một chỗ khác đường máy bay hiển nhiên càng khả năng hấp dẫn hỏa lực.
Khiếu giác phản hồi có thủ vệ chạy đến, nhưng cách nơi này còn có một đoạn lộ trình.
Bây giờ chỉ có một cái vật thí nghiệm còn sống,
chính là cái kia có quan xoắn tóc bạc tuấn tú thiếu niên.
Hắn ôm đầu, giang run lên, không ngừng mà tái diễn, "Đừng giết ta,
đừng giết ta,
đừng giết ta."
Rõ ràng từ số hiệu đến xem, thiếu niên này nên mạnh nhất một cái, nhưng lại sợ hai đến cực hạn, từ đầu đến cuối đều giống như không có xuất thủ qua.
Đường Nhan quan sát một trận, nói, "Ngươi năng lực là niệm lực a?"
Hẳn là ngay từ đầu liền đối ta sử dụng qua, nhưng là phát hiện đối ta không có hiệu quả, thế là liền từ bỏ.
Ngươi đại khái là sở hữu vật thí nghiệm bên trong, lý trí cùng thực lực mạnh nhất một cái.
Nhưng cũng bởi vậy, ngươi mới có thể minh bạch sợ hãi tử vong, minh bạch người ta ở giữa thực lực sai biệt, cho nên tại phát hiện nghiệm lực đối ta không có hiệu quả về sau, vẫn tại cái này trốn tránh.
Thiếu niên khẽ giật mình, đình chỉ run rẩy,
lập tức lại dùng càng nhanh ngữ tốc đọc lấy đừng giết ta như vậy lời nói.
Đường Nhan cười nói,
ngươi tiến hóa hoàn chỉnh trình độ là cao nhất. Trên cơ bản thân thể ngươi mỗi một chỗ đều bảo lưu lấy nhân loại đặc chất, chỉ là thực lực đơn thuần tăng lên.
Có lẽ duy nhất không thích hợp chính là tóc này.
Ngươi hẳn là may mắn, ngươi không có biến thành bọn hắn đồng dạng quái vật, ta có một người bạn, cùng ngươi rất tương tự, chỉ bất quá nàng so ngươi thảm chính là con mắt quái vật hóa, mà lại đánh mất ngôn ngữ của nhân loại.
Trên người ngươi, ngươi bên ngoài biến hóa hẳn là giống như Akas, là tóc thay đổi, có hay không năng lực khác thiếu thốn?
Thiếu niên ngẩng đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Đường Nhan.
Đường Nhan ánh mắt không tính là ôn nhu, nhưng không có bất kỳ cái gì sắc ý.
Ngươi không cần sợ hai ta. Ta giết bọn họ chỉ là ra ngoài tự vệ.
Phòng vệ chính đáng hiểu không?
Thiếu niên không hiểu lắm, hồi lâu sau, hắn run giọng nói.
Ta.
Thiếu thốn một chút cảm xúc, ta không có cách nào cảm nhận được phẫn nộ cùng vui sướng.
Câu nói này để Đường Nhàn sững sờ.
Đổi lấy quái vật lực lượng, là phải trả giá thật lớn.
Đường tác giả thu được ghê đen chi nhãn, lại đã mất đi ngôn ngữ.
Năng lực của thiếu niên này cũng hẳn là niệm lực, có lẽ cùng đường tác giả có chênh lệch, nhưng thực lực hẳn là rất mạnh, chỉ là hắn cũng bỏ ra đại giới.
Hắn bị mất cảm xúc bên trong, liên quan tới giận cùng vui bộ phận.
Ngươi lớn bao nhiêu?
14 tuổi.
Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta cho ngươi một lựa chọn, ngươi có thể tiếp tục trở lại tiến hóa khu, mặc cho những người kia đối ngươi tiếp tục làm thí nghiệm, ngươi có lẽ sẽ thay đổi càng cường đại, nhưng ngươi cuối cùng sẽ đem sướng vui giận buồn kinh những tâm tình này từng cái vứt bỏ.
Đường Nhan thần sắc càng chăm chú chút.
Lựa chọn thứ hai, ngươi sẽ cùng theo ta, mặc dù một đoạn thời gian rất dài, ngươi cũng sẽ là nhân loại địch nhân. Nhưng ta sẽ giúp ngươi tìm về những tâm tình này, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi.
Phẫn nộ không phải cái gì tốt cảm xúc, thế nhưng là nếu như không có nó, đời người cũng là rất vô vị. Chúng chi, ngươi còn bị cầm đi vui sướng.
Thiếu niên mê mang nhìn xem Đường Nhàn, nghi ngờ hỏi.
Vì cái gì?
Ngươi muốn giúp ta sao?
Hắn không hiểu.
Làm tiến hóa khu bên trong quái vật, hắn là cường đại nhất một cái kia, cũng là nhất cô độc một cái kia.
Cùng Đường tác giả bị động mất đi ngôn ngữ khác biệt.
Thiếu niên cảm xúc, là bị cố ý bỏ đi.
Tiến hóa khu người, vốn là muốn lấy đi chính là hắn kinh cùng sợ.
Để hắn trở thành một cái sẽ không sợ sệt chiến đấu quái vật.
Nhưng lại ngoài ý muốn gỡ ra khác cảm xúc.
Mà hai loại cảm xúc gỡ ra lại làm cho thiếu niên này mặt khác cảm xúc thay đổi càng thêm khoa trương.
Hắn rất dễ dàng sinh ra bi ai cùng sợ hãi.
Có thể tiến hóa khu các nhà nghiên cứu tại một lần nữa mổ trước đó, lại có người đưa ra sợ hãi có thể tốt hơn chi phối hắn.
Cuối cùng mới không có tiến một bước bỏ đi tâm tình của hắn.
Đường Nhàn cũng không biết chính mình tại sao lại bỗng nhiên muốn trợ giúp thiếu niên này, đại khái là nghe được cảm xúc thiếu thốn.
Nghĩ được chưa?
Tại mới phòng giữ đổi tới trước, tốt nhất cho ta trả lời chắc chắn, ta phải đi.
Lập tức sẽ rời đi nơi này.
Là nguyện ý theo ta đi, vẫn là tiếp tục lưu lại tiến hóa khu?
Thiếu niên không có suy nghĩ quá lâu, hắn gật gật đầu, nói.
Ta đi với ngươi.
Ngươi có danh tự sao?
Ta gọi số 0.
Ta nói là, ngươi trong trí nhớ sớm nhất danh tự.
Có thể nhớ tới sao?
Thiếu niên mở người, trong mắt lộ ra mê mang.
Hắn bắt đầu hồi ức mình bị nhốt ở trong lồng lúc ký ức.
Những ký ức kia đã rất mơ hồ.
Tại An Ngả ảnh hưởng dưới, rất nhiều thống khổ không chịu nổi, tràn đầy tội ác chuyện cũ đều bị thanh trừ. Bao quát một chút người rất trọng yếu, cũng cùng nhau thanh trừ. Không chỉ là ký ức, mà là chân chính bị thanh trừ hết. Hắn thậm chí gặp qua trường hợp như vậy. Cái kia sắp bị thanh lý tiểu nữ Hải yên lặng nhìn xem chính mình, ánh mắt kia tựa như mang theo một loại an ủi tâm linh năng lực. Nàng đồng bộ suất không cách nào đột phá 4%, làm cùng mình một cái khu, tất nhiên sẽ trở thành báo hạ phẩm. Bên cạnh là một đống nhân viên công tác, thiếu niên cũng không biết nhân viên công tác tại sao lại để cho mình vây xem xử lý báo hạ phẩm hình tượng. Bên cạnh nhân viên công tác cầm văn án ghi chép ánh mắt của mình. Nguyên vụ, đừng khóc. Tiểu nữ Hải trước khi chết chỉ để lại một câu nói như vậy. Sau đó liền bị ném vào lò phản ứng. Thiếu niên không khóc, dù sao cũng không nhận ra nữ Hải từ này, thí nghiệm khu thường thấy phế phẩm xử lý, cũng không có bao nhiêu tâm tư ba động. Nhân viên công tác tựa hồ rất hài lòng thiếu niên phản ứng, vững tin ký ức thanh tẩy là thành công. Chỉ là cuối cùng câu kia nguyên vụ, đừng khóc, tựa như là nguyền rủa đồng dạng luôn luôn xuất hiện tại trong giấc mộng của hắn. Sợ hãi của hắn cùng bi thương càng phát ra nồng đậm. Câu nói này tựa như là mọc rễ nảy mầm, tại linh hồn của hắn chỗ sâu, ở trong giấc mộng không ngừng mà trưởng thành, cho đến như là nở hoa, mơ tới cùng tiểu nữ Hải một chút quá khứ. Bi thương dần dần lấp kín thiếu niên trong mắt mê mang. Ta gọi Nguyên Vũ. Nguyên bản Đường Nhàn còn muốn nói, nếu như không nhớ ra được danh tự, không bằng liền gọi Đường Chính quá tốt rồi, nhưng hiểu rõ tiến hóa khu một ít chuyện, hắn biết rõ ở chỗ đó, có tên của mình là chuyện khó biết bao tình. Đường tác giả tử thủ, chính là tên của mình. Đường Nhàn gật gật đầu nói. Nguyên Vũ, từ hôm nay trở đi ngươi liền đi theo ta. Chương 40, đóng gói cô bạn gái nhỏ cùng Don Quỵt Xuất. Đường Nhàn không có trông cậy vào tiểu hài tử này có thể có bao nhiêu trung thành, nhưng một cái bị ngược đãi đã quen người, vượt qua liều chính thường nhân thời gian, chẳng mấy chốc sẽ sinh ra nương tựa. Nguyên vụ hiện tại là từ đối với sợ hãi của mình cũng tốt, vẫn là thật lòng muốn thoát đi, cũng không đáng kể. Đường Nhàn chỉ là muốn mang đi đứa bé này. Nguyên vụ chợt nghĩ tới điều gì, hắn khổ sở lắc đầu nói. Ta trốn không thoát. Đại nhân, ta trốn không thoát. Đường Nhàn khẽ như mày, hắn cũng không có quên cái này một gốc dạng, chỉ là bây giờ khoảng thời gian này, xử lý khá là phiền toái. Cuộc sống của ngươi bên trong, hẳn là cũng có thiết bị định vị a. Nguyên vụ gật gật đầu, không thể tin nhìn xem Đường Nhàn. Vừa vặn, ta cũng đã lâu không có đi 51 pháo đài. Nguyên vụ không hiểu. Đường Nhàn vô bờ vai của hắn, nói: "Không cần lo lắng, có ta ở đây, tiến hóa khu liền không có cách nào tìm tới ngươi, trước kia cũng có hai cái tiến hóa khu người, nhưng bây giờ bọn hắn đã an toàn, sẽ không còn bị tìm tới, mà lại sống được rất tự tại." Đường Nhàn không nhanh không chậm cất bước, Nguyên Vũ đuổi theo sát, nhìn về phía trước, lại khủng hoảng nói: "Chúng ta bây giờ muốn giết chết những thủ vệ này sao?" Tại chỗ rất xa đã có thủ vệ thân ảnh, ngay tại thành quần kết đội chạy đến, bất quá Đường Nhàn cùng Nguyên Vũ mặc dù phát hiện bọn hắn cũng không có phát hiện Đường Nhàn, chỉ là hướng phía ngục giam phương hướng tiến lên. Đường Nhàn lắc đầu nói, lập trường khác biệt, chỉ là thi hành mệnh lệnh thôi, cùng những cái kia muốn kiếm tiền thưởng thợ săn không giống. Nói đến năng lực của ngươi là cái gì? Nguyên Vũ vẫn như cũ có chút sợ, nhưng vẫn là nơm nớp lo sợ nói, năng lực của ta rất khó coi, sẽ chết người đấy. Khó coi? Nguyên Vũ không biết nên giải thích thế nào vì sao khó coi, hắn cũng không có thể phóng thích đối tượng. Đường Nhàn nghĩ nghĩ, cái mũi có chút đông lúc đích, chỉ cách đó không xa một ngôi nhà, nói, ở trong đó không có người, có thể làm mẫu một chút không? Nguyên Vũ hỏi, thật không có người sao? Sẽ chết. Muốn thử lấy tin tưởng ta. Nguyên Vũ gật gật đầu, tại không có gió trong thành lũy, hắn quan xoắn tóc bạc không gió mà bay, ánh mắt tập trung hướng kia tòa nhà như thế nào hộp đồng dạng thấp phòng. Phòng ốc phát sinh biến hóa rất đơn giản. Tựa như có vô hình lực đạo, đem nguyên bản có bao nhiêu mỹ học vật thể lung tung để ép. Như là một trang giấy bị vò thành một cái viên giấy. Một tòa phòng, dùng chính là phổ thông xi măng cốt thép chế tạo, nhưng đụng phải để ép thời điểm, nhà này phòng rõ ràng là cái này vỡ vụn rơi, cũng không có vỡ vụn. Tại bị niệm lực bao khỏa trong nháy mắt, nhà này kiến trúc tựa như là thay đổi mềm dẻo bắt đầu, vô luận như thế nào vặn mẹo biến hóa, cũng chỉ là đơn thuần bị cải biến hình dạng. Làm nghiệm lực tán đi về sau, kia tòa nhà phòng ở liền biến thành một đoàn không thể gọi tên dáng vẻ. Nhưng thần kỳ là, rõ ràng chất liệu không có biến hóa, nhưng cũng có thể bảo trì lại loại này kỳ lạ hình dạng mà không sụp đổ. Đơn giản tựa như là nhà này phòng ở ban đầu chính là tại cái nào đó đồng dạng vặn mẹo khuôn đúc bên trong chế tác. Đường Nhàn con người hơi co lại. Cái này thật đúng là hiếm thấy năng lực, lợi hại. Nghĩ đến nếu như không phải mình miễn dịch nhân loại năng lực, đại khái cũng sẽ bị đứa nhỏ này co lại thành một đoàn. Bất quá không phải sinh vật làm sao cải biến hình dạng đều có thể, sinh vật bị cải biến hình dạng liền sẽ gặp chí tử đả kích. Nguyên Vũ dừng lại, hắn có chút hổ thẹn, trong tiến hóa khu, hắn vô luận làm tốt bao nhiêu, cũng chỉ sẽ bị trách cứ làm còn chưa đủ. Đường Nhàn nói, còn có thể phục hồi như cũ sao? Nguyên Vũ gật gật đầu. So với lung tung đem kiến trúc vò thành một cái không biết hình dạng, phục hồi như cũ liền đơn giản nhiều. Hắn lần nữa ngưng tụ niệm lực, không bao lâu liền đem nhà này phòng phục hồi như cũ. Cũng như một tấm rúm gió giấy vậy mà mới tinh như lúc ban đầu. Hết thảy tựa như chưa từng xảy ra, kia tòa nhà thấp phòng vẫn là ban đầu dáng vẻ. Không tầm thường, thật quá thần kỳ. Đường Nhàn chợt phát hiện chính mình nhặt được một cái bảo. Đường tác giả niệm lực thích hợp vận chuyển, mà nguyên vụ niệm lực thích hợp cải tạo. Nhiều để đứa bé này tiếp xúc một chút kiến trúc thiết kế. Tại kim tự tháp bên ngoài, hắn chính là một tên không cách nào bị người siêu việt kiến tạo sư. Nguyên vụ kinh ngạc nhìn Đường Nhàn, bị người dạng này khen hắn còn là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Là nên cao hứng, nhưng chính là không có cách nào bật cười, liền càng phát bối rối, hắn muốn giải thích một chút mình bây giờ kỳ thật cũng không phải là đang kinh hoàng. Đường Nhàn rất quan tâm nói, ta có thể xem hiểu ngươi ý tứ. Bất quá thủ bọn thủ vệ mau tới, đi thôi. Nâng lên nguyên vụ, Đường Nhàn bắn ra câu chảo. Tại tầng thứ 2 san sát lâu vũ bên trong, không ngừng mà ghé qua. Tầng thứ 2 một chỗ khác, đường máy bay ngay tại nhẹ nhàng vui vẻ Lâm Ly xé rách không ngừng chạy tới thẩm phán kỵ sĩ. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn những này máy móc, tựa như là bầy cừu bên trong xuất hiện mãnh hổ bình thường. Chỉ là cũng có phiền phức địa phương. Những này thẩm phán kỵ sĩ liên tục không ngừng từ địa phương khác chạy đến. Mặc dù lực lượng tốc độ phòng ngự chờ một chút thuộc tính tại đường máy bay trong mắt cơ hồ có thể không cần tính, nhưng những này thẩm phán kỵ sĩ vẫn là đối với hắn tạo thành một chút phiền toái. Những cái kia kinh khủng xạ tuyến, có hai lần trúng đích đường máy bay. Mỗi một lần bị đánh trúng, đường máy bay liền cảm giác được sinh mệnh lực của mình rất xuống không ít. Nhưng đáng sợ nhất là, dĩ vãng sẽ mắt trần có thể thấy chữa trị vết thương, thế mà đình chỉ khôi phục. Những này xạ tuyến rất nhanh, đường máy bay tốc độ càng nhanh, nhưng không chịu nổi thẩm phán ngươi kỵ sĩ chết một đợt liền lại tới một đợt. Mà lại số lượng quá nhiều, hắn khó tránh khỏi sẽ có bị đánh trúng thời điểm. Nếu như là sử dụng nguyên tố năng lực, có thể tùy tiện diệt đi những này thẩm phán giả, bọn hắn vốn cũng không lại một cái tầng cấp. Nhưng cái này không khác chế tạo hạo kiếp. Phía trên tầng cấp có lẽ còn tốt, tầng thứ 2 cùng tầng thứ nhất, có lẽ đều sẽ bị quá sức mạnh đáng sợ bị diệt đi. Này lại tạo thành đại lượng không phải chiến đấu thành viên thương vong. Đường Nhàn không cho phép hắn làm như vậy. Cũng may đường máy bay đã cảm giác được có chút phiền phức thời điểm, Đường Nhàn chạy tới. Một mảnh to lớn hắc ám trong nháy mắt giáng lâm, giống như là màn đêm từ trên trời nghiêng rơi xuống. Đây cũng là tín hiệu. Đường máy bay ngoại ý muốn cảm thấy một tia mỏi mệt. Tại tràn đầy nhân loại địa phương, chế ước tay chân đi chiến đấu là một mặt. Những này thẩm phán kỵ sĩ cũng không cường đại, nhưng này đạo sát tuyến, dù là làm long tộc cường giả, đường máy bay cũng không dám tiếp nhận quá nhiều lần. Nếu là đổi lại cái khác hoàn mỹ cấp sinh vật, bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích hắn chấp liên tục trốn đều không cần. Chỉ là thẩm phán kỵ sĩ tiến công, lại làm cho hắn không thể không tránh đi. Hắc ám rất nhanh tán đi, bọn thủ vệ cùng thẩm phán kỵ sĩ lần nữa nhìn thấy sáng ngời thời điểm. Người xâm nhập đã thoát đi. Ngày kế tiếp, tầng cao nhất Lê Vạn Nghiệp nhìn xem hình ảnh theo dõi. Phương xa quân thành lũy lãnh chúa cũng nghe lấy thuộc hạ báo cáo. Tầng thứ 2 người chung quanh, cùng toàn thế giới các nơi thông tấn xã, đều tại dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin trận này đột nhiên phát sinh xâm lấn sự kiện. Mang theo mặt nạ hai nam nhân, một người dùng vô giải cường đại đánh lui 39 thành lũy sở hữu đám thợ săn. Những cái kia đến từ đám thợ săn tiến công tựa như là tiểu hài tử thổi bọt xà phòng, căn bản là không có cách đối tạo thành bất cứ thương tổn gì. Một người khác thì tại kinh khủng mang một ít hèn mọn trong tiếng cười, đem đếm mãi không hết thẩm phán kỵ sĩ đánh nát. Thẩm phán kỵ sĩ cường đại, vô luận là các nơi thiên phú người vẫn là thành lũy lãnh chúa, trong lòng đều là nắm chắc. Nhưng bọn hắn quả quyết không nghĩ tới, tại thế giới nhân loại bên trong, có người có thể sức một mình đối phó có thể so với tiến hóa khu manh thú tồn tại. 39 thành lũy phòng giữ, mặc dù không có đều xuất hiện, nhưng hai cái người đeo mặt nạ tựa hồ cũng không có lấy ra thực lực. Bọn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này rất nhanh liền tại ngày thứ 2 bị đăng ra. Giống như là cụ tượng hóa sợ hãi, là có tồn tại hay không lấy một loại nào đó quái vật, có cả một cái thành lũy cũng vô pháp chống cự lực lượng. Mà cái quái vật này, không giống với dĩ vãng như vậy xa xôi, hắn tựa hồ tùy thời có thể lấy xuất hiện tại nhân loại sinh tồn địa phương. Mặt nạ quái nhân phong cách hành sự, tại khu mỏ quảng sinh động thiên phú đám người, tham dự rồ tệ là bình nguyên chiến sự thợ săn cùng bọn thủ vệ, đều có chỗ nghe thấy. Mà những này cũng đã sớm không còn là bí mật. Tại tầng dưới chốt tầng 2 bên trong, rất nhiều người bình thường cũng đều biết được mặt nạ quái nhân tồn tại. Nếu như nói trước đó Lê Gia Nhị tiểu thư bị cướp đi, là một đạo bổ sung sợ hai món ăn khai vị, như vậy lần này hai cái người đeo mặt nạ liên thủ thì là chân chính tiệc. Vô luận cái nào địa phương lãnh chúa, đều mong mọi hai cái này ôn thần đừng tới đến chính mình thành lũy. Bởi vì mỗi một cái thành lũy đều chôn lấy một chút tà ác bí mật. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng là, mặt nạ quái nhân đến, sẽ cùng tại cho mình dán lên một cái bất nghĩa người nhãn hiệu. Cấp ngục sự kiện phát sinh sau ngày thứ 3. Đường Nhàn đem nguyên vụ cùng Liễu Lãng thu xếp tốt tại Tam Nguyệt Trạch về sau, cũng để đường máy bay nhìn chằm chằm nguyên vụ về sau, liền lần nữa về tới 39 thành lũy. Thành lũy phòng giữ nghiêm mật rất nhiều. Bất quá tại tầng dưới chốt cộng tác viên nhóm, tựa hồ sinh động không ít. Cũng bởi vậy hắn có thể trà trộn trong đám người. Phong Nguyệt nơi trốn quả thực là một nơi tốt. Tống Quyết, Vu Tiểu Triết, Lâm Sâm, ba người này phối hợp cũng mang cho Đường Nhàn cực đại tiện lợi. Tống Khuyết đã về tới thứ một thành lũy. Đường Nhàn xin nhờ Tống Khuyết một sự kiện, hy vọng Tống Khuyết có thể hỗ trợ điều tra một chút, liên bang hơn 200 tòa pháo đài bên trong, cái nào thành lũy dân phong thuần phát nhất. Tốt nhất là loại kia một lời không hợp liền nghĩ bỏ gánh không làm, ba ngày hai đầu liền bãi công yêu cầu tăng lương. Tống Khuyết đại khái cũng đoán được Đường Nhàn hiện tại cần đại lượng nhân lực, đáp ứng. Chỉ là chuyện này, ở phía sau đến có Tống Khuyết chính mình cũng tưởng tượng không đến triển khai. Cũng bởi vậy, Tống Khuyết cùng Đường Nhàn chân chân chính chính có quá mệnh giao tình. Thậm chí bị Lê Tiểu Ngu coi là siêu việt đạt cả suy hiếp. Tại tòa kia không có người chú ý trong thành lũy, ẩn chứa sở hữu thành lũy đều không thể tưởng tượng tà ác. Tống Khuyết tại nhận được Đường Nhàn thỉnh cầu về sau, rất nhanh liền bài xuất nhật trình, đi ra cải biến thế giới một bước. Chỉ là bây giờ, hắn cùng Đường Nhàn cũng còn không biết sự an bài của vận mệnh. Không có gì ngoài Tống Khuyết, Đường Nhàn còn thoát khỏi Vu Tiểu Triết. Làm giả đại sư bản sự không nhỏ, giấy chứng nhận làm giả ngược lại là tương đối kém cấp. Chân chính để một người biến thành một cái khác, mới là hắn sở trường tuyệt chiêu. sáng trắng râu quai nón, anh thức tóc ăn, cộng thêm một bộ đắt đỏ định chế Âu phục, cùng lâu dài chân thọt mặc đáy mềm dày da, phối hợp khảm kim đơn thấu kính kẹp mắt mũi kính. Phong Nguyệt nơi trốn bên trong, các cô nương nhớ rõ ràng đi vào chính là hai cái trẻ tuổi nam nhân, lúc đi ra cũng chỉ có một người trẻ tuổi, một cái khác thì là Lạc Hậu hóa trang nước Anh phong lao thân sĩ. Nhớ kỹ quen thuộc, Don Quỷ Xuất là quốc gia chúng ta người, chỉ là từ nhỏ rời đi London thành lũy. Hắn tại thảm đường phố công việc, nhưng khi còn nhỏ bởi vì tinh lịch, có chân tật. Không hút thuốc là không say rượu, khuyết điểm là háo sắc, bất quá tán gái cái này cùng một chỗ rất có bản lãnh, có thể nghe ra nữ nhân dùng loại nào tẩy phát làm, loại nào nước hoa, cũng thông qua những này nước hoa đối với nữ nhân này đại khái khí chất cùng tính cách tiến hành phỏng đoán, mỗi lần cũng còn có thể phỏng đoán 8-9 phần 10. Đây cũng là vì sao nói người này là khó khăn nhất vai trò. Có thể ngươi cũng có được tương tự xem thấu nhân tâm tuyệt chiêu. Chỉ cần ngươi diện giống, sẽ không có người hoài nghi ngươi. Đi đường thời điểm nhất định phải cà thọ xuất khí chất đến, hắn khi còn sống là một cái rất thể diện người. Tử vong của hắn cũng không có ai biết, hiện tại ngươi chính là hắn. Bất quá tuyệt đối không nên đi nhiều người địa phương, mặt của các ngươi có 6 thành tương tự, nhưng ngươi lệnh truy nã đầy đường, vẫn là có bị người nhận ra khả năng. Áo, đúng, hắn đang tự hỏi thời điểm, sẽ thói quen sờ trên tay chiếc nhẫn. Đi tại tầng dưới chốt trên đường phố, Vu Tiểu Chiết nhỏ giọng căn dặn Đường Nhàn. Đường Nhàn tại kim tự tháp còn có mấy món sự tình muốn làm. Mang đi Liễu Lãng cô bạn gái nhỏ Liễu Lìn, cùng tiến về tầng thứ tư hỏi thương lộ dù tổng thánh thụ sinh trưởng tiến trình. Lại có là tiến về 51 thành lũy, chuẩn bị cho nguyên vụ làm giải phẫu, lấy xuống nguyên vụ xương sống bên trong. Hai hoàng ẩm. Đây hết thể làm đều cần một cái thân phận mới. Thế là Đường Nhàn liền có cái thứ hai thân phận, Don Quỷ Xuất. Yên lặng nhớ kỹ Vu Tiểu Chiết nói thân phận mới nguyên chủ nhân đủ loại quen thuộc. Rất nhanh, ảnh đế tố chất Đường Nhàn liền có Don Quỷ Xuất thân phận. Vu Tiểu Chiết sợ hãi than nói, đỉnh cấp gián điệp cũng bất quá như thế đi. Thế giới này đến cùng có hay không ngươi sẽ không sự tỉnh. Sinh con. Đường Nhàn đem tán gẫu trò chuyện chết về sau, liền chuẩn bị cáo biệt Vu Tiểu Chiết, trước khi đi, hắn bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đúng rồi, ngươi có muốn hay không suy tính một chút đi với ta một cái thế giới khác? Vu Tiểu Chiết lắc đầu nói. Muốn một chút đi, ngươi nếu là không xuất hiện, ta liền định thoái ẩn. Nhưng bây giờ việc ngươi cần sự tỉnh, cần rất nhiều người trợ giúp, muốn đối phó thống trị cùng lừa gạt chúng ta mấy trăm năm thế lực, một mình ngươi là làm không được. Đường Nhàn gật gật đầu. Chỉ có trong kim tự tháp, ta mới là cái kia có thể đổi trắng thay đen lấy giả cháo thật người. Bảo trọng. Vu Tiểu Chiết nói. Bảo trọng. Đường Nhàn cùng Vu Tiểu Chiết tạm biệt về sau, hai người riêng phần mình rời đi. Sau đó tại Liễu Lãng đề cập một gian tiệm may bên trong, Đường Nhàn tìm được Liễu Điềm. Nữ hải tử này đang dùng muốn ăn đến làm hao mòn bị thương. Bởi vì cũng không nhận ra Đường Nhàn, Liễu Điềm nói cái gì cũng không chịu đi, cho dù Đường Nhàn nói rất nhiều Liễu Lãng sự tình. Liễu Điềm cũng cảnh giác nói. Liễu Lãng đã nói với ta, hiện tại ngoại trừ Tống Quyết, ai cũng không thể tin tưởng. Bất đắc dĩ, Đường Nhàn đem Liễu Điềm đóng gói nhét vào trong dương. Thả ta ra ngoài. Trong dương truyền đến Liễu Điềm thanh âm. Đường Nhàn không có phản ứng, nhiều hứng thu dán giấy niêm phong, viết lên. Ngươi muốn bạn gái đã đưa đến, mời kiểm tra và nhận. Chẳng biết tại sao, đối đãi cái này chưa từng gặp mặt tiểu nha đầu, Đường Nhàn lại có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, liền cùng Liễu Lãng, giống như đã từng quen biết. Cho nên cũng liền không để ý tới nhiều như vậy, tựa như hắn đem Lê Tiểu Ngu hoặc là Đường Tiểu Cửu từ trong phòng bếp đưa ra đi đồng dạng. Nghĩ đến, đem cái này tiểu cô nương cất vào trong dương đóng gói vận chuyển, nàng cũng nhất định có thể lý giải. Đường Nhàn thậm chí rất có một loại ngươi cũng có hôm nay sảng khoái. Tại làm xong sau chuyện này, Đường Nhàn tại công cộng trạm điện thoại, cho thương lộ gọi điện thoại. Là ta. Điện thoại kết nối về sau, vẫn như cũng là như thế hai chữ. Nhàn ca. Người rốt cục xuất hiện. Thương lộ thanh âm, mọi mệnh bên trong mang theo hư phấn. Hoàn toàn như trước đây, hắn nhất định là vài ngày không biết ngày đêm mân mê thực vật. Sau đó lại có phát hiện mới. Đường Nhàn cũng không có hàn huyên, hắn nói. Ta lát nữa tới tìm ngươi, nhưng là thân phận sẽ khác nhau, ngươi muốn thông minh cơ linh một chút. Thân phận. Nha. Ta đã hiểu. Đúng rồi, viên kia thiên thai cấp thực vật thế nào? Thương lộ nghe xong vấn đề này, trong nháy mắt đến sức lực. Nhàn ca, ngươi tới rất vừa vặn, có thể nhanh hơn điểm tới. Thế nào? Cây này sinh trưởng tốc độ nhanh đến dọa người, nó. Kết quả. Đường Nhàn sững sờ, thánh thụ quả có thể cho sinh vật mang đến tiến hóa. Nhưng cho dù là dụ tổng thánh thụ, muốn kết một lần quả cũng rất không dễ dàng, hắn quả quyết không nghĩ tới. Rời đi khu mỏ quặng dụ tổng thánh thụ, thế mà trong thời gian ngắn ngủi như thế, từ một viên hạt giống, trưởng thành đến kết quả. Đường Nhàn không lại trì hoãn. Bây giờ thân phận của hắn, phối hợp Vu Tiểu Chiết cho giấy chứng nhận giả, phía trước 4 tầng có thể nói thông hành không trở ngại. Cúp điện thoại, liền lập tức đi đến tầng thứ 4. Chương 41, hai cái thánh địa, đại chương tiết. Tại hai cái người đeo mặt nạ đại náo qua về sau, 39 thành lũy bọn thủ vệ, đối với kia hai tấm mặt nạ sợ hãi cũng không thấp. Bọn thủ vệ cùng thành lũy cao tầng đều e ngại lấy mặt nạ quái nhân, đám thợ săn thì càng e ngại mặt nạ giao làm bẫy hiệp. Ở phía sau đến ngục giam cung cấp tước ngục màn hình giám sát về sau, tấm kia đốt cháy khét vặn vẹo mặt nạ, trở thành ma quỷ mới hình tượng. Nhưng cũng bởi vì lưu lại quá sợ hãi ấn tượng, khiến cho bọn thủ vệ ngược lại có một loại may mắn. Tổng không đến mức này, mặt nạ nam liền đổ thừa 39 thành lũy không đi nơi khác mà đi. Thành lũy phòng giữ mặc dù nghiêm ngặt, nhưng Đường Nhàn cùng nhau đi tới, cũng không có ai hoài nghi hắn. Cho dù mình lệnh treo giải thưởng, liền treo ở tầng cấp thông đạo trên vách tường. Đương nhiên, cũng cùng Vu Tiểu Chiết ngụy trang cùng mình diễn kỹ có nhất định nhân tố. Tóm lại một đường đi tới, mặc dù kiểm tra thủ tục nghiêm ngặt, nhưng không có người quá nhiều nhìn chằm chằm đường nhàn mặt. Hoa khoa viện vĩnh viễn là yên ả nhất tường hoa địa phương. Đường nhàn lần nữa về tới đây, đi vào thương lộ phòng thí nghiệm trước đó, phát hiện cổng treo tranh chữ đã thay đổi. Van cầu nữ đồng sự nhóm, đừng lại quấy rầy ta làm nghiên cứu. Lần trước không phải do ta biết. Đường nhàn nâng chán, cái này thương lộ thật sự là chả không nổi a đâu a. Từ cái này hoành phi đó có thể thấy được, hắn nữ nhân duyên cũng không tệ lắm. Nhìn chữ này bên trong giữa các hàng lộ ra thống khổ, đường nhàn chỉ có thể nói, quá trẻ tuổi, tại hoa hạ 56 tòa pháo đài bên trong, độc thân nam nhân có thể hơn 4.000 vạn đâu. Lắc đầu, đường nhàn đẩy cửa ra. Thương lộ thế mà hiếm thấy ngủ thiếp đi. Trong phòng thí nghiệm tràn ngập một cỗ mùi lạ. Khíu giác mặc dù có thể khống chế, nhưng hô hấp ở giữa đường nhàn còn có thể nghe được thương lộ quá lâu không hề rời đi phòng thí nghiệm hậu thân bên trên mùi thối, cùng một cô đốt cháy khét hương vị. Nhìn xem thương lộ một mặt mỏi mệt đến phảng phất bị ép khô dáng vẻ, nếu không phải biết thương lộ là cái gì đức hạnh, nói không chừng liền cho rằng hắn là gặp xe tăng hình phú bà. Đều đều tiếng hít thở để đường nhàn xác nhận thương lộ chỉ là quá mỏi mệt, liền không tiếp tục để ý. Đường nhàn đi tới phòng thí nghiệm phòng trong, lúc tiến vào liền phát hiện viên kia rủ tổng thánh thụ quang trạch. Đây là một viên cùng loại bồn hoa cây rủ tổng thánh thụ, hoàn toàn chín mùi rủ tổng thánh thụ, có cùng loại thế giới thụ đồng dạng to lớn thân cảnh. Nhưng cái này một viên lại phi thường bỏ túi. Chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Viên này bồn hoa bản rủ tổng thánh thụ vẹn vẹn chỉ là nhỏ, thân cảnh trình độ phức tạp, trên phiến lá mạch lạc đều vô cùng rõ ràng. Tựa như là một gốc điêu khắc mini tác phẩm. Đường nhàn thậm chí có thể nhìn thấy cùng loại với thế giới thụ đồng dạng tán cây. Dù tổng thánh thụ quả cũng không lớn, cái quả này hình dạng có chút giống là quả táo, nhưng màu sắc liền rất phức tạp. Từ khác nhau góc độ nhìn, lại có thể chiết xạ ra rất nhiều không giống quang trạch. Màu lam, tử sắc, màu cam, thậm chí màu đỏ. Vạn thú bao vây rủ tổng thánh thụ, dù tổng cự nhân cũng đem nó phụng làm đồ đằng. Chính là bởi vì loại trái này, mặc dù quả thể tích rất nhỏ, tựa như đường đậu mà đồng dạng, nhưng lượng trước hiệu quả không đến mức kém đến đi đâu. Dù tổng thánh thụ quả, lại gọi tiến hóa chi quả, có thể cải biến hồn tinh cường độ, thậm chí đối một chút sinh vật có thể trực tiếp đưa đến tiến hóa tác dụng. Đường nhàn rất hài lòng, không biết vì sao dù tổng thánh thụ sẽ buồn hoa hóa, mà lại trưởng thành chu kỳ ngắn như vậy. Nhưng đây đều là sự tính tốt, duy nhất không được hoàn mỹ chính là đường đậu đồng dạng quả, chỉ có một viên. Không biết là có hay không sẽ còn lại kết quả. Đường nhàn không có trực tiếp gỡ xuống quả. Hắn còn muốn hiểu rõ một chút trong quá trình này sự tình khác. Thương lộ quá mệt mỏi, hắn không có để cho tỉnh thương lộ, ở trên bàn làm việc tìm được thương lộ ghi chép lại văn án. Những này nữ nhân đáng chết lại tới mời ta xem phim, ghê tởm. Thời gian như thế quý giá, lại muốn lãng phí sinh mệnh đi xem phim. Viện sĩ nói với ta, tiểu tuệ thế nhưng là tiêu chuẩn mày liễu mặt trái xoan anh vào miệng, là chúng ta hoa khoa viện đại mỹ nữ. Ta thừa nhận ta đích xác tâm động. Có thể gặp mặt về sau. Ta thất vọng. Ta căn bản không có nhìn thấy hoa hướng dương cùng cây liễu còn có anh đào tạp giao hình thái. Đó chính là một chương nữ nhân mà tôi, viện sĩ cũng là dàn lên hồ đồ rồi. Đường nhan cười khổ, cầm nhầm, đây là thương lộ nhật ký. Người này thế mà đem nhật ký ghi lại ở bệnh lịch đơn bên trên. Nói như vậy có rất ít người viết nhật ký, cho dù viết, cũng đều là ghi lại ở tinh xảo nhỏ laptop bên trong. Đường nhan nghĩ nghĩ, phát hiện thương lộ đến trái lại. Thế là hắn lật ra một lát, tìm được một bản đẹp mắt bút ký bản, mở ra xem, lần này đúng rồi. Thánh thụ hình thái phát sinh biến dị. Loại này biến dị kỳ thật lúc trước thí nghiệm thực vật bên trong cũng từng có. Chúng ta phát hiện khu mỏ quặng thực vật đi tới thế giới hiện thực, sinh trưởng tốc độ thế mà so tại khu mỏ quặng càng nhanh. Nhưng thế giới hiện thực thực vật nếu dùng khu mỏ quặng thổ nhưỡng vun trồng, cũng sẽ sinh trưởng càng nhanh. Đối với cái này ta đích xác có mấy cái suy đoán, nhưng đều không có chứng cứ. Lớn nhất suy đoán là trên kết cấu vấn đề. Có lẽ khu mỏ quặng thực vật căn bản không phải lấy mỏ vì chất dinh dưỡng, khu mỏ quặng thổ nhưỡng chất dinh dưỡng có lẽ cũng không cao. Nhưng có lẽ thế giới hiện thực thực vật thì có thể hấp thu mỏ nguyên tố. Những này tạm thời đi lại, lưu lại chờ đằng sau dùng số liệu để chứng minh. Dưới mắt ta nhất định phải xử lý tốt viên này quả. Ta không dám tùy tiện lấy nó xuống, nhân loại săn giết qua hạo kiếp cấp sinh vật, nhưng không có nếm qua thánh thụ quả, cái này có thể nói toàn thế giới vật độc nhất vô nhị. Nếu có nữ nhân trong mắt giống như nó mỹ lệ, ta có lẽ sẽ tiếp nhận nàng mời. Nó sẽ là mùi vị gì đâu? Tại ghi chép bên trong thánh thụ có thể làm cho sinh vật tiến hóa, có lẽ dựa vào là quả. Nhưng rất đáng tiếc, viên này quả tại kính hiển vi hạ trạng thái quá quỷ dị, nó rõ ràng từ đầu đến cuối duy trì lấy đường đậu đồng dạng hình dạng, nhưng cấp độ gen cũng đang không ngừng biến hóa. Có lẽ lúc này mới cùng nó biến hóa quang trạch có quan hệ. Ta không xác định. Duy nhất có thể xác định chính là, viên này quả không cách nào nhân bản. Dù tổng thánh thụ là có thể nhân bản, nhưng ngoại trừ nhàn ca cho ta viên kia hạt giống mẫu bản, còn lại nhân bản thể căn bản đều không thể kết xuất quả. Thậm chí mọc ra cũng đều là hình thù kỳ quái, đều bị ta tiêu hủy. Ta không thể không làm ra kết luận, dù tổng thánh thụ cấp độ gen đang không ngừng biến hóa, mà hồn tinh khiến cho củng cố hình thể. Ta có thể nhân bản thực vật bộ phận, như thế nào nhân bản hồn tinh? Cho nên viên kia quả cũng giống vậy. Rõ ràng thời thời khắc khắc đều tại đột biến, vẫn còn có thể duy trì quả hình thái, ta vững tin cái này một viên nhỏ bé như quả táo quả bên trong, nhất định có kết tinh hoặc là cực độ tiếp cận kết tinh đồ vật. Ta rất hiếu kỳ, nếu như người ăn quả sẽ như thế nào? Hoặc là ta lấy viên này quả trồng, có thể hay không kết xuất một viên hình thái cố định mới dụ tổng thánh thụ? cái sau với ta mà nói càng có giá trị nghiên cứu. Nhưng nếu như nhân loại có thể tiến hóa, kia lại nên cái gì hình thái đâu? Thiên phú sẽ trở nên mạnh hơn sao? Thương lộ ghi chép đã đến nơi này. Sau đó Đường Nhàn có thể chắc tả ra Thương lộ tại vắt hết óc muốn như thế nào nhân bản quả. Gen không ngừng đang biến hóa quả, ăn hết sau sẽ cho người biến hóa như thế nào? Đường Nhàn nổi hứng tò mò. Hắn đại khái có thể nghĩ đến, vấn đề này nói không chừng sắp đem Thương lộ bức điên rồi. Nhưng Thương lộ nâng lên một cái rất thú vị quan điểm. Cùng viên này dù tổng thánh thụ không quan hệ, mà là trước đó Thương lộ thí nghiệm số liệu bên trong cho thấy, khu mỏ quặng thực vật tại thế giới loài người càng có thể sinh trưởng. Dù tổng thánh thụ rất khó dưỡng thành, tại khu mỏ quặng cần trải qua tháng năm dài đằng đẵng, cho nên những cái kia đàn thú mới có thể như thế giữ gìn thánh thụ. Bởi vì cái quả này cũng không dễ dàng ăn vào. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, hạt giống này tại kim tự tháp lại có thể như thế nhanh chóng sinh trưởng, mà lại lớn nhỏ như là bồn hoa. Đường Nhàn vốn là muốn ăn viên này quả. Những người khác nên lo lắng hậu quả, Đường Nhàn không cần. Bởi vì bất tử chi thân cái gì đều có thể ăn. Than đốt nấm độc, rau trộn thạch tín, giang đường hạc đỉnh hồng, con giết nghện canh cái gì cũng không phải không thể nếm thử. Nhưng nhìn Thương lộ bút ký về sau, Đường Nhàn bỗng nhiên có chỗ dẫn dắt. Hắn quyết định tạm thời không ăn viên này quả, còn cần Thương lộ tiếp tục quan sát. Có hồn tinh thực vật hoàn toàn chính xác có thể cố định hình thái, viên này quả hẳn là có thể lại bồi dưỡng thành một viên thánh thụ. Nhưng lần này, ta muốn ngươi lựa chọn một khối càng lớn thổ nhưỡng, cũng không cần quá lớn. Chỉ là rõ ràng có thể tại thị giác bên trên lớn hơn trước đó viên này. Có lẽ ngươi sẽ phát hiện, cắm rễ thổ nhưỡng càng nhiều, thể tích của nó càng lớn. Cho nên tại khu mỏ quặng mới có thể xưng thế giới chi thụ quy mô. Đây cũng chỉ là ta phỏng đoán, cần ngươi giúp ta nghiệm chứng. Mặt khác, nhịn xuống dụ hoặc. Dù tổng thánh thụ một cái tên khác, cũng gọi hê đen chi thụ, ăn vụng trái cấm thế nhưng là sẽ tao ngộ vận rủi. Dù tổng thánh thụ hoàn toàn chính xác cũng có hê đen thụ cách gọi. Nhưng cái này cách gọi cũng không phải là đến từ kim tự tháp bia đá, mà là đến từ nhân loại học người. Cho nên cái này cùng Eden ma đồng Eden khác biệt. Đường Nhàn rất hài lòng Thương lộ năng lực. Lường trước Thương lộ dạng này ham học hỏi thái độ, đi chính mình sở tại thế giới kia, cũng có thể có một phen rất lớn hành động. Có lẽ có thể phá giải rơi những thực vật kia dị biến nguyên nhân. Chỉ là trước mắt, hắn còn không thể mang Thương lộ rời đi. Liền giống như Vu Tiểu Chiết, Thương lộ tài hoa, tại kim tự tháp càng có thể phát huy ra tới. Thằng đến rời đi, Đường Nhàn cũng không có để cho tỉnh Thương lộ. Trước khi đi, Đường Nhàn quyết định đem trên cửa tranh chữ đổi. Thương lộ hiện tại ngủ mê không tỉnh, hắn hơn phân nửa là thức đêm nghiên cứu thật lâu. Đường Nhàn dự tính người này đại khái 10 giờ tả hữu mới có thể tỉnh lại. Suy nghĩ một hồi, quyết định chống kêu cũng muốn trọng truy lôi. Là thời điểm cho Thương lộ đến điểm hung ác liệu. Thế là Đường Nhàn táng tận thiên lương viết một câu như vậy: ta đã đem mình mê đi, ta hiện tại chỉ muốn cáo biệt Sử Nam. Viết xong về sau, Đường Nhàn mang theo Thâm Tàng Công cùng tên cảm khái, hài lòng rời đi. Sau đó mấy ngày, Đường Nhàn một mực ở vào bận rộn trạng thái. Mặc dù có Vu Tiểu Chiết chứng giả kiện, muốn tiến về 51 thành lũy cũng tuyệt đối không dễ dàng. Không có Lê Gia người hỗ trợ, muốn làm lý hộ chiếu, tại bây giờ xét duyệt cường độ dưới, cơ bản không có khả năng. Không có cách, Đường Nhàn đành phải liên hệ Lê Tiểu Niên. Đây coi là không lên bí quá hóa liệu. Trên thực tế Lê Tiểu Ngu sở dĩ có thể đào thoát, có thể đối Lê Tiểu Niên đổi mới, đôi này tỷ đệ quan hệ rốt cục trở nên giống một đôi tỷ đệ. Đây hết thảy đều cách không được Đường Nhàn. Đường Nhàn nhìn người rất chuẩn, liếc mắt liền nhìn ra, cái kia bị mọi người xem thường Tam công tử, kỳ thật chỉ là đối tỷ tỷ quá ôn nhu. Tại từ thành lũy tầng dưới chốt mang đi Lê Tiểu Ngu về sau, Lê Tiểu Ngu cũng đem mình tháng kia phát sinh sự tình nói cho Đường Nhàn. Tự nhiên cũng có phương thức liên lạc, Đường Nhàn cũng đáp ứng Lê Tiểu Ngu sẽ trong kim tự tháp tìm hiểu một chút người nhà nàng tình huống. Mà Lê Tiểu Niên cũng đang đợi. Một trận điện thoại đánh tới, nghe được Đường Nhàn thanh âm về sau, rất nhanh liền cùng Đường Nhàn hẹn tại tầng thứ tư một gian trong nhà ăn. Hắn vừa vặn ngay tại tầng thứ tư xử lý Lê gia sinh ý. Về khoảng cách lần gặp gỡ, kỳ thật cũng liền qua không đến 2 tháng. Nhưng này cái nữ trang so nữ nhân còn đẹp thiếu niên khí chất lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hy vọng ta đến, không có mang cho ngươi đến bối rối. Đôn Quỷ Sượt người này ta biết, thị phu, ngươi vai trò xác thực rất giống. Nhất là cái kia chân thọt lại không muốn mang thủ trưởng cố chấp cảm giác, mà trợ giúp vị này thân sĩ sẽ không mang cho ta phiền phức. Lê Tiểu Niên cười nói. Đường Nhàn cười nhíu mày, nhưng không có bốn nắn Lê Tiểu Niên đối với mình sai lầm xưng hô. Ngươi ngược lại là biến hóa không nhỏ, nghĩ đến tiếp nhận tỷ tỷ ngươi rất vất vả. Ừm, tỷ tỷ nàng rất nhiều nơi xử lý hoàn toàn chính xác thực rất tốt, nàng không có bất kỳ cái gì đối đãi người khác thành kiến, cũng nguyên nhân chính là như thế, nhưng cái kia sinh ý mới có thể tốt. Ta đang cố gắng hướng nàng học tập. Lê Tiểu Niên dừng một chút, lo lắng hỏi. Nàng không sao chứ? Không có việc gì. Có lẽ tại thật lâu về sau, các ngươi sẽ gặp lại, nhưng ngươi yên tâm, trong quá trình này, nàng lại so với trong kim tự tháp ở vui vẻ hơn. Ừm, nói đi, sự tình gì? Lê Tiểu Niên hoàn toàn chính xác thay đổi, tựa như Lê Tiểu Ngu cũng có biến hóa. Nam nhân lớn lên chính là như vậy. Có lẽ chỉ ở trong vòng một đêm, liền sẽ từ một cái không hiểu chuyện tiểu hải tử, biến thành đủ để bảo hộ người nhà nam tử hán. Đường Nhàn cùng Lê Tiểu Niên bắt đầu nói chuyện chính sự. Hết thể cũng rất thuận lợi. Bất quá Lê Tiểu Niên cũng biểu lộ một chút phiền toái địa phương, hắn bị giám thị rất nghiêm, hy vọng tại Đường Nhàn tiếp nhận trợ giúp của mình về sau, đừng chọc ra quá lớn nhiễu loạn. Đường Nhàn lý giải lời này ý tứ, càng phát ra cảm thấy Lê Tiểu Niên rất thông minh. Tại ngày thứ hai lúc chiều, Đường Nhàn cùng Nguyên Vũ liền tới đến 51 thành lũy. 51 thành lũy thủ vệ so sánh với Đường Nhàn lần trước đến thăm lúc, xâm nghiêm không ít. Nhưng so với 39 thành lũy, còn kém rất nhiều. Thậm chí đều không nhìn thấy mấy chương mình lệnh truy nã. Kha Giác tại nhận được Đường Nhàn điện thoại về sau, liền tự mình đến tầng dưới chót, đem Đường Nhàn tiếp đi tầng thứ 5. Hiểu rõ Đường Nhàn ý đồ đến về sau, Kha Giác không có trì hoãn, hắn biết Đường Nhàn lưu không lâu. Đồng dạng giải phẫu làm qua một lần, lại làm liền đơn giản rất nhiều. Không có để cho bên trên những người khác, Kha Giác cùng Đường Nhàn hai người phụ trách nguyên vụ xương sống định vị gỡ ra giải phẫu. Giờ phút này chính là ở thủ thuật trên đài. Đường Nhàn phụ trách động đao, Kha Giác phụ trách trợ thủ cùng khí giới số liệu giám sát. Hai người phối hợp rất ăn ý, quá trình cũng liền lộ ra rất nhẹ nhàng. Ta nghe nói ngươi cũng bị nhốt một hồi. Đường Nhàn chủ động mở ra máy hát. Đúng vậy, bất quá không có gì đáng ngại, ta được thả ra về sau, Lý Trấn Giang đại nhân rất nhanh liền thăng lên ta tại nhà của ấy đã rồ địa vị. Trước đó mật báo ta người, cũng bị đám người vắng vẻ. Rất tốt, bởi vì ta sự tình, mang cho làm phiền ngươi, những chuyện này ta sẽ bồi thường. Ngươi chừng nào thì khách khí như vậy rồi? Đường Nhàn cùng Kha Giã nhìn nhau cười một tiếng. Đường Nhàn lại nói ra, ta tại Kim Tự Tháp muốn làm một chuyện cuối cùng, chính là mang theo đồng bọn của ta tới đem hắn thể nội thai họa ngầm khứ trừ rơi. Kha Giã hỏi, về sau ngươi muốn đi đâu? Khu mỏ quặng còn có rất nhiều thai họa ngầm ta phải xử lý. Vật tư bên trên cũng làm đủ chuẩn bị, ta hẳn là sẽ thời gian rất lâu sẽ không về Kim Tự Tháp. Kha Giã gật gật đầu, nói ra, tóm lại, ngươi biết làm sao tìm được ta. Giải phẫu rất thuận lợi, Nguyên Vũ nhìn xem xương cổ bên trong lấy ra viên kia chìm, vậy mà khóc lên. Luôn luôn cảm xúc còn có chút nội liêm thiếu niên, gào khóc, làm cho Kha Giã có chút không biết làm sao. Đường Nhàn biết Nguyên Vũ đại khái là rất muốn biểu đạt vui vẻ, nhưng lại chính là không có cách nào bật cười. Hắn nhất cực hạn cảm xúc, toàn bộ cho bi thương và sợ hãi. Nhìn xem một màn này, Đường Nhàn nghĩ đến lần sau trở lại Kim Tự Tháp, liền nên cân nhắc đem tiến hóa khu cho triệt để diệt đi. Giải phẫu kết thúc không lâu sau, Nguyên Vũ đơn độc về tới khu mỏ quặng. Đường Nhàn vì đền bù Kha Giã, đem mình sử dụng cực hạn găng tay một chút sử dụng thể nghiệm, bao quát tệ nạn cùng cải tiến phương pháp viết cho Kha Giã. Kha Giã rất mừng rỡ, nhưng không có cách nào tại chỗ liền chế tạo ra mới cực hạn găng tay lại có chút buồn rầu. Đường Nhàn cũng không đổi. Lần sau về Kim Tự Tháp cũng phải có rất dài một đoạn thời gian. Thứ nhất thành lũy. Tống Khuyết ngồi tại trong phòng làm việc của mình, cầm trong tay tư liệu, chăm chú xem kỹ lấy mấy ngày nay sửa sang lại tư liệu. Đường Nhàn xin nhờ Tống Khuyết nghe ngóng một chút thành lũy tầng dưới chốt tình huống. Tống Khuyết trước kia thật đúng là chưa làm qua dạng này điều tra. Khi hắn đem Vu Tiểu Chiết Lâm Sâm, thậm chí mình Tống gia tình báo tài nguyên toàn bộ giải ra về sau, hoàn toàn chính xác đạt được không ít phù hợp Đường Nhàn yêu cầu thành lũy. Thì như số 11 thành lũy. Cái này thành lũy tầng dưới chốt nam nhiều nữ ít, quá mất cân bằng nam nữ tỷ lệ dẫn đến tầng dưới chốt không khí gậy gậy, thiếu thốn âm dương điều hòa, người liền sẽ trở nên ngang ngược. Lại tỷ như kẻ sân thành lũy, ở vào châu đại dương một tòa pháo đài, cách quốc khu thành lũy rất xa, nhưng trên internet điều tra biểu hiện, bên kia tầng dưới chốt thường xuyên kháng nghị bãi công, cự tuyệt đào mỏ, yêu cầu đề cao tiền lương loại hình. Những này thành lũy nhiều lắm, tầng dưới chốt bị áp bách cũng là một loại làm như không thấy sự tình. Tống Khuyết trong lúc nhất thời cũng không biết làm như thế nào bài xuất trong đó số 1. Liên lần lượt đem mỗi cái thành lũy tầng dưới chốt số liệu nhìn một lần. Cái này xem xét, Tống Khuyết lại chú ý tới một cái để hắn ngoài ý muốn thành lũy. Thánh địa thành lũy. Đây là một cái quốc khu giao giới tuyến bên trên thành lũy. Sở dĩ có liên bang, bởi vì cũng không phải là tất cả thành lũy cũng giống như quốc khu hoặc là nghe hồng khu như thế còn cố chấp trông coi biên giới. Kim Tự Tháp giáng lâm mới bắt đầu, có không ít kim tự tháp chính là rơi vào giao giới tuyến bên trên. Rất nhiều quốc gia không thể không dung hợp, cuối cùng tạo thành thành lũy liên bang. Thánh địa thành lũy chính là hơn một cái chủng tộc thành lũy. Bất quá đại đa số người là người Hoa. Đem nó trở thành 57 thành lũy cũng không đủ. Chỉ như vậy một cái thành lũy, tồn tại cảm rất thấp, tầng cấp cũng chỉ là chừng 30 năm trước mới khai thác tầng thứ 6, thậm chí kia trước đó, thành lũy giá trị sản lượng cũng phi thường thấp, bạo loạn cũng không ít. Chưa từng có nghe nói qua tầng dưới chốt người làm loạn. Nhưng sau 30 năm, tựa như phát sinh kỳ tích, đơn giản tựa như là thánh nhân hiển linh, mặc dù thành lũy đến nay không có mở tầng thứ 7, nhưng thành lũy khoáng sản giá trị kỳ cao vô cùng. Tầng dưới chốt người cũng đều không còn bạo loạn. Cho dù mạnh như 39 thành lũy cũng từng có mấy lần đại quy mô náo động, nhưng thánh địa thành lũy một lần cũng không có. Tống Khuyết thông qua một hệ liệt thủ đoạn, hợp lý không hợp lý đều đã vận dụng. Đạt được tin tức phản hồi cũng rất ít. Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm đã từng đi qua thánh cổ La thành lũy, nói đây là một tòa rất kỳ quái thành lũy chủ nhân tựa như là không có giai tầng quan niệm, tầng dưới chốt hết sức phồn hoa đến cùng tầng thứ 2 không có khác biệt. Khó có thể tưởng tượng tầng dưới chốt phục vụ sản nghiệp nhiều như vậy, thật giống như những người này đều không cần đào mỏ đồng dạng. Mỗi người đều trải qua giàu có thời gian. Cái này giàu có đã là kinh tế bên trên, cũng là về thời gian. Mọi người ngày bình thường không có việc gì liền uống chút trà, tâm sự, đánh một chút mặt trược. Cái này thành lũy đơn giản như cùng tên chữ, thánh địa. Nghe nói nơi đó tầng dưới chốt người, trên mặt đều mang hạnh phúc nụ cười thỏa mãn. Tống Khuyết từ Vu Tiểu Chiết nơi này sau khi nghe được, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nhưng nhiều phương diện hiểu rõ đến, tựa hồ cũng đều phù hợp Vu Tiểu Chiết nói tới. Thánh địa thành lũy người, đặc biệt là tầng dưới chốt người, phẩm chất cuộc sống cao lạ kỳ. Mặc dù vẫn như cũ so ra kém tầng cấp cao hơn, nhưng tương đối cái khác thành lũy tới nói, thánh địa thành lũy tầng dưới chốt người thật sự là quá hạnh phúc. Cái này khiến hắn cảm giác kinh ngạc. Tại sao có thể có dạng này thành lũy? ngược lại cũng không đối với cái này Thành Lũy giấu trong lòng một loại nào đó ác ý Tống Khuyết thậm chí hy vọng đây chính là thật, Thành Lũy lãnh chúa có một loại nào đó hóa mục nát thành thần kỳ quản lý sách lược. Chỉ là nhiều năm học tập quản lý kinh nghiệm nói cho Tống Khuyết, sự tình ra khác thường tất có yêu. Có lẽ cái này Thành Lũy có một loại nào đó rất đặc thù phương pháp khiến cho thứ ba phục vụ sản nghiệp 10 phần phát đạt. Nhưng tầng dưới chốt mới là kinh tế nặng khoang thuyền. Không có cái nào Thành Lũy có thể tại mỏ khan hiếm tình huống dưới sáng tạo cao kinh tế thu nhập. Nhưng nếu như tầng dưới chốt sáng tạo giá trị nhiều, lại thế nào khả năng cảm giác được hạnh phúc cùng thỏa mãn? Cường độ cao đào mỏ phụ tải tài năng đổi lấy tầng dưới chốt kinh tế, mà cường độ cao vận hành thế tất để cho người ta khó chịu. Bản này chính là một cái vô số Thành Lũy lãnh chúa nghiên cứu cả một đời đều không có giải quyết nan đề. Thánh địa Thành Lũy là như thế nào giải quyết? Đường Nhàn xin nhờ Tống Khuyết đi dò xét có ác liệt nhất hoàn cảnh tầng dưới chốt Thành Lũy. Nhưng trời đất xui khiến, Tống Khuyết lại tìm được thế giới này đại khái xem như tầng dưới chốt nhân dân hạnh phúc chỉ số cao nhất Thành Lũy. Tống Khuyết là một cái rất hiệu suất người. Một khi nhận định muốn đi Thánh địa Thành Lũy, liền rất mau làm lý hảo hộ chiếu, làm trên đỉnh ba nhà, tại toàn liên bang đều có không ít quyền nói chuyện, hắn muốn làm những chuyện này liền rất thuận tiện. Nhưng Tống Khuyết cũng chưa công khai chuyện này. Chỉ là làm đủ chuẩn bị, vật tư, trang bị, còn có mặt nạ. Tại đem những này đều sau khi chuẩn bị xong, Tống Khuyết liền trực tiếp bay hướng Thánh địa Thành Lũy, chuẩn bị giải khai khăn che mặt bí ẩn. Khu mỏ quặng, Tam Nguyệt Trạch viện. Liêu Kiến Đình tại gặp được Liễu Lãng về sau, cũng không có tha thứ Đường Nhàn đem mình chứa ở trong dương chuyện này. Thẳng đến Đường Nhàn làm một nồi canh cá. Nàng đột nhiên cảm giác được, làm người không thể nhỏ mọn như vậy, muốn trách thì trách Liễu Lãng chưa nói rõ ràng. Loại sự tình này sao có thể quái Đường Nhàn đâu? Trở về đem Liễu Lãng đánh một trận tốt. Nghĩ như vậy, Liêu Kiến Đình cảm thấy canh cá càng tươi. Đường Nhàn đem Liễu Kiến Đình, Liễu Lãng đều đưa đi Bách Xuyên thị, nhưng mình cũng không trở về. Hắn mang theo nguyên vụ cùng Đường máy bay đi thăm Bạch Mạn Thanh. Lần trước cùng Bạch Mạn Thanh trò chuyện, để Đường Nhàn cảm thấy hẳn là đối Bạch Mạn Thanh tốt một chút. Liên tại trở về khu mỏ cặp trước, mang theo vài cuốn sách. Bất quá lần này là học tập loại thư tịch, một ít nhân loại ngôn ngữ cơ sở, nhưng cũng có ngữ văn thành phần ở bên trong. Dù sao Bách Xuyên thị thư viện, đại đa số sách không có cách nào nghe, chỉ có thể đọc qua, cũng liền có cần phải dạy Bạch Mạn Thanh những thứ này. Bạch Mạn Thanh hoàn toàn như trước đây ngay tại Thiên Khuyết Bình Nguyên dòng suối nhỏ bên cạnh, không có trang điểm, chỉ là ngồi lặng lặng, một bộ tuế nguyệt tĩnh hảo bình yên vô sự tư thái. Kỳ thật chỉ là những mỹ phẩm kia sử dụng hết, nàng không có trang có thể vẽ lên. Thấy Đường Nhàn lần này còn mang theo người thiếu niên tới, nàng nhíu mày nói ra: "Làm sao ngươi mỗi lần tới, người bên cạnh cũng không giống nhau?" "Duyên, tuyệt không thể tả. Ta mang theo một chút thư tịch cho ngươi." "Thư tịch?" "Đúng vậy, đọc sách khiến người sáng suốt." "Tiểu thuyết sao?" Bạch Mạn Thanh trước mắt vẫn là nghĩ nghiên cứu một chút đồ trang điểm, nhưng nếu như là cố sự cũng không tệ. "Không phải tiểu thuyết, là một chút có thể để cao ngươi biểu đạt năng lực cùng đọc lý giải trình độ đồ vật." "Đó là cái gì?" "Tỷ như một chút hoàn cảnh miêu tả bên trong, màn cửa vì cái gì màu lam, bầu trời tại sao là âm trầm, mũ tại sao là lục sắc, chờ một chút loại hình dạy ngươi phân tích đồ vật." "Ta phải hiểu cái này làm gì?" "Màn cửa tại sao là màu lam, bầu trời tại sao là âm trầm, nói không chừng viết liền nho người, đều không có suy nghĩ nhiều." Bạch Mạn Thanh lập tức không có hứng thú. "Được rồi, cố sự cùng văn tự, luôn luôn trải qua được nhiều loại góc độ giải đọc, trên thực tế, tác giả lúc ấy là có hay không nghĩ đến những này, kỳ thật cũng không trọng yếu. Rất nhiều để cho người ta cảm thấy dư vị suy nghĩ sâu xa câu, có lẽ hoàn toàn chính xác chỉ là đột nhiên thông suốt, mà không phải minh tư khổ tưởng ra." Đường Nhàn lắc đầu nói ra. "Nhưng chúng ta giải đọc, đã là tác giả dụ ý, cũng là văn tự mang đến vận bị, điều này có thể để người đang đọc lý giải đọc mang tới thú vị bên trên, có tăng lên cực lớn, chỉ có mang theo dạng này đọc quen thuộc cùng tư tưởng, tương lai ngươi cũng mới có thể không ngừng rượu ngữ liên tiếp." Nói ra một chút linh cơ vừa hiện, nhưng lại đáng giá lặp đi lặp lại trở về chỗ ngữ. Đường Nhàn đem đạo cụ trong túi có âm thanh sách báo hết thẻ cho Bạch Mạn Thanh, nói ra: "Ta dự định mang ngươi nhìn một chút càng thêm thích hợp ngươi nhìn sách báo. Những này cố sự rất đơn giản, cho dù làm không được ta nói như thế, ngươi cũng có thể nghe hiểu, nhưng nếu như có thể làm được đọc lý giải nên có trình độ, có lẽ ngươi liền có thể tốt hơn nắm chắc cố sự." Khanh Cửu Ngọc Đường Nhàn liền mặc kệ, Khanh Cửu Ngọc liền thích xem Kim Bình Mai, vẫn là loại kia ma cải bản bản. Bạch Mạn Thanh ngược lại là có thể hướng phía văn nghệ nữ thanh niên phương hướng vun trồng một chút. Nghe Đường Nhàn nói một đống, Bạch Mạn Thanh gật gật đầu, cũng coi như nhận đồng. Đảo Quốc Giáo dục nhà bình luận kiêm luật và chính trị giáo sư đại học đuôi một thằng cây từng có nghiên cứu biểu hiện ngữ văn thành tích càng kém người, càng dễ dàng bá lăng người khác. Tại nhân loại thời đại Internet, cụ thể thể hiện chính là, đọc năng lực phân tích càng kém người, càng thích phun cùng đọc kiêng. Ngươi muốn làm một cái ưu nhã nữ hài tử. Ngươi đem ta nói tựa như là một cái tiểu nữ hài. Không đề cập tới cái này, những sách này ta sẽ nhìn, ngươi tìm đến ta, nhưng có sự tình khác. Ta liền không thể thuần túy tới nhìn ngươi một chút ta. Đường Nhàn cười nói. Thật sao, ta còn tưởng rằng Khanh Cửu Ngọc bị tòa án mang đi, ngươi đến ta cái này nghe ngóng đâu. Bạch Mạn Thanh thuận miệng nói. Đường Nhàn sững sờ. Chủ đề đột nhiên chuyển biến, lại là một cái hắn bất ngờ chủ đề. Cái này khiến Đường Nhàn trong lúc nhất thời không biết làm sao. Khanh Cửu Ngọc bị mang đi. Bạch Mạn Thanh nhìn hắn phản ứng, không hiểu nói ra: "Ngươi không biết? Ta cho là ngươi đi Khanh Cửu Ngọc nơi đó mới tới." Lời này mang theo điểm mùi giấm, Đường Nhàn mang tính lựa chọn không nhìn, nói ra: "Ta đương nhiên không biết." Hắn cũng không dự định nói cho Bạch Mạn Thanh, mình mời Khanh Cửu Ngọc đi thế giới nhân loại. "Ngươi hẳn là tại ta xuất hiện thời điểm, liền trò chuyện cái đề tài này." Đường Nhan nói, ta tại sao muốn trò chuyện nàng? Ta cùng Khanh Cửu Ngọc, thế nhưng là có sinh tử thù. Mặc dù thông qua tòa án ngừng chiến hưu binh, nhưng nàng giết tộc nhân ta thủ, ta cũng không có quên. Bạch Mạn Thanh nói, kia ta thỉnh cầu ngươi, nói cho chuyện của ta trải qua. Đường Nhan quả quyết không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, mình thời điểm ra đi, Khanh Cửu Ngọc đều còn tại Bách Xuyên thị, bây giờ chợt nghe được bị vạn thú tòa án mang đi. Bởi vì Bạch Mạn Thanh trước mắt thẳng thắn độ cực cao, Đường Nhan cũng tin tưởng Bạch Mạn Thanh sẽ không cầm chuyện này nói đùa. Bạch Mạn Thanh nói ra, thỉnh cầu ta, ngươi đối nàng thật là quan tâm. Nếu như bị tòa án mang đi chính là ngươi, ta cũng giống vậy sẽ thỉnh cầu nàng. Nếu chỉ có nàng biết chuyện. Nghe Đường Nhan lời nói này, Bạch Mạn Thanh thần sắc hơi hòa hoãn chút. Chuyện cụ thể ta cũng không rõ ràng, tựa hồ đang điều tra thì linh thú nguyên nhân cái chết, nghe đồn có cái mang theo mặt nạ sinh vật cường đại giết tòa án chính án một trong thì linh thú. Không biết thế nào, tra được hồ tộc. Nói có người trông thấy một con rồng cắn thì linh thú bay đi qua huyết sắc hoang nguyên. Sau đó Khanh Cửu Ngọc liền bị mang đi. Đường Nhan ngơ ngẩn, trong lòng có cực kỳ dự cảm không tốt. Khanh Cửu Ngọc cũng là màu cam đẳng cấp sinh vật cường đại, cứ như vậy tùy ý bọn chúng mang đi. Bạch Mạn Thanh nói ra, ta không hiểu rõ tòa án, nhưng ta xả tộc các trưởng lão đều nói qua, tòa án mặc dù không can dự chúng ta thường ngày, nhưng chúng ta nhưng lại nhất định phải tuân theo tòa án quy tắc. Chính án nhóm thực lực không kém gì Khanh Cửu Ngọc, nàng mặc dù là đại lục này mạnh nhất sinh vật một trong, thế nhưng tuyệt đối không cách nào đánh bại hai tên chính án. Chí ít tới gặp ta là hai tên chính án. Bạch Mạn Thanh nói Khanh Cửu Ngọc bị mang đi sự tình, mơ hồ nghĩ tới điều gì, hỏi, chuyện này có liên hệ với ngươi sao? Có một chút quan hệ. Ừm. Bởi vì bắt chính là Khanh Cửu Ngọc, cho nên cùng ta có quan hệ. A Bạch Mạn Thanh nói không ra lời. Ta tại khu mỏ quặng bằng hữu không nhiều, ngoại trừ đằng sau ta đầu kia dụng ý khó dò lòng, cũng liền ngươi cùng Khanh Cửu Ngọc, các ngươi nếu có phiền phức, ta liền sẽ hỗ trợ. Đường Nhan ngữ khí rất chân thành, Bạch Mạn mở to hai mắt nhìn xem Đường Nhan, hồi lâu sau nàng gật gật đầu, nói ra, ta biết đều sẽ nói cho ngươi. Đường Nhan nói ra, tòa án hướng phương hướng nào đi? Ngươi biết vạn thú tòa án vị trí ở nơi nào sao? Hắn đã ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Vạn thú giới bên trong có quá nhiều đồ vật hắn không biết, cho dù hắn là nhân loại bên trong tri thức phong phú nhất cái kia, cũng không có khả năng cuồng vọng đến cùng tòa án so sánh. Có tồn tại hay không lấy để cho người ta vô ý thức nói ra nói thật tinh thần công kích thủ đoạn cũng chưa biết chừng. Bách Xuyên thị bí mật của mình đều là không thể bị tòa án cho biết đến. Bạch Mạn Thanh nói ra. Phương hướng tây bắc, nghe nói tại thánh địa. Thánh địa? Ta kỳ thật cũng không rõ ràng, cái này có lẽ chỉ là một cái truyền ngôn. Truyền thuyết tại trong thánh địa có một cái thẳng tới lòng đất hố sâu, mà vạn thú tòa án cứ điểm một trong, ngay tại hố sâu phía trên. Đường Nhan lại hỏi, hai cái chính án đều là cái gì giống loài? Thất Long, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, toàn thân mọc ra vảy màu đỏ loài rồng, còn có một vị là Dịch Nguyên, mặc dù hắn toàn thân bao khỏa tại áo bào đen bên trong, ta cũng cảm giác được thực lực của hắn trên ta xa. Nhất là kia cô buồn nôn khí tức ta sẽ không nhận lầm. Đường Nhan nhíu mày, thánh địa là một cái hắn chưa nghe nói qua địa phương, hắn chỉ biết là có một cái thánh địa thành lũy, hai hẳn không có liên quan. Tất Long có thể nói hỏa hệ sinh vật bên trong nhất cứu cực hình thái, Long Viêm cùng lửa hồ ly kỳ thật tương xứng, nhưng đáng sợ nhất là hỏa diễm không cách nào đối Tất Long tạo thành tổn thương, ngược lại có thể lấy hỏa diễm tu bổ thân thể. Tất Long có thể nói là hoàn mỹ khắc chế Khanh Cửu Ngọc, hai người lực phá hoại tương xứng, nhưng Khanh Cửu Ngọc cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại Tất Long. Tất Long chính là Ma Long cốc bên trong truyền thuyết sinh vật, cũng là Long tộc một trong. Nhân loại đến nay chưa xác nhận có tồn tại hay không, bây giờ Đường Nhàn rốt cục xác nhận, Ma Long cốc bên trong thật sự có Ma Long. Đường Nhàn nhìn một chút đường máy bay. Tất Long năng lực phá hoại quá mạnh, mình căn bản không có cách nào chống lại, chỉ có thể trông cậy vào đường máy bay. Một cái khác chính án cũng là cực kỳ hy hữu tồn tại. Dịch Nguyên, tương tự lợn rừng sinh vật, trong thân thể cất giấu đến mãi không hết virus cùng ôn dịch. Không có bất kỳ cái gì sinh vật có thể dùng thân thể đụng vào nó. Nó luôn luôn dùng rộng lượng áo choàng che khuất mình, nhưng dù vậy, tới gần nó lâu, thân thể cũng sẽ như là đóa hoa tàn lụi, dần dần bắt đầu hoại tử. Đường Nhan bắt đầu kiểm kê chiến lược của mình. Chợt phát hiện, ngoại trừ đường máy bay, liền không có có thể dùng. Mà lại đối thủ đồng dạng là Long tộc. Cái này Hải Long có nguyện ý hay không đối phó con kia Hỏa Long? Đường máy bay, Tận Long cũng là Long tộc, nếu như ngươi cảm thấy khó xử, lần này có thể không cần đi theo ta. Đường máy bay cùng Nguyên Vũ ở một bên toàn bộ hành trình đánh xì dầu. Nhưng hắn cũng minh bạch xảy ra chuyện gì. Tận Long cũng xứng gọi Long. Đây chẳng qua là một con biết phun lửa thằn lằn, bản đại gia mới là thiên hạ mạnh nhất độc nhất vô nhị Long. Ta coi như ngươi đây là khai chiến tuyên ngôn. Ta muốn ăn nó. Đường máy bay vô bộ ngực. Rất tốt. Đường Nhàn hơi nắm chắc chút. Bạch Mạn Thanh nói ra. Ta không thể giúp ngươi. Đường Nhàn, rất xin lỗi. Đường Nhàn gật gật đầu nói ra. Không sao, ta có thể hiểu ngươi khó xử. Cùng tòa án chính diện khai chiến, chỉ có thể trông cậy vào hế đen thế lực thú tộc. Đường Nhàn nghĩ đến, đại khái lần này cứu Khanh Cửu Ngọc về sau, liền phải đi trong truyền thuyết hế đen phế tích nhìn một chút. Khanh Cửu Ngọc bị mang đi chuyện này tự nhiên đến càng nhanh xử lý càng tốt, Đường Nhàn liền chuẩn bị từ biệt, Bạch Mạn Thanh nói ra. Ta kỳ thật không thích vạn thú tòa án mấy người kia nói chuyện thái độ. Đường Nhàn, ta không phải là vì Khanh Cửu Ngọc, chỉ là xem ở trên mặt của ngươi, nếu như ngươi cần ta, ta sẽ lấy người danh nghĩa giúp ngươi. Đường Nhàn cũng không biết trong lời nói này bao hàm quyết ý, nhưng hắn cảm nhận được Bạch Mạn Thanh chân thành. Hắn lắc đầu nói ra. Nếu như cần ngươi hỗ trợ, ta sẽ không từ chối, nhưng lần này, ta dự định dựa vào chính mình. Rời đi Thiên Khuyết Bình Nguyên sau, Đường Nhàn nguyên bản định đem nguyên vụ trước mang về Bách Xuyên thị, nhưng là nguyên vụ không chịu đi. Cự Long bay lượn với thiên tế, cuồng phong gào thét ở giữa, Đường Nhàn nói với nguyên vụ: "Ngươi biết ta đối mặt địch nhân mạnh bao nhiêu sao?"
"Không biết,
xin đừng nên nói cho ta,
ta sẽ rất sợ."
Nguyên vụ câu nói này, để Đường Nhàn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cái này bị thai mà đi trộm chung ngôn ngữ, đại khái là một kẻ hèn nhát có thể nói ra dũng cảm nhất. Đường Nhàn nhìn xem nguyên vụ sợ hãi thần sắc, hắn quay đầu ép xuống thân thể tránh né phong áp, cười nói:
"Cũng không có gì phải sợ, bất quá chỉ là cố tình vi phạm mà thôi.
Cùng bạn thú tòa án giao chiến, tới so Đường Nhàn trong tưởng tượng phải sớm." Hắn đáp lấy cự long bay hướng cái kia tên là thánh địa phương. Cùng lúc đó, Tống Khuyết cũng trước khi đến một tòa tên là thánh địa thành lũy.
Chương 42, trong thánh địa hồ trời.
Trên biển mây thị giác cuối cùng sẽ để cho người ta sinh ra vạn cổ sơn hà thân như lông hồng tương miểu. Tân Long tốc độ phi hành thấp hơn Thương Long, nhưng trung quy là rơi ở phía sau 2 ngày cất trình. Đường Nhàn lần thứ nhất có chút lo lắng. Vốn cho là dạng này không bình tĩnh, đại khái sẽ không lưu cho Khanh Cửu Ngọc cùng Bạch Mạn Thanh. Có lẽ là Akash, Lê Tiểu Ngu, Đường Tiểu Cửu, thậm chí là Đông Nhiễm, Tiểu San San, những người này nếu như xảy ra sự tình, đại khái tâm tình của mình sẽ hơi có vẻ mất khống chế. Người luôn luôn đang không ngừng biến hóa. Bắt nguồn từ rất khó lường cố đô là đột nhiên phát sinh, không có dấu hiệu. Tựa như cha mẹ bỗng nhiên mất tích, tựa như thằng ngốc kia chết chìm chết đi, lại giống là thiên tuyển thử rất xuống ngàn trượng. Lại tỉ như trước đây không lâu, đời người lần nữa phát sinh tụ biến, hắn bỗng nhiên thành Eden ma đồng. Có lẽ là đặc sắc đời người, nhưng là tiết tấu rối bởi sinh hoạt bước đi. Chỉ là tất cả mọi người coi là cuộc sống của người này tất nhiên sẽ rối loạn thời điểm. Đường Nhàn từ đầu đến cuối có thể sống ra bản thân thái độ. Tựa hồ đi nơi nào đều như thế. Đường máy bay sẽ cách mỗi một hồi liền lao xuống đến dưới tầng mây, nhìn xem đại địa bên trên cảnh tượng. Tại lao xuống thời điểm, Đường Nhàn triệt để bình tĩnh trở lại. Cần bình tĩnh là bởi vì bất an. Nguyên bản còn hơi xa xôi vạn thú tòa án, đột nhiên liền muốn chính diện tuyên chiến. Tựa như là còn cần tôi luyện cùng tham sống sợ chết anh hùng, đột nhiên muốn đi đối mặt đại ma vương. Nhưng hắn hiện tại đã tĩnh tâm tới. Bất quá là sinh hoạt lại một lần biến địa thôi. Phía dưới có đàn thú, có thủ lĩnh. Đường máy bay bỗng nhiên mở miệng, đánh gãy Đường Nhàn suy nghĩ. "Đi xuống xem một chút." Đường Nhàn nói. Bọn hắn đã tại Vân Hải bên trong phi hành hồi lâu, cái này cũng không phải là lần thứ nhất gặp được đàn thú. Đường Nhàn là một cái diễn viên học cách, luôn luôn có thể dựa vào đặc hữu khí tức đến đóng vai bảy thú đồng loại. Cũng chính là dựa vào đàn thú, đến xác nhận Tấn Long cùng Dịch Nguyên phương hướng. Chỉ là trước đó mấy đợt đàn thú phần lớn không có thủ lĩnh, cũng chính là bộ đơn vị, Đường Nhàn không cách nào cùng chúng nó giao lưu. Lần này bầy thú là một đám vị xương thép. Đi đường lúc lại phát ra suy suy thanh âm, thể trạng tựa như thế giới loài người tinh tinh. Thuộc về tinh nhuệ cấp sinh vật. Cầm đầu là vị kiếm vũ. Hoàn mỹ cấp bộ sinh vật. Rắc. "Thật đáng sợ a, ngươi là ai, không nên tới gần ta, ta không thể ăn rác." Đường Nhàn ngây ngẩn cả người. Thật sự là hắn tại trước đây không lâu, cùng Đường máy bay còn có nguyên vụ nướng mấy cái khác trong bầy thú giã thú ăn tới. Vừa định nói gà vịt đều là rất mỹ vị, nghĩ lắc lư một phen, cái này vịt kiếm vũ lại phi thường nhạy cảm đã nhận ra ý đồ của mình. "Đừng sợ, ta chỉ là một cái hữu hảo nhu nhược đi đường người, thức ăn chay chủ nghĩa người." "Rắc, thật đáng sợ a, trên người hắn tản ra muốn ăn hết ta khí tức." "Chạy mau a rác." Vịt kiếm vũ mang theo còn lại vị xương thép chạy trốn. Bọn chúng vung lấy rộng lượng vịt bàn chân, cơ màu mỡ vịt cánh, rối dài lấy vừa chín cổ vịt. Đường Nhàn nhìn xem bọn chúng, trên thân mỗi một chỗ đều là ăn ngon. Nhưng đại khái là vịt kiếm vũ có chút xuẩn manh, Đường Nhàn tạm thời khắc chế cái này dục vọng. Hắn bình tĩnh nói: "Ta phía sau chính là Long A, nếu như muốn còn sống, liền tranh thủ thời gian dừng lại, chúng ta chỉ muốn hỏi mấy vấn đề, thành thật trả lời liền tốt." Vừa nghe đến Long, vịt kiếm vũ liền cơ vịt cánh, còn lại vị xương thép cũng đều dừng lại. "Long tộc?" "Rắc, chưa từng gặp qua Long tộc, ngươi là Tấn Long đại nhân thân tín sao?" Vịt kiếm vũ dừng lại, nếu thật là Long tộc nó thật sự chạy không được. Chỉ là nó chưa từng gặp qua dạng này Long. Nhất thời có chút không xác định. Nhưng nó biết rõ, đầu kia bay múa trên không trung rắn đồng dạng to lớn sinh vật, có lực lượng cực kỳ kinh khủng. "Đúng vậy, chúng ta đến từ tòa án một bên khác, bất quá ta còn là lần đầu tiên đến thánh địa, ta muốn biết rõ thánh địa phương hướng, còn có Tấn Long đại nhân là từ cái nào phương hướng đi." Vừa nghe đến thánh địa, vịt kiếm vũ yên tâm lại. "Rắc, chúng ta đều là tuân thủ luật pháp tốt vịt, chúng ta hàng năm đều là nộp đủ rồi cung phụng." "Cung phụng lại là cái gì?" Đường Nhàn trong lòng hơi nghi hoặc một chút. "Thật sao? Ta làm sao không nhớ rõ, năm nay các ngươi giao cái gì?" Vịt kiếm vũ lập tức nóng nảy. "Rắc, đại nhân, chúng ta đều là đem trong tộc ưu tú nhất vịt con hiến tế cho vượn cổ a, bất chu quy đại nhân có thể làm chứng." "Chớ khẩn trương, ta chỉ là thăm dò một chút." "Hù chết vịt," vịt kiếm vũ nói. Đường Nhàn tự hỏi vịt kiếm vũ ý tứ trong lời nói, tòa án cần những sinh vật khác tộc đàn bên trong ưu tú nhất còn nhỏ thú. Hai giải vượn cổ cũng không mạnh, chỉ là tinh nhuệ cấp sinh vật. Nhưng loại sinh vật này có không thua kém nhân loại trí tuệ. Có lẽ là đang tiến hành một ít thí nghiệm. Nói đến trước đó cũng có đã nghe qua một cái thuyết pháp, thú loại có biến thành nhân loại năng lực, nhưng thật ra là một loại tiến hóa thể hiện. Có thể làm cho vạn thú dùng thống nhất hình thái, tiến hành đa dạng hóa sinh mệnh dung hợp. Đường Tiểu Cửu tồn tại, thậm chí chính mình tồn tại, có lẽ chính là bởi vậy mà tới. Nhưng Đường Nhàn nguyên lai tưởng rằng những chuyện này hẳn là phát hồ tại tình. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, vượn cổ có lẽ tại làm rất tà ác sự tình. Có hay không thấy qua Tẫn Long cùng Dịch Nguyên? Đường Nhàn nói. Hai vị đại nhân về thánh địa đi rác. Dọc theo phương Tây. Việt Kiếm Vũ nói. Đường Nhàn nhìn về phía phương Tây. Bạch Mạn Thanh nói trong thánh địa có to lớn hồ trời, nên rất tốt nhận ra. Nhưng hắn trông đi qua, vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Tốt, ta muốn hỏi hỏi xong, đi thôi. Không ăn bọn hắn sao? Đường máy bay bỗng nhiên nói. Rắc. Nó muốn ăn ta, chạy mau vịt. Việt Kiếm Vũ lần nữa mang theo tộc đàn chạy trốn. Đường Nhàn lắc đầu, cười nói. Việt Kiếm Vũ nghe không hiểu long ngữ, nhìn nó đối nguy hiểm có đặc thù cảm ứng. Ta ngược lại thật ra rất muốn ăn rơi. Nói không chừng còn sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu. Đường Nhàn xoay người. Lời mặc dù nói như vậy, hắn nhưng không có khó xử những cái kia vị nhóm. Dù sao đối phương tại không có địch ý tình huống dưới cho mình tình báo. Vạn thu tòa án thánh địa phân bộ, hẳn là sẽ có ăn ngon. Nói đến, long tộc ăn long tộc sao? Đường Nhàn hỏi. Hừ, ta nói lại lần nữa, đây chẳng qua là thằn lằn. Ma long nhất tộc cùng thương long nhất tộc xưa nay có ân oán, Đường Nhàn cũng đã nhìn ra, tất nhiên đường máy bay không có đồng tộc lo lắng, hắn cũng yên lòng chút. Hai người một long chuẩn bị tiếp tục đi đường, hướng thánh địa phương hướng tiến đến. Phi hành trên đường, Nguyên Vũ mở miệng nói. Đại nhân, ngài có thể nghe được vạn thú thanh âm, còn có thể để bọn chúng nghe hiểu ngài ngôn ngữ. Cũng không phải, chỉ có bột hệ mới có thể nghe được. Mà lại nói bắt đầu rất kỳ quái. Ta nói rõ ràng là ngôn ngữ của nhân loại, nhưng là bọn chúng đều có thể nghe hiểu. Có thể đổi một người, dùng đồng dạng ngôn ngữ, những cái kia vạn thú liền nghe không hiểu. Đường Nhàn giải thích nói. Thật thân kỳ, đại nhân thật sự là một cái vĩ đại tồn tại. Về sau đừng gọi ta đại nhân, gọi ta Đường Nhàn liền tốt. Được rồi đại nhân. Đường Nhàn không nghĩ tới tại trong lúc vô tình thế mà nhận được một cái nhỏ mê đệ. Nguyên Vũ nhìn xem Đường Nhàn, càng phát ra kính sợ. Không có Đường tác giả như vậy may mắn, Nguyên Vũ bị tiêm vào qua quá nhiều lần ăn ngả. Ký ức hỗn loạn, chỉ là cũng nhớ mang máng, từng nghe từng tới tiến hóa khu cao tầng nói qua, nếu như có thể cùng bạn lưu, có lẽ có thể thu hoạch rất nhiều có giá trị tình báo. Đây là tiến hóa khu một mực tại nghiên cứu sự tình, trước mắt cũng chỉ có thai dài vượt cổ, cái này vì vạn thú tòa án phục vụ bộ tộc có trí tuệ, cùng chim két dạng này loài chim có thể làm được. Hai loại sinh vật, tiến hóa khu cũng đều bắt được qua, chỉ là hiển nhiên đến nay không có bất kỳ cái gì giai đoạn tính thành quả. Tại hai ngày này trong quá trình, Nguyên Vũ rốt cục vững tin, Đường Nhàn là một cái vạn năng tồn tại. Có thể tùy tiện diệt sát tiến hóa khu bên trong những cái kia chính mình cũng nhức đầu vật thí nghiệm. Có thể cưới một con rồng tại khu mỏ quảng thế giới hoành hành. Thậm chí còn có thể cùng vạn vật giao lưu. Nhưng tựa như đêm tối cho người con mắt màu đen, phần lớn thời gian người lại lựa chọn mắt mù đồng dạng. Vạn thần cho Đường Nhàn có thể cùng vạn lưu miệng, hắn lại lựa chọn dùng để ăn thịt. Cự long lần nữa bay lên không, hai người một long hành trình sắp đến điểm cuối. Khu mỏ quặng, thánh địa. Khanh Cửu Ngọc chưa từng có thấy qua như thế hùng vĩ cảnh tượng. Tại vô tận dãy núi về sau, nguyên lai tưởng rằng gặp được bao la hùng vĩ bình nguyên. Nàng đích sắc cũng nhìn được. Trung trung điệp điệp về sau phiến bình nguyên này, không gặp nửa phần xanh tươi. Bốn phía đều là hoang thổ cùng cự thạch, nếu như xa xa nhìn lại, nơi này phảng phất là một mảnh tử địa, trống rỗng, cái gì không có, đã từng tựa hồ trải qua một hồi chưa từng có đại hỏa tẩy lễ. Quanh mình hết thảy đều là trụi lủi, không có một chút sinh cơ. Cùng chỗ xa nhất những cái kia lờ mờ có thể thấy được xanh ngắt thanh phong khác biệt. Ở vào chỗ như vậy, cho dù là hình thú thái Tẫn Long cùng Dịch Nguyên, cũng đều sẽ cảm thấy nhỏ bé. Nhưng chân chính để Khanh Cửu Ngọc cảm giác được rung động lại là bên trong vùng bình nguyên cái kia đạo to lớn hô trời. Kia là một cái sâu đạt mấy ngàn trượng hô to, đứng tại trên đỉnh biên giới, hướng xuống nhìn lại, là đen nhánh một mảnh, liền như là biển sâu, là ánh nắng cũng đến không được địa ngục chỗ sâu. Phảng phất như là đại địa hốc mắt, đen nhánh, sâu thẳm. Nàng đứng tại hố to biên giới, lại cũng hoàn toàn không cách nào xem rốt cục phía dưới tình huống. Hố to dưới đáy là cái gì, phải chăng nghỉ lại lấy sinh vật? Vẫn là nói đây là một tòa lồng giam. Khanh Cửu Ngọc nhíu mày, Dịch Nguyên xuất thủ về sau, nàng hồn tinh liền một mực bị một loại nào đó cùng loại độc đồng dạng đồ vật áp chế. Nhưng cho dù hiện tại nàng khôi phục yêu hồ hình thái, cũng không có cách nào đối phó được Tẫn Long. Nàng là một cái có phong cách, muốn gây rồng hồ ly. Nhưng này cũng phải là nàng cảm thấy hứng thú long. Tẫn Long bên người còn có một cái vượn cổ, nó trên đường đi đảm nhiệm phiên dịch nhân vật. Bởi vì Tẫn Long cũng tốt, Dịch Nguyên cũng tốt, thậm chí cái khác vạn thú tòa án chính án đều là không cách nào biến thành nhân loại. Cái này thai dài vượn cổ tuổi tác không lớn, nhìn chỉ có mấy chục năm số tuổi, mặc giống như là nhân loại quản gia quần áo. Những y phục này cùng Khanh Cửu Ngọc Bạch Mạn Thanh chỗ huyên hóa ban đầu quần áo khác biệt, càng giống là hiện đại hóa sản phẩm. Khanh Cửu Ngọc, phán quyết địa điểm thánh địa đã đến, hiện tại chúng ta sắp mở bắt đầu đối ngươi tiến hành phán quyết. Rông gầm về sau, vượn cổ chậm rãi nói. Khanh Cửu Ngọc cười nói, ta thế nhưng là một đường phối hợp các ngươi, chúng ta hồ tộc những năm gần đây cũng đều một mực tôn kính tòa án, ta đến cùng vì sao muốn bị thẩm phán? Cũng bởi vì một cái ta không quen biết tên là Thao Thiết sinh vật mang theo thì linh thú tới qua ta địa phương. Hai dài vượn cổ nói, ta cũng không chỉ là phiên dịch mấy cái chính án đã nói. Bất Chu Quy đại nhân nói qua, ngươi sẽ phản bội tòa án, mà trên người của ngươi, ta có thể ngửi được thì linh thú đại nhân đoán nghiệm. Khanh Cửu Ngọc tâm tư nhanh quay ngược trở lại, mang trên mặt nhu nhược tiếu dung. Hồ tộc mặc dù không có tiến cung cấp qua cung phụng, nhưng tòa án mặt mũi chúng ta chưa từng có không đã cho, chỉ cần là tòa án yêu cầu vật tư, yêu cầu chúng ta di chuyển đi nơi nào, chúng ta đều làm theo, ta đối tòa án trung thành cũng không dùng nhiều lời đi. Huống hồ đoán nghiệm loại vật này, căn bản không có cách nào chứng minh cái gì a. Có lẽ là vị đại nhân kia bị Thao Thiết bắt đi, hoàn ta không cứu nó. Nhưng ta một cái nhược nữ tử, chỗ nào có thể đối phó Long cùng Thao Thiết? Hai giải vượn cổ chần chờ một chút, đem lời nói này nói cho Tấn Long cùng Dịch Nguyên nghe. Dịch Nguyên rất lạnh lùng, nó toàn thân bao khỏa tại màu đen to lớn áo choàng bên trong. Nếu như vạn thú hình thú thái dã có nhân cách hóa hình tượng, Dịch Nguyên đại khái càng giống là một cái áo tơi khách. Tấn Long đang nghe được thai giải vượn cổ lời nói về sau, liên tiếp vài tiếng trầm thấp long âm. Cho dù Khanh Cửu Ngọc nghe không hiểu, cũng đại khái có thể đoán được cảm xúc. Kia là phương nam đáy biển trấn hải thương long, chính là trong long tộc dị loại, chỉ là loài rắn cũng xứng xương long. Đến nỗi Thao Thiết, kia càng là không có khả năng ra tay với Thì Linh. Thao Thiết năng lực mặc dù không kém Thì Linh, nhưng nó vốn là thẩm phán viên một trong, ngươi đây là tại nói xấu tòa án thẩm phán viên, ngươi có biết tội của ngươi không? Trả lời vấn đề của ta, kia hai cái dị đoan đi chỗ nào, mà bọn hắn lại vì sao tìm ngươi? Khanh Cửu Ngọc trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Thật phiền. Loại này hư nhược cảm nhận để nàng rất không thoải mái. Vốn cho là vạn thú tòa án đối hồ tộc ít nhiều có chút cố kỵ, nhưng nghĩ tới Dịch Nguyên sẽ ở mình cùng Tấn Long lúc nói chuyện đánh lén mình. Đến mức hiện tại, căn bản là không có cách phát huy chiến lực. Cho dù là đối mặt khắc chế chính mình Tấn Long, toàn lực một trận chiến cho dù không thể thủ thắng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ để bọn chúng minh bạch hồ tộc uy nghiêm. Nhưng hôm nay Khanh Cửu Ngọc không có cách nào làm được chuyện này. Nàng không thể không tạm thời khuất phục nói. Hắn có thể biến hóa thành nhân loại hình thái, là hắn nói với ta là Thao Thiết, ta cũng không có gặp qua Thao Thiết, cũng không biết nó lại là tòa án chính án. Hai giải vượn cổ lần nữa đem Khanh Cửu Ngọc lời nói thuật lại cho Tấn Long, sau đó lặp lại Tấn Long lời nói, nói: "Ngươi trước tiên cần phải trả lời vấn đề, ngạ mạn vô tri, hèn mọn nhỏ yếu hồ tộc. Thật đáng ghét, đơn giản liền cùng Đường Nhàn bên người con rồng kia đồng dạng chán ghét. Tự đại, ngạ mạn. Không, Đường Nhàn bên người con rồng kia tối thiểu còn có thể thuần phục, chỉ cần có Đường Nhàn ở đây, tương lai nói không chừng còn có thể hô quát sai sự. Trước mắt con rồng này, nhưng chính là thuần túy khiến người chán ghét phiền." Khanh Cửu Ngọc nói: "Bọn hắn đi nơi nào, ta làm sao có thể biết rõ?" Về phần bọn hắn tìm ta nguyên nhân, bất quá là lẫn nhau nhận thức một chút thôi. Hồ tộc có quá nhiều người gặp qua Đường Nhàn, Khanh Cửu Ngọc cũng biết, chính mình căn bản là không có cách giấu giếm được tòa án. Trước mắt Tấn Long cùng Dịch Nguyên ngược lại không phiền phức, bởi vì vạn thú tòa án sẽ không dễ dàng thẩm phán màu cam đẳng cấp sinh vật. Nhưng hai giải vượn cổ một khi cho mình định tội, vậy thì đồng nghĩa với là vạn kiếp bất phục, ít nhất phải chống đến độc tính quá khứ. Tấn Long tốc độ cũng không nhanh bằng chính mình, Dịch Nguyên chỉ cần không bị nó đụng phải là được rồi. Tiên lặng tính toán đủ loại có thể chạy thoát tính lúc, Khanh Cửu Ngọc không đợi hai giải vượn cổ đặt câu hỏi, liền nói: "Mặc dù ta không có phản bội tòa án, nhưng ta rất muốn biết rõ tòa án dự định xử trí ta như thế nào." Hai giải vượn cổ nói: "Hy vọng ngươi tốt nhất có thể thành thật một chút, nếu như bây giờ thẳng thắn, ngươi tối thiểu còn có thể sống được. Nhưng nếu như chúng ta xin chỉ thị bất chu quy đại nhân về sau, nó kết luận ngươi có tội lời nói, ngươi sẽ chết rất thống khổ. Quan tòa đại nhân sẽ ăn hết ngươi." Vạn thu tòa án đối Khanh Cửu Ngọc tới nói cũng là rất thần bí. Nàng nói: "Cái này to lớn hô trời, là dùng đến giam giữ ta." Hai giải vượn cổ lắc đầu cười lạnh nói: "Loại địa phương này có thể giam không được ngươi, nơi này cầm tù là một cái thế giới khác sinh vật." Chương 43, Mỹ Hảo Thánh Địa Thánh Lũy, Đại Trương Tiết. Một cái thế giới khác sinh vật, nghe được câu này thời điểm, Khanh Cửu Ngọc bản năng nhíu mày. Hai giải vượn cổ tiếp tục cười lạnh nói: "Xem ra ngươi đã biết rõ một chút sự tình." Khanh Cửu Ngọc không cảm giác được đen nhánh trong hố trời, đến cùng có cái gì? Căn bản là không có cách tưởng tượng cái này to lớn cái hố sâu đến loại trình độ nào. Hai giải vượn cổ cũng không muốn cùng Khanh Cửu Ngọc đàm phán thánh địa sự tình. Nơi này được gọi là thánh địa nguyên nhân, cho tới nay cũng đều là hai thế giới bí mật. Ngươi cần phải đi. Hai giải vượn cổ nói. Các ngươi muốn làm sao xử trí ta? Dựa theo trước ngươi thuyết pháp, hiện tại các ngươi hẳn là không biện pháp cho ta định tội. Hai giải vượn cổ nói. Ngươi sẽ bị Dịch Nguyên đại nhân phân thân vây khốn. Nơi này là thánh địa thu hoạch tài nguyên địa phương, cũng không phải là giam chỗ của ngươi. Ngươi sẽ bị giam giữ ở phía xa Trọng Sơn ngục bên trong. Phân thân. Quả nhiên, Dịch Nguyên cũng có năng lực khác, không hề chỉ là dựa vào độc. Khanh Cửu Ngọc yên lặng nhớ kỹ. Tất nhiên còn có thời gian, hết thảy liền cũng còn có chuyển cơ. Tại Tấn Long cùng Dịch Nguyên lần nữa phóng ra bước chân thời điểm, Khanh Cửu Ngọc nhìn thoáng qua hố sâu. Cái này trong hố sâu tồn tại đã lật đổ nàng nhận biết, bởi vì cùng Đường Nhàn chỗ đề cập cũng không giống nhau. Nàng tin tưởng Đường Nhàn, chỉ là Đường Nhàn cũng có không biết địa phương. Dù sao tà ác bí mật giấu ở không thể gặp sâu trong lòng đất. Thánh địa thành lũy, tốn thời gian mấy canh giờ, Tống Khuyết đi tới tòa này thành lũy. Đại đa số thành lũy mệnh danh, cho dù không giống nước khu thành lũy, dùng số lượng danh hiệu cũng đều sẽ lựa chọn hạch tâm đặc thù cùng địa danh mệnh danh. Tỷ như Thiên Thủ các thành lũy cùng Quần thành lũy, chính là lấy từ một chút hạch tâm đặc thù. Mà London thành lũy loại này, chính là lấy địa danh mệnh danh. Thánh địa thành lũy là một cái ngoài ý muốn, bởi vì không có bất kỳ cái gì đặc thù cùng thánh địa có quan hệ. Tống Khuyết đi xuống vật trở một khắc, liền thấy được Hoan Nên chính mình hoành phi. Hoan Nên Tống tổng chỉ huy đến đây thị sát. Tống Khuyết âm thầm nghi hoặc. Làm nhân loại tổng chỉ huy, tại 39 thành lũy 6 tầng phòng họp, Tống Khuyết cũng đã gặp thánh địa thành lũy chủ nhân, chắc hẳn hắn nhớ kỹ chính mình tiếp xúc qua mỗi người tin tức. Chắc Hạc niên kỷ rất lớn, so với mình phụ thân cũng còn cao tuổi. Tóc sớm đã rơi sạch, luôn luôn cười mịn, làm cho người ta cảm thấy hòa ái hiền hòa cảm giác. Tống Khuyết đối ấn tượng là không sai. Chỉ là chính mình đến đây thánh địa thành lũy chuyện này, bản cũng không có thông báo bất luận kẻ nào. Hoan Nên thứ một thành lũy tương lai lãnh chúa, Tống chỉ huy đến lao hủ cái này địa phương nhỏ. Tống Khuyết cười nói, chắc lãnh chúa khách khí. Bất quá lãnh chúa vì sao biết rõ ta đến? Tống chỉ huy hãy theo ta tới. Cho dù là Lê Vạn Nghiệp tới thứ một thành lũy, cũng chưa chắc phụ thân Tống Canh Triều liền sẽ đi tự mình nên đón. Bởi vì thành lũy hộ chiếu tuy nói khó mà làm, chuyển đổi thành lũy người cũng rất ít, nhưng loại chuyện này chung quy là việc vặt. Tống Khuyết nghĩ mãi mà không rõ, thánh địa thành lũy lãnh chúa rảnh rỗi như vậy. Hắn đi theo Chắc Hạc. Chắc Hạc còn lưng thân thể, bên người cũng không có mấy cái hộ vệ, nhìn đều là một chút không thế nào mạnh phổ thông người hầu. Đây càng để Tống Khuyết nghi hoặc. Lê Vạn Nghiệp nếu một người không mang đi tầng dưới chót, chưa chừng đều về không được. Cái này Chắc Hạc đối với mình thành lũy trị an tự tin như vậy. Sau đó nhìn thấy cảnh tượng cũng làm cho Tống Khuyết giật mình. Hắn hoài nghi mình là có hay không chính là tại tầng dưới chót. Thánh địa thành lũy tầng dưới chót, không có nhìn thấy nhóm lớn bởi vì nặng nghề khai thác mỏ lại không cố định chỗ ở người trên đường phố ngồi liệt lấy nghỉ ngơi. Cho dù là 39 thành lũy cùng thứ một thành lũy tầng dưới chót, chỉ sợ cộng lại cũng không có thánh địa thành lũy tầng dưới chót có nhiều như vậy kiến trúc. Tống Khuyết cùng Chắc Hạc đi tại bốn phương thông suốt đường phố bên trên. Thỉnh thoảng có mặc tinh xảo chế tác quần áo tầng dưới chót nhân dân gật đầu thăm hỏi Chắc Hạc. Chắc Hạc cũng không có nửa điểm giá đỡ, gật đầu đáp lại. Tha vài độ đoan chính hiền lành dễ thân. Trên đường phố ngành dịch vụ cũng rất nhiều. Tiệm trái cây trước, có người tại cùng chủ cửa hàng có kẻ mặc cả. Tiệm may bên trong, cô nương đang đợi thân trước gương thưởng thức chính mình quần áo mới. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được cách đó không xa cửa hàng bách hóa bên trong các loại vật phẩm bán hạ giá chiết khấu thanh âm. Chưa đầy tuổi đi học bọn trẻ tại trên đất chống đá lấy cầu. Một số đại nhân thì tại nơi xa ngồi, cười mỉm hút thuốc. Cảnh tượng này Tống Khuyết cũng không lạ lắm. Nhưng cái này nếu là phát sinh ở tầng dưới chót, hắn liền rất không minh bạch. Tống chỉ huy cảm thấy thế nào? Ta cái này thành lũy có thể trả tính tường hòa. Chắc Hạc có chút tự hào mà hỏi. Tống Khuyết làm ra sợ hãi than biểu lộ, tán dương. Ngài là làm sao làm được? Ta nhưng phải cùng ngài hảo hảo học tập một phen. Chắc Hạc cười nói. Các gia bảo lũy có các gia bảo lũy bí mật, tựa như Tống gia cùng Lê gia đều có riêng phần mình đặc điểm, lại giống là 51 thành lũy có cường đại công nghiệp kỹ thuật. Lão Hủ rất nguyện ý cùng Tống chỉ huy chia sẻ thành lũy nhân trị chi đạo, nhưng Tống chỉ huy chân chính muốn hỏi, hẳn là thành lũy bản thân nguồn năng lượng từ nơi nào đến. Tống Khuyết gật gật đầu, cũng không có bất kỳ cái gì giấu giếm, thành thật nói. Đúng là như thế. Chắc Hạc lắc đầu nói. Đây cũng là chúng ta thánh địa thành lũy đặc biệt kỹ thuật, cho nên Lão Hủ không thể nói cho Tống chỉ huy, mong được tha thứ. Tống Khuyết hoàn toàn chính xác hiếu kỳ vấn đề này, nhưng Chắc Hạc trả lời cũng hợp tình hợp lý, hắn gật đầu nói. Chắc lãnh chúa ngài khách khí, là ta so sánh đường đột, loại vấn đề này vốn cũng không nên hỏi. Tống chỉ huy lần này tới thánh địa thành lũy, thế nhưng là có chuyện. Ngài nhìn ta cái này thân hóa trang, giống như là có chuyện sao? Chỉ là phụ thân cảm thấy ta gần nhất quá mức mệt mỏi, muốn cho ta đi khắc thành lũy nhàn nghỉ mấy ngày. Ta liền tìm tòi một phen, thế là đi tới thánh địa thành lũy. Xem ra ta là không có tới sai. Chắc Hạc phát ra cởi mở tiếng cười nói. Tống chỉ huy hảo hảo dạo chơi nơi này, ta sai người an bài chỗ ở cho ngươi. Không cần, thành lũy sự vụ bận rộn, chắc lãnh chúa ngài có thể tự mình đến tiếp dẫn, cũng đã là đối với ngài quấy rầy, đây chỉ là một lần phổ thông du lịch, ngài không cần để ý. Tống Khuyết nụ cười thật thà để cho người ta không có cách nào cự tuyệt. Chắc Hạc nói. Cũng thế, đã như vậy, ta cũng không quấy rầy Tống chỉ huy du ngoạn, đây là giấy thông hành. Toàn bộ thành lũy toàn bộ tầng cấp đều đối Tống chỉ huy mở ra. Tống Khuyết trên mặt vẫn như cũ mang theo tiểu dung, nhưng nội tâm lại là giật mình, vốn cho là Chắc Hạc hoặc nhiều hoặc ít sẽ ẩn tàng thứ gì. Một chút hạch tâm cơ mật cũng đều giấu ở tầng cao nhất, nhưng Chắc Hạc thế mà trực tiếp đem toàn bộ tầng cấp đối với mình mở ra. Quả thật chính mình đại biểu là gần với quần thành lũy cùng 39 thành lũy cự đầu. Nhưng thánh địa thành lũy chủ nhân, thật sự là quá hiếu khách một chút. Tống Khuyết không có cự tuyệt lần này hảo ý, nhận lấy giấy thông hành, cùng Chắc Hạc hàn huyên một phen, Chắc Hạc liền rời đi. Đợi cho Chắc Hạc đi xa về sau, Tống Khuyết mới tiếp tục đi dạo tầng dưới chót đường phố. Nếu như đối phương không có phong bế thứ 2 đến tầng thứ 6, như vậy tiến về tầng thứ 2 đến tầng thứ 6 sự tất yếu cũng không lớn. Ngược lại là tầng dưới chót, tự mình đến nên đón chính mình, là xác nhận cái gì đâu. Tống Khuyết mang theo một chút lo nghĩ đi tới. Toàn này thành lũy tầng dưới chót thực sự quá tốt đẹp. Mỹ hảo tựa như hắn khi còn bé huyết tưởng. Làm Tống gia tương lai người thừa kế, Tống Khuyết trước kia cũng nhìn qua tầng dưới chót cảnh tượng, tưởng tượng lấy có một ngày có thể để cho tầng dưới chót nhân dân cũng vượt qua thoải mái thời gian. Nhưng thật sự có thành lũy có thể ánh mắt điểm này thời điểm, Tống Khuyết lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đến cùng là nơi nào đâu? Mang theo nghi hoặc, Tống Khuyết đi tại trên đường cái tìm kiếm lấy đủ để đặt chân nhân ra. Có lẽ những người dân này có thể cho mình giải hoặc. Nghĩ như vậy, Tống Khuyết ánh mắt rơi vào cách đó không xa, mang theo tiểu hài ngồi ở trong sân đọc sách một gia đình. Kia là một cái ước chừng 10 tuổi nam hài tử. Đại khái tiếp qua 1-2 năm liền sẽ được đưa đi học khu học tập. Ngay tại nói cho hắn chuyện xưa là phụ thân của hắn. Mẫu thân không bao lâu bưng mâm đựng trái cây ra, người một nhà lộ ra vui vẻ hòa thuận. Tống Khuyết rất hâm mộ, nhớ tới, chính mình cùng đại tỷ cùng nhị tỷ, còn có phụ thân mẫu thân thật lâu không có dạng này một nhà ấm áp tập hợp một chỗ. Tống Khuyết đi ra phía trước, biểu lộ chính mình ý đồ đến. Gia chủ gọi Lục Triều Ngạn, tiểu hài tử gọi Lục Minh, nữ chủ nhân họ Ngô, không có đề cập danh tự, Tống Khuyết liền xưng là Ngô phu nhân. Cái này một nhà ba người, tại thánh địa thành lũy tầng dưới chót đúng thế vì phổ thông. Làm Tống Khuyết lộ ra ngay giấy thông hành về sau, bọn hắn cũng mười phần nhiệt tình hiếu khách tiếp đãi Tống Khuyết. Không bao lâu, Ngô phu nhân liền cho Tống Khuyết chỉnh lý tốt gian phòng. Cái này thuần phác dân phong ngược lại để Tống Khuyết đều có chút không biết làm sao. Sau đó hắn phát hiện thánh địa thành lũy tầng dưới chót chỗ ở, đích thật là so thứ một thành lũy tại tầng thứ hai chỗ ở muốn hơi kém một chút. Nhưng phóng tới khác thành lũy cũng không kém chút nào. Hắn thậm chí cảm giác được, cái này thành lũy đơn giản tựa như là không nắm chắc tầng. Không có trong phòng đợi bao lâu, Lục Triều Ngạn liền hỏi: "Đại nhân muốn hay không ra ăn một chút gì?" Tống Khuyết gật gật đầu, liền tới đến phòng khách. Dưới mắt đúng lúc là cơm trưa thời điểm, dịch dinh dưỡng chất lượng cũng xem như thượng đẳng. Tống Khuyết cảm thán nói: "Nơi này quả nhiên là thánh địa." Tiểu hài tử Lục Minh hỏi: "Đại ca ca, ngươi đến từ khác thành lũy sao?" "Đúng thế. Ta chỗ thành lũy cách nơi này rất xa. Khác thành lũy, có phải hay không có rất nhiều chơi vui?" Tống Khuyết lắc đầu nói: "Cái khác thành lũy cũng không có nơi này tốt, sinh hoạt tại tòa này thành lũy người rất hạnh phúc." Lục Minh nghe xong nói như vậy, tựa hồ hơi có chút đắc ý. Nô phu nhân cùng Lục Triều Ngạn cũng mười phần nhiệt tình cùng Tống Khuyết hàn huyên một ít lời đề. Nói chuyện bên trong, Tống Khuyết rốt cục hỏi đến mình muốn hiểu rõ vấn đề. "Lục tiên sinh, ta một mực có một nỗi nghi hoặc, giống ta thứ một thành lũy, tầng dưới chốt nhân dân mỗi ngày vẫn là rất vất vả, cơ bản đều là tại khu mỏ quặng lao động. Bình thường náo nhiệt thời điểm đều là ở buổi tối, nhưng ở nơi này, ta nhìn tầng dưới chốt người, tựa hồ cũng so sánh nhàn hạ." Tống Khuyết vững tin tòa này thành lũy thứ ba phục vụ sản nghiệp giá trị sản lượng rất cao. Ngoại thương xem như thu nhập nặng hạng, nhưng không có bất kỳ cái gì sản nghiệp có thể cùng tầng dưới chốt mỏ sản xuất so. Lục tiên sinh không có giống như chắc hạc thừa nước đục thả câu, hắn nói: "Tống chỉ huy, chúng ta cũng sẽ đào quáng, chỉ bất quá lần này không có đến phiên chúng ta thôi." "Không có đến phiên? Đây là ý gì?" Tống Khuyết không hiểu. Lục Triều Ngạn có chút kiêu ngạo nói: "Tại Trác đại nhân hiệu triệu dưới, không chỉ là tầng dưới chốt người cần đào quáng, tại tầng cấp cao hơn thiên phú đám người cũng sẽ tham dự đào quáng." Tống Khuyết giật mình. Ngài ngẫm lại, thiên phú đám người vốn là tại khu mỏ quặng thực lực mạnh hơn, tự nhiên cũng liền càng hiệu suất. Mà loại này thay phiên chế, cũng làm cho tất cả mọi người đều có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi, chúng ta có thể như thế nhàn nhã trải qua thời gian, thật là đến cảm kích Trác đại nhân đâu. Tương lai của ta cũng phải trở thành Trác đại nhân người như vậy. Tiểu hài tử Lục Minh trong mắt mang theo sùng bái. Tống Khuyết triệt để sửng sốt. Thiên phú người đào quáng, thánh địa lại có thể như thế bình đẳng, thiên phú đám người chẳng lẽ không ngại? Cái này tự nhiên là một cái rất tốt sách lược, chỉ là thật sự có thể thực hiện hay không, Tống Khuyết cầm thái độ hoài nghi. Nếu như đúng là dạng này, chắc hẳn vì sao muốn giấu giếm? Đó cũng không phải một cái bí mật, rất dễ dàng liền có thể bị người hỏi ra. Nếu như xác thực thiên phú đám người nguyện ý làm tầng dưới chốt người làm sự tình, như vậy kim tự tháp văn minh diễn biến cũng không phải là như bây giờ. Tống Khuyết cảm thấy là lạ ở chỗ nào, có thể nói thật không ra như thế về sau. Sau cơm trưa, Tống Khuyết trong phòng quay trở ra, hắn chú ý tới một tấm treo trên tường ảnh chụp. Có chút để hắn không hiểu là, tấm hình này lộ ra nhỏ chút. Khung hình rõ ràng đối chiếu phía lớn, trên tấm ảnh tự nhiên là một nhà ba người, lúc ấy Lục Minh hẳn là mới không đến 10 tuổi. Bất quá không có nhìn bao lâu, Lục Minh liền mười phần như quen thuộc yêu cầu Tống Khuyết cùng hắn cùng đi chơi. Tống Khuyết cũng không có cự tuyệt. Cùng Thiên Chân Dực Dỡ Hải Đồng cùng nhau đùa giỡn, luôn luôn khiến người ta cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Nơi này tầng dưới chót liền không có cùng loại 39 thành lũy xa đọa đường phố địa phương như vậy. Trên đường đi Tống Khuyết cũng không có bất kỳ cái gì phạm quy, không hợp pháp dưới mặt đất sản nghiệp. Hắn nhìn thấy mỗi người, trên mặt đều mang tiêu dung. Chỉ có một tên người phụ nữ có thai, đại khái là tiền sản bệnh trầm cảm, có vẻ hơi sợ hãi, nhưng ở trong công viên, nàng tiên sinh cũng rất ôn nhu tại khuyên bảo hắn. Những hình ảnh này đều rất tốt đẹp. Tống Khuyết nghĩ đến có lẽ chính mình nên đi khu mỏ quặng nhìn xem. Nhìn xem phải chăng như Lục tiên sinh nói như vậy, ngay cả thiên phú người đều sẽ tham dự đào quáng. Hắn thừa nhận chính mình có chút quá mất cảm. Trên thực tế Lục Triều Ngạn giải thích là hợp lý, nhưng Tống Khuyết từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không đúng. Hắn nghĩ như vậy, liền cũng không cùng Lục Minh chơi bao lâu, buổi tiếp Lục Minh đi mua một chút tiểu hài đồ chơi về sau, hắn liền dẫn Lục Minh về nhà. Nô phu nhân rất cái nấy, nhà mình hài tử mua đồ chơi thế mà muốn khách nhân dùng tiền. Nhưng Tống Khuyết nụ cười thật thà luôn luôn khiến người ta cảm thấy an tâm, liền cũng vô pháp cự tuyệt dạng này hảo ý. Từng cảnh tượng ấy đều lộ ra tốt đẹp như thế, vô luận là cuộc sống của mọi người, vẫn là mọi người nhiệt tình hiếu khách cùng giản dị tính tình. Tống Khuyết nói, thực không dám dầu dếm, ta kỳ thật tới đây quấy rầy, cũng chính là muốn giống chắc lãnh chúa học tập như thế nào quản lý thành lũy. Trải qua Lục tiên sinh một phen giải hoặc, rộng mở trong sáng. Nguyên lai thật sự có dạng này người người bình đẳng xã hội hệ thống, nhất là trong kim tự tháp, cái này thật rất đáng gờm. Nô phu nhân thần sắc có chút chút mất tự nhiên, nhưng nàng rất nhanh thỏa mãn cười nói, là đâu, ở chỗ này sinh hoạt chúng ta cũng cảm thấy rất vui vẻ. Nô phu nhân có thể hay không cáo chi một chút quý thành lũy tại khu mỏ quặng lấy quặng khu vực, là thuộc về khu mỏ quặng kia cùng một chỗ. Cái này, ta không biết đâu, ta tiên sinh lo lắng ta, không muốn để cho ta làm việc trở lại, liền không có để cho ta đi khu mỏ quặng, bất quá ta có khu mỏ quặng địa đồ. Nô phu nhân nói xong liền đi cầm bản đồ. Tống Khuyết có một nháy mắt nghi hoặc. Nô phu nhân chưa từng đi khu mỏ quặng. Gia đình như vậy rất phổ thông, nói cách khác, có khả năng rất nhiều nữ nhân, lão nhân đều chưa từng đi khu mỏ quặng. Những người này tỷ lệ không nhỏ, cho dù là dựa vào thiên phú người đào quáng, cái này không khỏi cũng thiếu quá nhiều người a. Tống Khuyết cũng không tin tưởng một cái không có khai thác tầng thứ 7 thành lũy, sẽ có bao nhiêu thực lực cường đại thiên phú người. Thiên phú người đào quáng lý luận có thể thực hiện, nhưng cũng liền tương đương hy sinh một bộ phận săn bắt giá trị sản lượng. Tống Khuyết không có nghi hoặc bao lâu, rất nhanh Ngô phu nhân liền lấy tới địa đồ, cho Tống Khuyết chỉ vị trí. Đây là ta tiên sinh nói, ta chưa từng đi nơi này, nhưng hắn chính là ở chỗ này bên cạnh công việc.
Được rồi, cảm tạ ngài, ta sau đó sẽ đi một chuyến khu mỏ quặng, xem như học tập kinh nghiệm.
Được rồi đại nhân, vậy ngài nhưng phải cẩn thận chút, ta nghe nói khu mỏ quặng rất nguy hiểm.
Tống Khuyết gật gật đầu, nhớ kỹ vị trí.
Vị trí này không xa lạ gì, chính là nhân loại trước mắt đã biết lục sắc khu vực thôi.
Tống Khuyết nhớ kỹ chính mình hẳn là đi qua, nhưng không thế nào nhớ đến lúc ấy tình cảnh, nghĩ đến nên cùng với cái khác lấy quặng khu vực không có quá lớn phân biệt.
Sự tình hôm nay, để hắn xác nhận chính mình hẳn là lại đi một lần.
Chậm chút thời điểm, Tống Khuyết đi trạm truyền tống.
Điểm này cũng là cùng thứ một thành lũy cùng 39 thành lũy tầng dưới chót cũng là rất tương tự.
Tại dạng đơn giản truyền tống vết nước không thể sử dụng trong lúc đó, thánh địa thành lũy cũng tuần hoàn theo cái này một quy định.
Mọi người tiến về khu mỏ quặng cùng rời đi khu mỏ quặng đều là thông qua trạm truyền tống.
Tầng dưới chót trạm truyền tống hết thể có hai nơi, nhưng trong đó một chỗ bị to lớn màn che khuất, biểu hiện là trục trặc bên trong, cần sửa chữa.
Tống Khuyết liền theo một số người khác tiến vào một tòa khác truyền tống môn.
Đi tới khu mỏ quặng về sau, Tống Khuyết liền nhìn thấy Liêu Chính tại lấy quặng người.
Người nơi này không ít, hiển nhiên là mấy cái thành lũy hỗn hợp lấy quặng khu vực.
Tống Khuyết liếc nhìn lại, không nhìn thấy khoáng mạch cuối cùng, cũng vô pháp vững tin nào thành lũy người là thánh địa thành lũy.
Hắn nhíu mày, liền một đường thuận biên giới quan sát.
Hắn một đường đi tới, lại là không có nhìn thấy mấy cái thiên phú người.
Nhưng cái này cũng bình thường, chỉ có không phải thiên phú người mới có thể đến đảo quáng.
Thẳng đến đi thật lâu, Tống Khuyết mới rốt cục gặp được một nhóm thiên phú người.
Chỉ là kết quả để Tống Khuyết không phải rất hài lòng. Những này tiên phú người đảo quáng hiệu suất hoàn toàn chính xác không thấp, bất quá cũng không có cao quá nhiều, mà lại mỗi người thần sắc lại có vẻ cũng không làm sao tình nguyện, giống như là bị phân phối đến rất đê tiện việc cần làm.
Mà nhất làm cho Tống Khuyết nghi ngờ là, đám người này toàn bộ là thiên phú người.
Có lẽ những người khác vừa lúc là không phải thiên phú người, chính mình không có cách nào nhận ra đến.
Tống Khuyết dọc theo đường trở về, cuối cùng vững tin một sự kiện.
Lục Chiêu Ngạn lời nói không giả.
Hoàn toàn chính xác thánh địa thành lũy là có sắp xếp thiên phú người tham dự đảo quáng.
Nhưng trong lúc này cũng không có như cùng Tống Khuyết nhìn thấy như vậy. Thiên phú đám người tựa hồ cũng đang lười biếng,
cũng không có thể hiện ra nhiều trội hơn người bình thường hiệu suất.
Hôm nay mang cho Tống Khuyết nghi hoặc thật sự là không ít.
Nhưng Tống Khuyết không cách nào phủ nhận, thánh địa thành lũy thật tựa như sở hữu thành lũy bên trong dị loại.
Ở tại trong thành lũy người, không cần lo lắng quá nặng nghề khai thác mỏ lao động, cũng không cần lo lắng thu nhập.
Mặc dù khoáng sản có thể vốn cũng không hẳn là cao, nhưng thánh địa thành lũy hiển nhiên chưa từng lo lắng phương diện này vấn đề.
Mọi người vẫn như cũ có thể mỹ hảo sinh tồn ở trong thành lũy.
Tống Khuyết lần nữa về tới thánh địa thành lũy lúc đã đến ban đêm.
Lục Chiêu Ngạn người một nhà tự nhiên cũng mời Tống Khuyết cùng một chỗ hưởng dụng bữa tối,
thỉnh thoảng cùng Tống Khuyết trò chuyện một chút tại thánh địa thành lũy dân tộc.
Ta hôm nay đi khu mỏ quặng nhìn một chút, chắc đại nhân quả nhiên rất đáng ngưỡng, thật sự có thiên phú người tại cùng người bình thường cùng một chỗ khai thác mỏ.
Cái này tại khác thành lũy, căn bản là không có cách tưởng tượng.
Tống Khuyết nói.
Đúng vậy, ngài nhất định phải tin tưởng, chắc đại nhân chính là chúng ta chúa cứu thế.
Hắn dẫn đầu thánh địa thành lũy đã làm không ít cải cách,
không chỉ là lấy quặng, người nơi này an cư lạc nghiệp, tâm địa thiện lương, tỷ lệ phạm tội cũng vô cùng thấp.
Lục Chiêu Ngạn giới thiệu thánh địa thành lũy, trên mặt lòng cảm kích ngược lại không giống như là làm bộ.
Tống Khuyết rốt cục không còn xoắn xuýt tòa này thành lũy dị dạng, mà là bắt đầu cùng Lục Chiêu Ngạn trò chuyện các ngành các nghề một chút tin đồn thú vị.
Làm thứ một thành lũy lãnh chúa, cũng là thiên tuyển thử học bá, Tống Khuyết kiến thức cùng kiến giải đều mạnh hơn người bình thường không ít.
Lục Chiêu Ngạn cũng đã nhận được rất nói thêm điểm.
Người một nhà đều rất cảm kích Tống Khuyết.
Chậm thêm chút thời gian, liền đến đi ngủ thời gian nghỉ ngơi.
Nô phu nhân dỗ dành tiểu hải tử, giảng thật lâu cố sự.
Đợi cho Lục Minh nằm ngủ về sau, Lục Chiêu Ngạn lại cùng nô phu nhân nói một chút lời tâm tình.
Làm một người khiêm tốn thêm độc thân cậu, Tống Khuyết thật không muốn nghe đến bất luận cái gì bất lợi cho giấc ngủ cùng tổn thương thân thể đối thoại. Nhưng không chịu nổi này đến tầng cách âm thực sự không tốt, mà hắn ngũ giác lại đặc biệt nhạy cảm.
Còn tốt không có phát sinh cái gì không thích hợp thiếu nhi sự tình, đến đằng sau, nô phu nhân thế mà đi phòng khác.
Tống Khuyết có chút kỳ quái, như thế mỹ mãn một nhà, lại là chia phòng ngủ.
Bất quá hắn cũng không có quá để ý.
Nằm ở trên giường, Tống Khuyết bắt đầu hồi ức hôm nay kiến thức.
Mặc dù luôn luôn có rất kỳ quái cảm giác, nhưng hắn cẩn thận sửa lại một lần, cuối cùng vẫn nguyện ý tin tưởng nhìn thấy đủ loại mỹ hảo.
Dừng bước tại hoài nghi, mà không có thật lấy ác ý đi phỏng đoán.
Chỉ là chính mình thành lũy, cái khác thành lũy, tương lai có thể hay không giống như là thánh địa thành lũy đồng dạng.
Thánh địa thành lũy kiến thức mang cho Tống Khuyết sự đả kích không nhỏ.
Nhân loại có thể tốt đẹp như thế sinh tồn ở trong thành lũy, đại khái là mỗi một cái lãnh chúa tại tiếp nhận lãnh chúa vị trí lúc, đều từng có mộng tưởng a.
Ha ha ha, ngươi thật đúng là thằng ngu.
Trong thức hải bỗng nhiên truyền ra thanh âm để Tống Khuyết trì trệ.
Tống Khuyết nhíu mày,
ta nhớ được chúng ta đạt thành qua hiệp nghị, tại không có gặp được ta muốn diệt trừ ác nhân trước đó, ngươi không được can thiệp suy nghĩ của ta.
Cũng không có phát ra âm thanh, cùng trong thức hải nhân cách giao lưu, chỉ cần suy nghĩ liền có thể.
Ngươi đã bị ngươi nhỏ hẹp mà đáng thương chính nghĩa cho trói buộc lại, tại trận này thánh địa thành lũy trong điều tra, ác nhân khắp nơi đều có, toàn bộ thành lũy không có một cái nào người vô tội, có thể ngươi lại làm như không thấy trong thức hải âm thanh kia mang theo vẻ của cợt.
Ngươi đang nói bậy bạ gì?
Người nơi này nhiệt tình hiếu khách, mỗi người đều trời sinh tính thiện lương.
Ha 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 ha, Tống Khuyết, ngươi thật đúng là ngu xuẩn.
Ngươi rõ ràng cùng ta có đồng dạng trí tuệ, lại muốn bị loại nhìn như mỹ hảo kỳ thực ngây thơ ngu muội kỳ vọng cho hạn chế lại.
Ngươi thật đã hoàn toàn tin tưởng tòa này thành lũy sao? Thế giới này thật tồn tại làm cho tất cả mọi người rất vui vẻ biện pháp. Đừng ngây thơ, vô luận là khi tiến vào kim tự tháp trước đó, vẫn là khi tiến vào kim tự tháp về sau, nhân loại sinh tồn, vĩnh viễn là cường giả hạnh phúc xây dựng ở kẻ yếu bất hạnh phía trên. Im ngay. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi là muốn để ta mang lên mặt nạ, tại không có chút nào chứng cứ tình huống dưới, đi tổn thương những này người vô tội, ta là sẽ không đồng ý. Chậc chậc, ta tất nhiên xuất hiện, tự nhiên có ta xuất hiện đạo lý, ta là một cái khác ngươi, ngươi nhất định phải thừa nhận, tại không có liêu chính nghĩa, đạo đức, quy củ, tình cảm chờ một chút nhân tố trói buộc về sau, ta có thể nhìn đến so trong mắt ngươi càng thế giới chân thật. Cái kia đạo âm trầm thanh âm nói lần nữa. Ngươi điều tra đã kết thúc, làm tống chỉ huy cái thân phận này, ngươi thật sự chú ý tới một chút tin tức hữu dụng, đáng tiếc ngươi không cách nào hiểu thấu đáo. Cái này đổi ta đến điều tra. Tống Khuyết sửng sốt. Trầm mặc mấy giây sau, trong thức hải thanh âm xuất hiện lần nữa. Tới đi, mang lên mặt nạ đi, ngươi tất nhiên cầm nó, tự nhiên cũng có cân nhắc qua a. Ở sâu trong nội tâm ngươi vẫn như cũ hoài nghi cái này thành lũy a. Nhưng ngươi kia một bộ là hỏi không ra kết quả tới. Tống Khuyết trầm mặc như trước. Trong thức hải chỉ là quanh quẩn như có như không tiếng cười. Hồi lâu sau, Tống Khuyết nói, không được giết người. Làm không được à, ước định giữa chúng ta là không giết vô tội người, nhưng người nơi này không có một cái nào là vô tội. Tống Khuyết mở ra đạo cụ túi, đổi xong mặt khác một thân trang phục, hắn cầm mặt nạ nhưng lại chưa mang lên, mà là đi đến phòng ngủ trước gương, thần sắc lạnh lẽo nói, không được giết người, ta không muốn nói thêm một lần. Thật sự là một cái không thú vị người, ta làm sao lại cùng ngươi là cùng một người. Nhất định là ngươi đáng thương tinh thần trọng nghĩa để ngươi quá mức không thú vị, mới ra đời ta đi. Tống Khuyết không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm trong gương mặt, một mặt bướng bỉnh. Hồi lâu sau, trong thức hải thanh âm thỏa hiệp. Nhàm chán. Thật sự là nhàm chán. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không giết người, nhưng ta tuyên bố trước, thủ đoạn của ta cũng không nhã nhặn. Tống Khuyết gật gật đầu, nhìn chăm chú mặt nạ, cuối cùng chậm rãi đeo lên. Tại đeo lên mặt nạ một cái mắt, tựa như trên mặt nạ tà ác tiếu dung khắc ở linh hồn đồng dạng. Tống Khuyết cả người đều phát sinh biến hóa cực lớn. Nô phu nhân không có ngủ. Bất cứ người nào, nếu như bị dây thường buộc, còn bị một cái mang theo dọa người mặt nạ quái nhân nhìn chằm chằm, đều không thể chìm vào giấc ngủ. Nàng sợ hai muốn kêu cứu, lại bị kia đến từ quái nhân trong cổ họng tà ác mà rất có từ tính tiếng cười cho trấn nhiếp. Trước lúc này, ta đã cho ngươi tiên sinh cùng hài tử, còn có cái kia kẻ ngoại lai, tiêm vào thuốc an thần. Liều lượng không nhiều, không chết được. Nhưng ta cũng không thích nữ nhân ở trước mặt ta la to, cho nên mặt nạ quái nhân dựng lên một cái hư thanh thủ thế. Không phải sẽ chết ta, mà lại trước khi chết, ngươi nhất định sẽ cầu ta giết chết ngươi. Nô phu nhân run rẩy, nhìn xem mặt nạ quái nhân tấm mặt nạ kia, một chữ cũng nói không ra. Chớ khẩn trương, làm gì nghiêm túc như vậy đâu. Cười một cái, nhanh lên, cười một cái, không phải liền cắt vỡ miệng của ngươi. Nô phu nhân gạt ra nụ cười khó coi. Mặt nạ quái nhân khinh bị nói. Thật khó nhìn, liền không thể phát ra tấm hình này bên trong đồng dạng rối trá buồn nôn tiếu dung sao. Mặt nạ quái nhân trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một tấm hình. Đây chính là Tống Khuyết tại ban ngày nhìn thấy kia một tấm hình. Ngươi nhìn, một nhà bốn miệng cười nhiều vui vẻ, ai nhìn các ngươi cười vui vẻ như vậy, ta đều muốn cười đâu. Tiếp lấy chính là mặt nạ quái nhân làm người ta sợ hãi tiếng cười. Nô phu nhân trông thấy ảnh chụp từ khung hình bên trong kéo ra đến về sau, liền cả người ngây người. Không muốn như thế sợ hãi, ta kể cho ngươi một cái thú vị cố sự a. Lúc ban ngày, ta gặp được một cái người phụ nữ có thai, nàng đỉnh lấy bụng lớn, thần sắc sợ hãi, bên cạnh là trượng phu của hắn. Người phụ nữ có thai tiền sản u buồn chứng, nhiều lắm là phiền muộn, lại sẽ không biểu hiện ra kinh khủng. Trượng phu mang trên mặt đầy náy, nhưng trong ánh mắt lại có tham lam. Cho nên ta liền suy nghĩ, cái này thành lũy người đang lo lắng cái gì đâu? Người chẳng lẽ còn sẽ sinh ra quái vật sao? A, đương nhiên không thể nào là quái vật, nhân loại sẽ chỉ sinh ra phế vật cùng thiên tài cùng hạng soạn sĩnh. Nhưng không có đạo lý không phải sao? Tại một người như vậy người bình đẳng trong thành lũy, sinh ra coi như không phải thiên phú người, cũng không có bất kỳ cái gì đáng giá lo lắng đúng hay không? Mặt nạ quái nhân trong mắt mang theo nghi hoặc, biểu lộ cũng là như thế, chỉ là mặt nạ không cách nào thể hiện ra. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình có lẽ không cần mặt nạ, cần trang điểm, hóa một cái thằng hề trang đại khái có thể tốt hơn biểu đạt tâm tình của mình. Khung hình bên trong ảnh chụp, rõ ràng là bị cắt giảm qua, ai sẽ như thế khó chịu đem một tấm không cùng kích thước ảnh chụp bỏ vào khung hình bên trong đâu? Đại khái là bởi vì trong tấm ảnh, nhiều một cái không nên tồn tại người a. Nô phu nhân triệt để kinh sợ. Kia không tốt hồi ức lần nữa hiện lên ở trong thức hải. Đúng rồi, cái biểu tình này là được rồi. Mặt nạ quái nhân nói, ta chưa từng có tin tưởng qua thế giới này sẽ có cường giả nguyện ý đem tư nguyên của mình chia đều cho kẻ yếu. Tất cả mọi người nếu như đều có thể mỹ hảo sống sót tại một cái thế giới, như vậy ai còn nguyện ý đi cố gắng? Chính là bởi vì thế giới không công bằng cùng tàn khốc, mới có thể để vô số người muốn dẫm lên người khác trèo lên trên. Có thể cái này thành lũy thật sự là không tầm thường đâu. Thiên phú đám người cùng người bình thường cùng một chỗ vung lấy cái cuốc mỏ. Rõ ràng trên mặt biểu lộ đều như vậy qua loa, vẫn còn muốn mạnh mẽ lưu tại một đống quáng nô bên người, tốn thời gian, thật chuyên nghiệp đây này. Nô phu nhân nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi muốn nói điều gì? Ngươi cũng là thiên phú người a? Mặt nạ quái nhân bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nô phu nhân con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Con của ngươi, còn có tiên sinh, tất cả đều là thiên phú người a? Toàn bộ tầng dưới chót? Không, toàn bộ thành lũy, liền không có không phải thiên phú người, đúng hay không? Nô phu nhân điên cuồng lắc đầu, muốn phủ nhận. Mặt nạ quái nhân liền cùng nhìn không thấy, phảng phất chỉ là muốn cùng chính mình đối thoại, nói cho chính mình nghe. Thiên phú đám người tại khu mỏ quặng căn bản cũng không có bất luận hành động gì, như vậy tòa này thành lũy là như thế nào đạt được mỏ? Trạm truyền tống hư mất, nhưng không có bất luận kẻ nào đi sửa chữa. Cho dù đến ban đêm, cũng không thấy so ban ngày càng náo nhiệt. Nữ nhân sợ hãi chính mình sinh ra hài tử. Phong ngừa cùng trượng phu cùng một cái gian phòng, nghĩ đến cũng là đối với chuyện này có âm ảnh. Trong nhà ảnh chụp xé toang một góc, nhưng không có bất luận kẻ nào nâng lên ai qua đời tin tức. Cho nên nói, cái này thành lũy hết thảy đều là giả. Các ngươi tất cả đều là thiên phú người, mà không phải thiên phú đám người, đi nơi nào đâu? Đại khái là thông qua một cái khác truyền tống môn, đi nơi khác a. Kinh khủng tiếng cười vang lên lần nữa. Mặt nạ quái nhân vừa cười, một bên ép buộc Ngô phu nhân nhìn xem ánh mắt của mình. Tiếng cười kia tựa như là tiếng đập cửa, đang không ngừng gõ lấy Ngô phu nhân sâu trong nội tâm cái hộp đen. Nói ra đi, cùng gánh vác lấy tội ác cảm giác sống sót, không bằng thống thống khoái khoái nói ra, không cần lo lắng, ta đáp ứng cái nào đó cứng nhắc nhảm chán ngu xuẩn, không giết các ngươi. Nhưng ta là người xấu nha, người xấu liền xem như nói không giữ lời cũng là có thể lý giải đúng hay không? Hy vọng ngươi hảo hảo phối hợp ta, để cho ta làm một cái thành thật người xấu. Ngô phu nhân chưa từng có nghĩ tới, một người chỉ dựa vào ngôn ngữ cùng ánh mắt, còn có quỷ dị tiếng cười có thể làm cho chính mình cảm thấy lớn như thế sợ hãi. Mặt nạ quái nhân nhìn xem Ngô phu nhân sắp sụp đổ thần sắc, dương lên ảnh chụp, nói: "Ta đã đoán được a, nhưng là hiện tại là ngươi chuộc tội cơ hội, nói cho ta, trong tấm ảnh một người khác, đi nơi nào?" Ngô phu nhân rốt cục chịu đựng không nổi loại này tra tấn, lớn tiếng khóc ồ lên. Mặt nạ quái nhân một bàn tay quạt tới, Ngô phu nhân khỏe miệng tràn ra vết máu, tiếng khóc im bặt mà dừng. "Đại gia thời gian quý giá như vậy, có thể hay không mau chóng bắt đầu ngươi biểu diễn?" "Tốt như vậy, ngươi mỗi trầm mặc 10 giây đồng hồ, ta liền cắt đoạn ngươi một cái ngón tay." Tựa như là tại mời đối phương chơi đùa đồng dạng ngữ khí, hết lần này tới lần khác là loại thái độ này, để Ngô phu nhân có ngạt thở sợ hãi. Nàng rốt cục không còn dám giấu giếm, mang theo tiếng khóc nức nở mở miệng nói: "Trong tấm ảnh không gặp người, là nữ nhi của ta, Lục Linh Y Y. Cho nên nàng đi nơi nào?" "Chết rồi." Ngô phu nhân trên mặt lần nữa hiện ra thống khổ. Mặt nạ quái nhân không nhịn được nhìn đồng hồ, hành động này dọa đến Ngô phu nhân vội vàng nói: "Nàng đi thánh địa." "Đi thánh địa? Vĩnh viễn cũng không về được. Nơi này không phải liền là thánh địa?" "Không, là một cái khác thánh địa, nơi đó có phong phú tài nguyên khoáng sản, linh y cùng sở hữu không có thiên phú người đều bị giam ở trong đó, không ngừng không nghỉ đào lấy mỏ. Ta đã rất nhiều năm chưa từng gặp qua nàng." "Một cái khác thánh địa? Ta phải nhắc nhở ngươi, nhân loại là không cách nào tại khu mỏ quặng nghỉ ngơi 7 ngày. Ngươi là cảm thấy ta rất ôn hòa cũng rất dễ bị lừa sao? Thật làm cho người khó chịu a." Mặt nạ quái nhân nói liền muốn ngạnh sinh sinh bẻ gãy Ngô phu nhân ngón tay. Ngô phu nhân kinh hoàng nói: "Ta không có lừa gạt ngài, là thật. Không có thiên phú người có thể tại khu mỏ quặng một mực sống sót lấy, mà cái này thành lũy, cái này thành lũy." Nói tiếp: "Là cái này thành lũy sở hữu không có thiên phú người đều sẽ bị xung quân đi thánh địa, vĩnh viễn không gặp cuối, vì thành lũy khai thác mỏ." Chính là ngay cả luôn luôn chỉ có trêu tức mặt nạ quái nhân cũng sinh ra kinh ngạc cảm xúc. Không phải thiên phú người vậy mà có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn đầy 7 ngày. Điểm này liền ngay cả tiến hóa khu những người kia cũng không biết. Mặt nạ quái nhân ngữ khí thay đổi hùng tàn một chút. Nói cách khác, tòa này thành lũy hoàn toàn chính xác không ai không phải là thiên phú người, bởi vì tất cả không phải thiên phú người, toàn bộ đều đến cái nào đó niên kỷ về sau, bọn hắn thậm chí ngay cả đi học khu cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị đẩy đi đi cái kia tên là thánh địa địa phương. Là? Đúng thế. Đã bao nhiêu năm? Cái gì? Ta là hỏi, cái này chế độ áp dụng bao nhiêu năm? Hẳn là có 30 năm a. Chậc chậc chậc, đã nghe chưa, ngu xuẩn ngây thơ ra hỏa, đây thật là một người người hạnh phúc mỹ mãn, không có áp bách không có bóc lột mỹ hảo bảo a. Mặt nạ quái nhân bỗng nhiên mừng rỡ bắt đầu, giống như là đang cùng một người khác huyền diệu chính mình đoán đúng loại hình, Nô phu nhân cũng không biết hắn là đang nói chuyện với ai. Chỉ là mặt nạ quái nhân gương mặt kia, mặc dù bị mặt nạ che kín không cách nào trông thấy, nhưng Nô phu nhân bỗng nhiên cảm giác, ánh mắt kia giống như đã từng quen biết, mang theo có chút thương xót. Hồi lâu sau, mặt nạ quái nhân phát ra thanh âm kia lại phảng phất đổi giọng tử, mặt nạ quái nhân cả người khí chất cũng có biến hóa. "Ta hỏi ngươi, ngươi có còn muốn hay không gặp lại con gái của ngươi?" Chương 44, Thánh địa thành lũy chân tướng. Nô phu nhân sửng sốt. Mặt nạ quái nhân khí tức để nàng cảm giác được có biến hóa cực lớn, nhưng sợ hai phía dưới, nàng cũng không nghĩ ra quá nhiều. Chỉ là để mặt nạ quái nhân thật bất ngờ chính là, nô phu nhân thống khổ lắc đầu. "Linh Y Liễu, đã không có cách nào trở về. Không có thiên phú người, đi thế giới kia, chưa từng có trở lại." Mặt nạ quái nhân lạnh giọng nói. "Cho nên mình nữ nhi cho dù không chết, ngươi cũng làm nàng chết rồi. Yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nàng không biết ngày đêm thành quả lao động." Nô phu nhân thần sắc thống khổ hơn chút, nàng không ngừng mà lắc đầu nói. "Không phải như vậy, không phải như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện chính mình đi thánh địa. Nhưng là không có cách, đây cũng là Trác đại nhân quy định. 30 năm qua, đại gia đã chấp nhận điều quy định này, dù ai cũng không cách nào cải biến hiện trạng. Nói cách khác rời khỏi nơi này về sau, liền rốt cuộc không có người trở lại qua, bọn hắn một mực ở tại khu mỏ quặng." Tống Khuyết đống nhiên nghĩ đến như thế một vấn đề. "Đúng vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trở về. chúng ta cũng không biết bọn hắn tại khu mỏ quặng chỗ nào, ta tiên sinh, còn có rất nhiều người đều đi khu mỏ quặng đi tìm, nhưng bất kỳ chúng ta đã biết được đảo quặng khu vực bên trong, đều không có tung tích của bọn hắn. Cho nên bọn hắn làm sao sống sót, nghĩ đến các ngươi cũng không biết.
Không biết.
Vì cái gì không thử nghiệm chuyển thành lũy?
Nô phu nhân khổ sở nói.
Chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi này, cũng có rất nhiều người giống như ta, lo lắng như nữ. Nhưng không có cách nào, ai cũng không cách nào rời đi tòa này thành lũy.
Tòa này thành lũy.
Ngoại nhân muốn thẩm tra tòa này thành lũy tin tức, cũng chỉ có thể thông qua bái phỏng, tin tức trên Internet, đều là bị chỉnh lý qua, chúng ta có thể sử dụng mạng lưới, cũng đều giới hạn tại bên trong pháo đài.
Tin tức phong tỏa.
Cái này tất cả đều là Trác Hạc ý tứ.
Đúng vậy, Trác Hạc đại nhân đã trông coi nơi này 30 năm.
Mặt nạ quái nhân nội tâm kinh ngạc, tòa này thành lũy quả nhiên là quái tướng mọc thành bụi.
Sau đó lại tra hỏi một hồi, mặt nạ quái nhân xác nhận không cách nào hỏi ra càng nhiều vấn đề về sau, liền cho Ngô phu nhân tiêm vào một châm thuốc thử.
Ngô phu nhân ý thức trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ.
Chậc chậc chậc, hai chúng ta bên trong, đến cùng là ai mới là không thành thật cái kia?
Không phải đã nói mặt nạ lấy xuống thời gian lúc trước đều thuộc về ta sao?
Mặt nạ quái nhân không để ý đến trong thức hải thanh âm.
Hắn không nhanh không chậm sửa sang lấy các loại tầm thường, đem trong phòng hết thảy trở về hình dáng ban đầu.
Tại xác nhận hết thảy đều hoàn nguyên về sau, hắn mới trở lại trong phòng.
Ở trước gương thay đổi mặt nạ bỏ đi một khắc, trong đầu thanh âm hoàn toàn biến mất.
Hắn lần nữa biến trở về nguyên bản thân phận, Tống Quyết.
Ngày kế tiếp, trần nhà mô phỏng ánh nắng chiếu vào phòng, thánh địa thành lũy tại mông lung ánh nắng bên trong, lộ ra vô cùng thánh khiết.
Mọi người bắt đầu mỹ hảo một ngày.
Trong công viên có lao nhân đánh lấy thái cực,
phu nhân lưu lấy sủng vật chó.
Ven đường quán nhỏ phiến đã bắt đầu gào to, bọn trẻ cười đùa xuyên qua náo ngõ hẻm.
Trên mặt mỗi người lần nữa rào rạt ra hạnh phúc khuôn mặt tươi cười.
Tống Khuyết lên thời điểm, thần sắc không có biến hóa, mang theo chất phác khiêm tốn tiêu dung.
Lục Triều Ngạn mang theo Lục Minh trong sân chơi đùa, nhìn thấy Tống Khuyết tỉnh lại, thân mật chào hỏi.
Mấy người thần sắc như thường,
chỉ có Ngô phu nhân cảm giác có chút mơ hồ.
Tối hôm qua nàng giống như là một cái rất đáng sợ mộng.
Buổi sáng ngay cả áo gối đều bị đánh ẩm ướt, tựa hồ là mộng thấy khổ sở hồi ức.
Nàng thân sắc dần dần có chút kinh hoàng, nhưng ở nhìn thấy phòng khách ảnh chụp vẫn tại khung hình bên trong lúc, Ngô phu nhân lại có vẻ hơi mê mang.
Tống chỉ huy dự định hôm nay đi nơi nào?
Lục Chiêu Ngạn nói,
ta chờ một lúc đi gặp Trác lãnh chúa, thánh địa thành lũy các phương diện đều rất không tệ, ta rất muốn biết rõ hắn là như thế nào quản lý tòa này thành lũy.
Tống Khuyết nụ cười thật thà làm cho không người nào có thể hoài nghi.
Lục Chiêu Ngạn nói, kia thứ một thành lũy người tương lai nhưng có phúc.
Nô phu nhân thấy Tống Khuyết cùng mình tiên sinh trò chuyện vui vẻ,
nhớ lại chuyện ngày hôm qua,
hồi lâu sau nàng lắc đầu,
đại khái thật là một giấc mộng.
Nàng thật sự là không cách nào đem trước mắt cái này cười vô cùng thật thà người trẻ tuổi cùng mang theo mặt nạ ác ma so sánh.
Tống Khuyết không có quá nhiều trì hoãn, cùng Lục gia ba miệng dùng qua bữa sáng về sau liền đi đến tầng thứ 6.
Trên đường đi hắn tại mỗi một tầng đều có chỗ dừng lại.
Thánh địa thành lũy 2 đến 5 tầng kỳ thật cùng cái khác thành lũy khác biệt không lớn,
chỉ là tương đối mà nói, mọi người lượng công việc hơi thiếu chút.
Khi biết cái kia kinh người chân tướng về sau, Tống Khuyết cũng không kỳ quái.
Tầng thứ 6 rất nhanh tới.
Trác Hạc đại lâu văn phòng rất phổ thông, đối lập tầng thứ 6 kiến trúc tới nói, đều có chút quá nhặt nhạnh chỗ tốt.
Tựa như là 3 tầng 4 tầng kiến trúc.
Tống Khuyết một mực có chút để ý, cả tòa thành lũy, hắn nhìn thấy thủ vệ kỳ thật cũng không có rất ít. Nhưng duy chỉ có Trác Hạc sở tại địa phương, lại nhất là phòng giữ lơ lỏng.
Mang theo đủ loại nghi hoặc, Tống Khuyết tiến vào đại lâu văn phòng, đi tới Trác Hạc chỗ tầng lầu.
Đẩy cửa ra thời điểm, Trác Hạc tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đang đánh trong phòng gôn.
Nghe nói cửa phòng mở, Trác Hạc cũng không quay đầu lại.
Hắn nhẹ nhàng vung cần, bóng vào rồi động.
Trác Hạc lộ ra vẻ mặt hài lòng, lúc này mới xoay người nhìn về phía Tống Khuyết.
Trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười hiền lành.
Nụ cười này đại khái liền cùng Tống Khuyết có mê hoặc tính,
cho nên rất khó có người có thể đem Tống Khuyết cùng mặt nạ quái nhân liên tưởng đến nhau.
Cũng rất khó có người đem Trác Hạc tưởng tượng thành bạo quân bình thường tà ác lãnh chúa.
Tổng chỉ huy đi thăm một ngày, cảm thấy ta cái này thành lũy đã hoàn hảo.
Trác Hạc cười nói,
thiên phú người đi đảo quãng, đây quả thật là rất tốt mạch suy nghĩ.
Tống Khuyết bình tĩnh nói,
à, vẫn là bị ngươi phát hiện bí mật, vậy lao hủ liền không cất, không sai, chúng ta thánh địa thành lũy sở dĩ mỹ hảo, mỗi người đều nhàn hạ, chính là bởi vì chúng ta vứt bỏ tự thân ưu việt.
Trác Hạc tiêu ngạo nói,
thiên phú đám người cùng không phải thiên phú đám người bình đẳng ở chung, đây là một cái chân chân chính chính công bằng thành lũy.
Thế nhưng là không phải thiên phú đám người, đến cùng đi nơi nào đâu?
Tống Khuyết nụ cười trên mặt đã triệt để thu lại.
Trác Hạc khẽ nhíu mày, lập tức vừa cười nói,
tổng chỉ huy lời này, ta không có quá nghe rõ.
Toàn bộ thành lũy, tìm không ra một cái 12 tuổi trở lên không phải thiên phú người a.
Cho nên Trác lãnh chúa, ngài lời nói này có vấn đề a, không có không phải thiên phú người, lại nói thế nào thiên phú người cũng không phải thiên phú người bình đẳng ở chung.
Bọn hắn chẳng lẽ không phải tại trong thánh địa, không biết ngày đêm đào quáng, ngay cả đọ sức một cái bình đẳng cơ hội cũng không có sao?
Tống Khuyết trực câu câu nhìn chằm chằm Trác Hạc, tiếp tục nói,
để chúng ta nhảy qua chứng thực cùng rào biện quá trình, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ta đã nắm giữ chứng cứ, cho nên Trác lãnh chúa, chúng ta không muốn lãng phí thời gian.
Trác Hạc biểu lộ rất phức tạp, thoạt đầu là kinh ngạc, sau đó là nghi hoặc, cuối cùng hắn lại khôi phục ngày xưa mặt mũi hiền lành.
Không hổ là nhân loại lãnh tụ, nguyên bản rồi vệ là bình nguyên chiến sự, ta liền suy nghĩ, nhân loại làm sao có thể ngăn cản được thú triều.
Bây giờ xem ra,
tổng chỉ huy hoàn toàn chính xác có phi phạm ánh mắt cùng kiến giải. Chắc Hạc Chính đối Tống Quyết, nụ cười trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tống Quyết nói, vì cái gì? Không phải thiên phú người cũng là đồng loại của chúng ta không phải sao? Tối thiểu hẳn là cho bọn hắn một cái tranh thủ thân phận cơ hội a. Chắc Hạc không nói gì, vẫn như cũng nhìn xem Tống Quyết. Khác thành lũy, chỉ ít 12 tuổi hài tử còn có thông qua tri thức cơ hội thay đổi số phận, nhưng đến ngươi thành lũy, bọn hắn ngay cả ngần ấy hèn mọn quyền lực đều muốn bị tước đoạt. Ta không cách nào tưởng tượng, kia là làm sao một cái ác liệt hoàn cảnh. Không ngừng không nghỉ đợi tại khu mỏ quặng, quãng đời còn lại đều dùng để đào quáng, cũng rốt cuộc không trở về được thế giới này, không gặp được bằng hữu của mình cùng người thân, chắc lãnh chúa, ta hy vọng ngài có thể cho ta một cái công đạo. Chắc Hạc đập lên tay đến, liên tiếp vỗ tay chống vài giây sau cười nói. Tổng chỉ huy quả nhiên là có lòng hiệp nghĩa. Dạng này tinh thần trọng nghĩa, tại nghị hội bên trong cũng không thấy nhiều a. Hơn 200 thành lũy lãnh chúa, thương thảo đủ loại tà ác kế hoạch lúc, ngươi nhất định rất khó chịu a. Đừng giật ra chủ đề. Tống Khuyết cắn răng. Chắc Hạc lắc đầu. Lão hủ nhưng không có giật ra chủ đề, chỉ là Tống chỉ huy, ngươi đáng thương tinh thần trọng nghĩa, không cải biến được thế giới này. Nhân loại nhất tha thiết ước mơ chính là cái gì? Đương nhiên là chinh phục khu mỏ quặng, có thể khứ trừ khu mỏ quặng 7 ngày hẳn phải chết quy tắc. Mà tại quy tắc này kéo dài hạ ra chế độ, chính là thiên tuyển chế độ. Tống Khuyết nhíu mày. Chắc Hạc thì thần sắc thản nhiên nói, thiên phú đám người đã thành thói quen chiếm cứ cao vị mấy trăm năm. Bọn hắn sinh hoạt tại cao hơn tầng cấp, trải qua tinh xảo hơn sinh hoạt. Cảm giác ưu việt đã thể hiện ra. Chẳng lẽ chỉ huy đại nhân ngài chính mình không biết? Tống Khuyết không có cách nào phản bác điểm này. Kim tự tháp chế độ chính là như thế. Lão hủ làm lãnh chúa, cuối cùng biết đến nhiều hơn một chút, nhân loại khi tiến vào kim tự tháp lúc, liền lựa chọn dựa theo kim tự tháp trong tấm bia đá miêu tả quy tắc sống sót. Loại này quy tắc vốn là đem chúng ta chia làm đủ loại khác biệt. Thiên phú xuất hiện, càng đem nhân loại đẳng cấp hóa đẩy hướng cực hạn. Tống chỉ huy, thế giới này nhân loại vốn là sinh ra không bình đẳng, trời sinh liền có cao thấp phân biệt giàu nghèo, có lẽ tại lúc mới bắt đầu nhất, đây hết thảy còn có thể vốn năng tới, nhưng bây giờ, ngươi cho rằng còn có thể cải biến sao? Tống Quyết nói. Nhưng ngươi làm quá mức. Có sao? Mọi người luôn nói, cùng ma quỷ làm giao dịch là phải bị báo ứng. Thế nhưng là Tống chỉ huy, ma quỷ liền ở tại chúng ta trong lòng. Ta đem không phải thiên phú người điều động đi khu mỏ quặng, không ngừng không nghỉ đào quáng, ngươi cảm thấy rất tàn nhẫn. Nếu như ngươi gặp qua những cái kia không phải thiên phú người tại cao tầng ăn nói khép nép tư thái, ngươi liền nên minh bạch, thế giới này cái gọi là tấn thăng cơ chế, toàn bộ đều là làm bộ làm thịt thôi. Mọi người không cùng ma quỷ giao dịch, cũng không phải là chán ghét cùng ma quỷ làm giao dịch, mà là tìm không thấy cùng ma quỷ giao dịch cơ hội. Tống Khuyết ngơ ngẩn, chắc Hạc phản ứng, tựa như là kiên định chính mình là chính xác đồng dạng. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn nâng không ra một ví dụ đến phản đối chắc Hạc. Làm thứ một thành lũy tương lai lãnh chúa, Tống Khuyết hiểu rất rõ thiên phú người cùng không phải thiên phú người ở giữa vô hình giai tầng chênh lệch. Chắc Hạc biểu lộ vẫn như cũng là nhân từ như vậy thương xót, nói: "Tống chỉ huy, ngươi cho rằng lão hủ cách làm tàn khốc, thế nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như lão hủ đem không phải thiên phú người có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn 7 ngày bí mật, rũ ra đi báo cho từng cái thành lũy lãnh chúa, bọn hắn sẽ làm thế nào?" Câu nói này tựa như là ác độc nhất nguyên rủa, chui vào Tống Khuyết trong lòng. Hắn rõ ràng biết rõ, cái này đối tất cả mọi người đáp lại thiện niệm, cái này tin tưởng người khác tính mỹ hảo. Nhưng khi hắn bắt đầu suy nghĩ vấn đề này thời điểm, nhìn thấy lại là một cái khác cảnh tượng. Chắc Hạc rất hài lòng Tống Khuyết biểu lộ, nói: "Ngươi nhìn, cho dù là ngươi dạng này thiện lương người chính nghĩa, cũng không tin bọn hắn có thể tiếp nhận điểm này à. Đại khái xuất liền sẽ giống như là ta cũng như thế, lựa chọn đem không phải thiên phú người triệt để lưu vong. Sở hữu thành lũy lãnh chúa đều sẽ cùng ta làm đồng dạng lựa chọn. Làm thiên phú người, bọn hắn đã cao quý mấy trăm năm, đương nhiên nói cho bọn hắn, những cái kia thấp hèn không phải thiên phú người, tầng dưới chốt cộng tác viên nhóm, quáng nô nhóm mới là một cái thế giới khác chân chính hoang nên tồn tại, bọn hắn sẽ nghĩ như thế nào?" Tống Khuyết đột nhiên nói không ra lời. Chính nghĩa của ngươi ngây thơ mà buồn cười, bất quá ta không có đem những tin tức này nói ra. Tái thiết nghĩ một hồi, nếu như những tin tức này đấy chăn tầng quáng nô nhóm biết tiên tri, lại có bao nhiêu cái thành lũy sẽ phát sinh náo động. Ta phải thân mật nhắc nhở ngài một điểm, không phải thiên phú người là không có cách nào tại khu mỏ quặng lâu dài sinh tồn, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái cường hóa cấp sinh vật đều không đối phó được. Mà tại về tới kim tự tháp, ngươi thật cho rằng đã thành thói quen thượng vị tư thái người sẽ buông xuống giá đỡ đi kết nạp bọn hắn sao? Chắc Hạc tiếp tục nói, ta thánh địa thành lũy, nhưng chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Có lẽ còn sẽ có như vậy một nhóm nhỏ người nghĩ tới những cái kia hạ đẳng sinh vật, nhưng là ngươi thấy được đại đa số người hạnh phúc thỏa mãn thần tình sao? Tống chỉ huy, cách làm của ta mới là chính nghĩa a. Mặt mũi hiền lành mặt trong lúc đó thay đổi dữ tợn. Tống Khuyết chỉ cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ trong nháy mắt tuôn ra. Chắc Hạc mặt trầm rãi và mẹo miệng đột xuất, cả người nhìn xem cực kỳ quái dị. Tống Khuyết thậm chí không có để ý loại này quái dị, hắn bị Chắc Hạc lời nói này cấp chấn trụ. Trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ, nhưng cuối cùng giống như Chắc Hạc phân tích đồng dạng, có lẽ bí mật này một khi công khai ra ngoài, tầng dưới chốt đám người sẽ chỉ đụng phải càng đáng sợ áp bách cùng bóc lột. Bởi vì không có cái thứ ba thế giới, bọn hắn tại khu mỏ quặng cố nhiên có thể lâu dài sinh tồn, lại không có đủ sinh tồn năng lực. Bọn hắn tại kim tự tháp cố nhiên cùng thiên phú đám người không khác nhiều, lại chú định không cách nào cải biến bị chèn ép vận mệnh. Hai thế giới bên trong, bọn hắn tựa hồ cũng giống như là không cách nào bị chân chính tiếp nhận dị loại. Trừ phi cái này còn có cái thứ ba thế giới, nếu không liền như là Dạ Phong tại chiến sự kết thúc sau tự nhủ như vậy. Những người này, căn bản cũng không có tương lai a. Chắc Hạc mặt rốt cục hoàn thành biến hóa, Tống Khuyết nhìn xem gương mặt kia. Thật đáng tiếc đâu, thứ một thành lũy Tống gia thiếu gia ở ta nơi này không có, ta nhất định sẽ có rất nhiều phiền phức, nhưng là không có xử lý phản, Tống Chỉ Huy, ta nhất định phải đem ngươi đưa đi một địa phương khác, bởi vì ngươi biết quá nhiều bí mật. Tống Khuyết nội tâm nhắc lên kinh đảo Hải Lãng. Nếu như nói không phải thiên phú người có thể tại khu mỏ quặng sinh tồn 7 ngày, lật đổ hắn nhận biết. Như vậy trước mắt hình tượng, lại lần nữa lật đổ Tống Khuyết nhận biết. Thật sự là hắn gặp qua có thể biến thành nhân loại khu mỏ quặng sinh vật. Có thể hắn chưa từng có nghĩ tới, có khu mỏ quặng sinh vật biến thành nhân loại, đồng thời thống trị nhân loại thành lũy. Trước mắt Chắc Hạc chỗ nào vẫn là Chắc Hạc. Hiện ra tại Tống Khuyết trước mặt, rõ ràng là thiên thai cấp bộ sinh vật, tinh hạc. Có như ngọc thạch lông vũ, hình thể không lớn, tựa như là cổ đại trong truyền thuyết có thể mang người phi hành tiên hạc đồng dạng. Chỉ là vũ rực lóe ra bảo thạch quang trạch, nhìn đã sắc bén lại cứng rắn. Chắc Hạc nói: "Ta cùng Bất Chu Quy chính là tòa án con mắt. Dùa Hạc vì đồng, ta giám thị lấy thế giới nhân loại, Bất Chu Quy giám thị lấy vạn thú thế giới. Tống Chỉ Huy, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi có 10 thiên phú, đối với kim tự tháp tầng chót nhất tồn tại tới nói, nó nhất định rất vui với đưa ngươi xem như vật chứa. Đáng tiếc, ngươi biết không nên biết đến sự tình, vì toàn nhân loại, cũng vì vạn thú, ngươi cũng không thể lưu tại thế giới này." Tống Khuyết tính toán khả năng chạy trốn tính, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì sao dần dần ra đi Chắc Hạc không có một cái nào thủ vệ ở bên người. Thiên hai cấp bộ sinh vật lại chỗ nào cần nhân loại thủ hộ. Vạn thú thống trị kim tự tháp chuyện này, đơn giản so tầng dưới chốt người bị lưu vong đi khu mỏ càng thêm rung động. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, nhân loại hơn 200 trong thành lũy, thánh địa thành lũy lại là bị vạn thú thống trị. Trốn không thoát, Tống Chỉ Huy, ngươi như vậy thích làm nền tầng người ra mặt, vậy ta liền đưa ngươi đi thánh địa tốt. Lam quang lóe lên, Tống Khuyết trong thức hải trong nháy mắt sinh ra một đạo cảnh cáo. Trốn. Đây không phải chúng ta có thể đối phó tồn tại. Nghĩ hết tất cả biện pháp trốn. Hai nhân cách đồng thời đều cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nhưng nhân loại cùng vạn thú, tại không phải khu mỏ quặng căn bản là không có cách so sánh. Tại thế giới hiện thực, Tống Khuyết là không cách nào mở ra thiên bình chi nhãn, cho dù có thể, hắn cũng tuyệt đối không cách nào đánh bại tinh hạc. Tống Khuyết ngã trên mặt đất. Không bao lâu, toàn thân hắn liền bị hắc bào bao phủ lại. Nhìn không thấy mặt mũi của hắn. Mấy tên thủ vệ giơ lên Tống Khuyết, tiến về tầng dưới chót, tòa kia cấm chỉ thông hành truyền tống môn. Chắc Hạc đứng xa xa nhìn đây hết thảy nói: "Tại trong hồ sâu, hảo hảo hưởng thụ đi, dù sao quáng nô nhóm còn có thể sống sót, mà ngươi, chỉ có sau cùng 7 ngày tuổi thọ." Đường Nhan hắt hơi một cái. Khoảng cách thánh địa đã không xa, đường máy bay bay 2 ngày, một long hai người trên đường đi ăn không ít phương bắc thú loại. Vẫn còn tính thành hơi. Nhất là đường máy bay, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm dưới tầng mây mặt thú loại, liền hỏi một câu có thể ăn không, ăn ngon không. Đường Nhan cũng không có bạc đãi nó. Trên thực tế đường máy bay cũng vô pháp càng nhanh phi hành. Cho nên Đường Nhan mặc dù rất lo lắng Khanh Cửu Ngọc Can Uy, nhưng là lại gấp cũng vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện cái kia xinh đẹp nữ nhân có thể nhiều chống 2 ngày. Nghĩ như vậy, hắn lại hắt hơi một cái. Xem ra là có hồ ly đang nghĩ ta. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem phương xa dãy núi. Tại dãy núi một bên khác, chính là to lớn hồ trời. Chương 45, Tống Khuyết cuối cùng 7 ngày. Bộ phận này kịch bản xem như làm nền xong, vì chương sau đọc thể nghiệm, đề nghị đại gia không muốn qua một chương này sau đó, chương sau nhân vật chính sẽ xuất hiện, cái này xoắn tới nói cũng coi là rất thú vị một chương, nhưng ta hôm nay thật viết không hết, chỉ có thể ngày mai phát. 14 đường phân cách 14. Đen nhánh, ẩm ướt, âm lãnh. Mặc dù có lẽ kẻ bó đuốc cũng rất khó nhìn rõ đáy hố trời cảnh tượng. Hố trời đến cùng sâu bao nhiêu, chính là ở tại nơi đây, khai thác 30 năm mỏ các lão nhân cũng không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết là 30 năm qua đổi vô số nhóm dẫn đầu bọn hắn muốn từ nơi này leo ra đi người. Một số người chết đuối, một số người là bởi vì phản kháng ngôn luận, bị ăn sạch. Bây giờ dẫn đầu bọn hắn là một cái cô gái 16 tuổi, tên là Linh Yiye. Cho dù cũng không phải là quốc khu người, cũng biết cái họ này là không tồn tại. Nhưng không có ai đi hỏi nhiều. Ở chỗ này rất nhiều người, phần lớn đều là không có dòng họ người. Bởi vì bọn hắn đều là trong gia tộc vứt bỏ. Trong hố trời không có ngày đêm. So với trong trí nhớ thành lũy khác biệt, tại hố trời dưới đáy, bị mọi người xưng là vực sâu chi quốc địa phương, là không giống thành lũy đồng dạng có được ngày đêm tia sáng khác biệt. Nơi này là ánh nắng cũng vô pháp chiếu rọi đến tuyệt đối đen nhánh chỗ. Mọi người chỉ có thể thông qua những cái kia mang đến đồ ăn truyền tin quạ đen, biết được thời gian. Theo sớm nhất người tới nơi này nói, truyền tin quạ đen sẽ ở mỗi ngày buổi trưa mang đến đồ ăn. Mỗi qua một hồi, sẽ còn nhìn thấy như là giao long đồng dạng sinh vật xoay quanh trên không trung, giống như là một tòa ngục giam giám ngục trưởng đồng dạng xem kỹ lấy ngục giam tù phạm. Đây cũng là bọn hắn số mệnh, bọn hắn nhất định phải tại trong hầm mỏ không ngừng đào hố. Đây là sâu trong lòng đất, có nhất là chất lượng tốt mỏ, cũng có được một nhóm không biết ngày đêm, ngoại trừ đi ngủ ăn cơm liền không ngừng đào hố người. Tại hố sâu dưới đáy là to lớn đầm nước. Trong đầm nước nước không cách nào bị bài xuất, ở tại hố sâu vách hố đám người bên trên đem tất cả vật dơ bẩn đều là ném vào trong đầm nước. Cho nên trong đầm nước nước cực kỳ ô trọc. Toàn bộ hố sâu dưới đáy cũng tràn đầy hôi thối. Sinh mệnh là yếu ớt, tại ô uế hoàn cảnh bên trong, rất nhiều người bắt đầu sinh bệnh. Đủ loại quỷ dị tật bệnh, có chút thậm chí mang theo truyền nhiễm tính chất. Người nơi này đã từng mấy chuyến đại quy mô bị tật bệnh tra tấn. Nhưng sinh mệnh lại là ngoan cường, hố trời đỉnh người cũng không hy vọng những mỏ nô này nhóm đều chết đi, liền cũng sẽ dùng truyền tin quạ đen định kỳ đưa tới một chút dược vật. Theo thời gian chuyển rời, sống sót cái đám kia người càng ngày càng thích ứng cái này bẩn thỉu hoàn cảnh. Chỉ là đầm nước uy hiếp lại không chỉ như thế. Thánh địa tựa hồ luôn luôn đang đổ mưa, mọi người không thể nào biết được tại sao lại có nhiều như vậy nước mưa nghiêng rơi. Đầm nước thủy vị đang không ngừng dâng lên. 30 năm trước liền tới người tới chỗ này, phần lớn đã chết đuối chết đói hoặc là chết bệnh. Bị chết đuối chính là bởi vì đầm nước thủy vị dâng lên tốc độ, thắng qua bọn hắn đảo quáng tốc độ. Từ khi dưới đáy có đầm nước, mọi người liền không thể không bắt đầu đem sinh tồn địa phương từ hố sâu dưới đáy to lớn đất bằng bắt đầu hướng trên vách đá Nazi. Sớm nhất đến đám người kia, đại khái là biết mình vận mệnh, bọn hắn cũng biết có lẽ tương lai mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, những cái kia không có thiên phú đồng tộc nhóm đều sẽ bị lưu đẩy tới nơi này. Cho nên bọn họ tại trên vách đá mở ra một đầu dọc theo vách đá xoắn ốc phân bố con đường bằng đá. Đầu này con đường bằng đá không rộng, độ rộng cũng 4 thước ra mặt. Hai người song song đứng nghiêm đều có vẻ hơi chen chúc. Người đứng tại trên đường đá có thể hoạt động phạm vi cực nhỏ. Nhưng 30 năm qua, gần vạn thời gian bên trong, những người này chính là ăn ở, toàn bộ tại cái này hẹp hẹp trên đường đá. Bọn hắn nhất định phải không ngừng mở con đường bằng đá, dọc theo vách đá không ngừng mà đi lên mở. Bởi vì kia tràn đầy hôi thối đầm sâu đang không ngừng dâng lên. Trước đó con đường bằng đá dần dần bị dìm ngập, làm mưa to giáng lâm thời điểm, mọi người nhất định phải chen chúc tại 4 thước ra mặt trên đường đá. Nhưng dù vậy, dưới nhất tầng con đường bằng đá người cũng vẫn như cũ sẽ bị thủy vị nuốt hết. Dân ra, ở chỗ này người có một đầu ngầm thừa nhận tàn nhẫn lại hợp lý quy tắc. Mọi người sẽ căn cứ đào quáng số lượng bắt đầu bài bố. Đào nhiều nhất, đó là những cái kia thân thể khỏe mạnh người, phần lớn đều là tại trên cùng con đường bằng đá, phụ trách khai thác. Mà đào quáng ít nhất, cũng chính là già yếu tàn tật nhóm, phần lớn là tại con đường bằng đá phía dưới cùng, phụ trách tu chỉnh. Loại này tàn khốc sinh tồn quy tắc, không có người phản đối. Cứ việc mỗi một lần mưa to giáng lâm, thủy vị tăng vọt thời điểm, nghe con đường bằng đá phía dưới cùng người bị hôi thối dìm nước không có lúc la lên, trên mặt mỗi người đều mang nhiệt lệ. Nhưng vì tại như thế một cái địa phương quỷ quái, giống côn trùng đồng dạng còn sống, bọn hắn liền nhất định phải không ngừng mà khai thác con đường bằng đá. Những cái kia thân thể khỏe mạnh người cũng đều có kẻ khai thác giác ngộ. Bọn hắn biết rõ chỉ có chính mình không ngừng mà khai thác tốc độ nhanh một chút nữa, con đường bằng đá phía dưới cùng người mới có thể có càng nhiều lên cao khoảng cách. Mấy năm trước, Linh Y ban đầu lúc đến nơi này chính là già yếu tàn tật bên trong một viên. Từ trong thành lũy đi vào như thế một cái địa phương quỷ quái, nàng rất nhanh liền sinh một trận bệnh nặng. Chỉ là một cái chừng 50 tuổi a bà cứu được nàng. A bà vốn là nguyên bản thánh địa thành lũy đại phu. Lần lượt a bà đều dựa vào lấy một cỗ chơi liều, tại thủy vị tăng vọt thời điểm sống tiếp được. Đại quy mô bộc phát tật bệnh thời điểm, nàng cũng cứu chữa không ít người. Mọi người biết rõ ở cái địa phương này bác sĩ đến cỡ nào quý giá, cũng bởi vậy ở phía sau đến cho a bà đặc thù quyền lực. Nàng không cần đào quáng, cũng có thể tại mưa to giáng lâm thời điểm, tại chết lên tầng trên đường đã đợi. Thân thể của nàng đã không có cách nào lại huy động cái cốt mỏ. A bà cũng muốn nên tìm cá nhân kế thừa chính mình y thuật. Ngày đó nàng nhìn xem Linh Ý bị trong đầm nước bẩn thối dìm nước không có cổ. Những này nước ngâm qua rất nhiều hư thối thi thể, đầm nước bản thân cũng là các loại rác rưởi vật chứa, bị dạng này nước ngâm lâu sẽ xảy ra bệnh cũng không kỳ quái. Chỉ là yếu ớt ánh lửa dưới, a bà nhìn xem nữ hài quật cường mặt, đột nhiên mềm lòng xuống tới, giống như là nghĩ đến rất nhiều năm trước chính mình. Đại gia rất ít cứu người, bởi vì thủy vị tăng lên không ngừng, cứu người công phu không bằng nhiều mở con đường bằng đá. Bằng không thì cũng ước liên tiếp nghĩ cách cứu viện người cùng người được cứu, có lẽ đều sẽ chết tại cái này bẩn túi trong nước. Linh Ý chung quy là sống tiếp được. Bệnh nặng bị a bà chữa khỏi, a bà cũng bắt đầu dạy Linh Ý y thuật. Nàng vốn là nghĩ đến muốn tìm một cái trẻ tuổi nhất nữ hài tử tới làm người thừa kế. Bởi vì nam nhân có thể dựa vào cường đại việc tốn thể lực xung dưới, nhưng giống Linh Ý cô gái như vậy, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều sẽ gặp phải bị phân phối đến phía dưới cùng con đường bằng đá vận mệnh. Linh Ý học được rất nhanh, tại khắc phục tật bệnh về sau, nàng cũng không có bởi vì chính mình là tương lai nơi này duy nhất bác sĩ mà đình chỉ đào quáng. Trên mặt của nàng ngẫu nhiên cũng sẽ mang theo phẫn hận, bắt đầu không ngừng vùng vẫy cái cốt mỏ, nàng khởi sướng hung ác đến giống như là một nam hải tử. Một chút cùng nàng bình thường lớn hải tử, đều gọi hô Linh Ý là đại tỷ đầu. 14 tuổi đến 20 tuổi những người này, chính là con đường bằng đá bên trong nhất có quyền nói chuyện người. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, Linh Ý liền thành trong những người này đầu mục. A bà thân thể càng ngày càng kém, rốt cục có một ngày, tại một trận trước nay chưa từng có mưa to bên trong, Linh Ý ngay tại a bà con đường bằng đá bên trên một tầng, nhìn xem a bà bị thủy vị bao phủ. A bà biểu lộ không có quá nhiều thống khổ, chỉ là tiếc nuối cùng không cam tâm. Nàng đã sớm sống đủ rồi, tại thủy vị sắp bao phủ nàng trước đó, kia cỗ hôi thối ăn mòn nàng lao đi thân thể. A bà ngẩng đầu, nhìn xem trên đường đá vương Linh Ý nói: "30 năm a, làm sao mỗi lần ngẩng đầu thời điểm, vẫn như cũ không nhìn thấy Thái Dương đâu?" Đây là a bà câu nói sau cùng. Mang theo dạng này tiếc nuối, đầm sâu dưới đáy lại nhiều một đạo không cam lòng linh hồn. Ngày đó Linh Ý khóc chết đi xuống lại, cho dù là bị phụ thân từ bỏ một khắc này, nàng đều không có như vậy khóc qua. Cũng là tại ngày đó, nàng rốt cục thành một cái trong vực sâu người, bắt đầu thích ứng nơi này tiết tấu. Cường giả sinh, kẻ yếu chết. Đây cũng không phải là tới từ mạnh yếu ở giữa đối lập, mà là đến từ thiên ngoại. Đến từ những cái kia đáng chết nước mưa. Sinh tử là để cho người ta khó mà tiêu tan. Nhưng nếu như thường thấy quá nhiều sinh tử, liền cuối cùng sẽ chết lặng. Mỗi qua một hồi, truyền tin quạ đen cũng tốt, con kia dao long cũng tốt, đều sẽ mang đến người mới, an trí tại con đường bằng đá phía dưới cùng. Người mới tỷ lệ sống sót là thấp nhất, bởi vì từ nào đó một năm bắt đầu, người mới cơ hồ đều giống như Linh Y, là 12 tuổi hải tử. Linh Y đang đào mỏ sau khi, liền sẽ thay thế A Bà, vì một số sinh bệnh người kiểm tra. Trên đường đá hết thảy ước chừng có 3.000 người. Nguyên bản có mười mấy vạn. Lại phần lớn chôn ở trong đầm sâu. Linh Y không có cách nào trong vòng một ngày dọc theo trên vách đá con đường bằng đá đi cho mỗi một người kiểm tra, thường thường 3.000 người cần gần thời gian 3 tháng, mới có thể dò xét xong một lần. Đại nhân cùng các lão nhân đều sợ hãi thán phục nữ hải tử này sức sống. Bởi vì một năm bốn mùa, Linh Y luôn luôn không có đình chỉ qua trận bệnh. Cũng bởi vì vô luận chức trách của thầy thuốc đa trọng, Linh Y mỗi ngày đào mỏ cũng đều không ít. Nàng giống như là nơi này cố gắng nhất một người, nàng cũng thường xuyên đối những hải tử khác nói. Chúng ta là hế vật phía trên côn trùng, nhưng chỉ cần không ngừng mà trèo lên trên, chắc chắn sẽ có một ngày có thể leo đến Thái Dương chiếu rọi địa phương a. Đây là một cái không thực tế nguyện vọng. Một chút ở chỗ này sinh tồn mấy chục năm người, đã không còn tin tưởng bọn họ sẽ có đi ra một ngày. Nhưng cũng có một số người nhìn xem sâu không thấy đáy đầm sâu, cho rằng đại gia cố gắng mấy chục năm, có lẽ đã đem con đường bằng đá đào được rất cao địa phương. Chỉ cần đại gia đang cố gắng một chút, có lẽ liền có thể tại cái này trong hố sâu, tu ra một đầu có thể thông hướng đỉnh con đường. Mọi người như thế tin tưởng, có lẽ tiếp qua 5 năm, 10 năm, hoặc là 20 năm, bọn hắn cuối cùng sẽ có rời đi nơi này một ngày. Cái cuốc mỏ vung vẩy thời điểm, Linh Y rất thích hát ca, nàng đã không nhớ rõ ca tử. Chính là hừ phát điệu. Một ít hài tử đồng lứa liền đi theo cùng một chỗ hừ. Những này ca khúc tựa như là cái lệnh, có thể để cho bọn hắn đã chua xót cánh tay tiếp tục huy động cái cuốc mỏ. Đại tỷ đầu, hôm nay giống như ném đi cá nhân xuống tới, ta nhìn hắn còn hôn mê, không còn là cùng thường ngày 12 tuổi hài tử ải. Thật sao? Như thế rất hiếm lạ. Các ngươi chớ có biếng nhác, ta đi xem một chút. Linh Y nghe con đường bằng đá phía dưới một đứa bé lời nói, liền buông xuống trong tay cái cuốc mỏ. Nàng vài ngày trước vừa kiểm tra xong toàn bộ trên đường đá tất cả mọi người khỏe mạnh tình trạng, gần nhất xem như có thể đưa ra một chút thời gian toàn bộ dùng để mở con đường bằng đá. Cứ việc người mới tỷ lệ sống sót cực thấp, nhưng Linh Y vẫn là sẽ đi quan tâm một chút. Rất nhiều người bị lưu đày tới vực sâu trong nước thời điểm, đều sẽ rất không thích ứng. Thị giác bên trên không thích ứng, bởi vì nơi này quá mở, quanh năm khó gặp ánh nắng. Cũng có khứu giác bên trên không thích ứng, bởi vì mọi người dưới chân chính là một cái mai táng mười mấy vạn hủ nát sinh mệnh đầm nước. Càng nhiều người, mở tốc độ càng nhanh, căn cứ ý nghĩ này, Linh Y sẽ còn đối mới tới người, tiến hành một chút nói rõ, xem như sinh tồn giáo dục. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, đi vào vực sâu dưới đáy người mới, liền đều là 12 tuổi hải tử. Linh Y nhìn một chút, cái này hôn mê bất tỉnh nam nhân, hẳn là cùng con đường bằng đá trên cùng người không sai biệt lắm, xem như chừng 20. Không có sinh bệnh, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mạch tượng như thế người khỏe mạnh. Linh Y tiếp tục mạch, có chút hiếu kỳ nhìn xem người này. Cái này nam nhân có rất tuấn tú khuôn mặt. Mặc dù mờ tối thấy không rõ chi tiết, nhưng hình dáng liền đủ để nhìn ra người này đại khái dung mạo. Cho dù đối với thành lũy ký ức đều dừng ở 12 tuổi trước đó, nhưng Linh Y vẫn còn có chút kiến thức, nàng vững tin người này nên cái nào đó thân phận tôn quý người. Quần áo bên trên liền có thể xác định. Linh Y nhíu mày, bởi vì cái này thời điểm, đống nhiên trời mưa. Trên đường đá đám người lập tức bắt đầu kinh hô lên, mỗi người cũng bắt đầu dán vách đá, chuẩn bị tránh mưa. Linh Y chuẩn bị đỡ lấy cái này mới tới, hướng trên đường đá phương đi, nhưng làm như thế thời điểm, mới cảm giác được người này thật nặng. Nhanh lên tỉnh lại. Mới tới. Nơi này mưa rất lớn, chỉ cần mấy cái nhỏ liền có thể bao phủ một tầng con đường bằng đá. Vướt khuôn mặt nam nhân, Linh Y ngữ khí có chút nóng nảy. Cũng may lúc này, nam nhân tỉnh lại. Cái này nam nhân tự nhiên là Tống Khuyết. Ý thức hồi phục thời điểm, Tống Khuyết đầu tiên là cảm thấy khó có thể tưởng tượng hôi thối. Mờ tối hoàn cảnh cũng là không quan trọng, làm trong đội ngũ con mắt, Tống Khuyết thị lực kinh người tốt. Tỉnh. Nhanh lên cùng ta tới, đợi lát nữa nơi này liền bị cháy mất. Linh Y lớn tiếng nói. Trong hố sâu mưa rơi rất quỷ dị. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền bắt đầu mãnh liệt lên. Tống Khuyết rốt cục tỉnh táo lại. Đây là ở đâu bên trong? Thánh địa. Người đã bị lưu đày, muốn mạng sống lời nói, liền theo ta đi. Linh Y lôi kéo còn có chút mờ mịt Tống Khuyết, bắt đầu đi lên tầng con đường bằng đá đi. Mỗi một lần mưa to giáng lâm, mọi người liền sẽ chen tại con đường bằng đá trên cùng, toàn bộ trên đường đá tầng nhìn xuống, đều là lít nha lít nhít người. Phía dưới cùng người, có thể làm sự tình chỉ có một kiện, chính là cầu nguyện mưa rơi mau mau dừng lại, tại trong đầm nước nước khắp bên trên hơi thở của mình trước dừng lại. Đây cũng là mọi người không đi cứu người nguyên nhân. Bởi vì đi cứu với ai, liền sẽ đem trên đường đá vương vị trí để trống, người phía dưới liền sẽ vì mạng sống đi nắm giữ vị trí này. Đây cũng là không gì đáng trách. Cũng may lần này tại mọi người tới nói xem như so sánh may mắn. Mưa rơi rất gấp, nhưng về khoảng cách thứ trời mưa đã qua thật lâu, mọi người đào ra hai tầng con đường bằng đá. An toàn tuyến so dĩ vãng cao hơn. Cái này mưa rơi như trong vòng mấy canh giờ có thể dừng lại, rất nhanh liền sẽ. Linh Y mang theo Tống Khuyết, trốn ở dưới nhất tầng con đường bằng đá. Tống Khuyết liền nhìn thấy to lớn trong đầm nước, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại trướng đi lên. Hắn vốn là người cực kỳ thông minh, rất nhanh liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Mọi người tại mưa cạnh thời gian không tách ra đục đá đạo. Mưa to phủ xuống thời giờ, nếu như mưa rơi nhỏ bé, con đường bằng đá liền sẽ không bị bao phủ, tại con đường bằng đá người phía dưới liền có thể sống sót. Hắn nhíu mày, nhìn xem mưa to, nói: "Cái này mưa rơi không bình thường. nơi này là khu mỏ quặng. Linh Ý nói, cho dù là khu mỏ quặng, cũng không có mưa lớn như vậy thế. Tống Quyết nói, Linh Ý ngơ ngẩn, hỏi, ngươi đi qua bên ngoài sao?
Bên ngoài,
chính là hố trời bên ngoài. Chúng ta bây giờ là tại một cái hố cực lớn bên trong, ngươi hiểu chưa?
Tống Quyết nhìn xem nước mưa như thiên hà chút xuống, nhưng ngẩng đầu nhìn lại vẫn như cũ có thể từ màn mưa khoảng cách bên trong nhìn thấy hố trời phía trên. Hán Thiên Bình chi nhãn không có cách nào như là Dạ Phong cực hạn thị giác, nhìn thấy tại chỗ rất xa chi tiết, nhưng thị lực cũng vượt xa thường nhân.
Ta minh bạch, ta thị giác thế mà không cách nào nhìn thấy cuối cùng.
Cái này hố chiều sâu, thực sự khó có thể tưởng tượng.
Linh Y hiếu kỳ nói, làm lần thứ nhất lại tới đây người, ngươi đối hắc ám thích ứng năng lực cũng là rất mạnh.
Ta là thiên phú người, năng lực ta bản thân liền cùng thị giác có quan hệ.
Nghe được thiên phú người mấy chữ thời điểm, Linh Y cả người lắc một cái, nhìn về phía Tống Khuyết ánh mắt thay đổi phức tạp.
Giọng nói của nàng lập tức lạnh xuống.
Thật là kỳ quái, cao cao tại thượng giống loài thế mà cũng bị lưu đẩy tới nơi này.
Cảm nhận được Linh Ý trong lời nói ý, Tống Quyết nói,
ta cũng không có cao cao tại thượng, xem ngươi niên kỷ, hẳn là tới đây có mấy năm a.
Ngươi biết tình huống nơi này,
ta cũng không phải là đến từ ngươi sở đãi qua địa phương, chẳng qua là cảm thấy cái kia thành lũy có vấn đề, đến đây điều tra một phen về sau, phát hiện cái kia thành lũy bí mật, ta có thể hiểu các ngươi đối thiên phú người cửu thị.
Linh Ý hồi lâu không nói gì, trầm mặc một hồi lâu về sau, nàng mới lên tiếng.
Trước chờ mưa tạnh đi, dù sao ngươi chỉ có 7 ngày có thể sống.
Tống Khuyết gật gật đầu.
Khi nhìn đến không thể gặp đỉnh cũng không thể gặp ngọn nguồn vực sâu về sau, hắn liền rõ ràng chính mình không cách nào chạy khỏi nơi này.
Sinh mệnh bỗng nhiên chỉ còn lại có 7 ngày, tại cái này toàn thế giới hắc ám nhất trong hố sâu, Tống Khuyết cố nhiên là tiếc đối.
Nhưng đời người đến đều có mệnh số, hắn không có tiêu cực quá lâu.
Mưa rơi rất nhanh dừng lại, thủy vị đã tăng tới Tống Khuyết dưới chân 3 mét chỗ.
Tại mưa to dừng lại thời điểm, Tống Khuyết có thể nghe được trống trải như hẻm núi trong hố sâu, rất nhiều người thở dài một hơi, thậm chí có người đang hoan hô cùng cảm ơn.
Như thế một cái hình tượng liền để Tống Khuyết cảm thấy đám người này không dễ.
Có lẽ dĩ vãng mỗi một lần mưa to đều sẽ để một số người vĩnh viễn lưu tại nơi này.
Hắc ám trong hố sâu đông nhiên có một tia như là sợi tơ đồng dạng quang mang.
Linh Y ngạc nhiên nói,
là Tịch Vũ.
Thanh âm của nàng rất lớn, người chung quanh nghe được về sau ánh mắt cũng đều rơi vào dần dần càng ngày càng nhiều sợi tơ đồng dạng quang mang bên trên.
Là Tịch Vũ,
Tịch Vũ.
Càng ngày càng nhiều thanh âm như vậy vang vọng tại cuồng trống không trong hố sâu.
Tống Khuyết nhìn xem hắc ám phía trên bên trong không ngừng có quang mang phá vỡ hắc ám, nhưng đều rất nhỏ bé, như là sợi tơ, lại giống là mưa kia.
Cái gì là Tịch Vũ?
Tống Quyết hỏi.
Linh Y rất vui vẻ nô ra thân thể, tại con đường bằng đá bên dưới, động tác này lộ ra rất nguy hiểm, nàng tựa hồ hoàn toàn quên những này, chỉ là muốn càng tiếp cận những cái kia ánh sáng.
Đây là toàn bộ thế giới địa phương tối tăm nhất, nhưng cho dù là nơi này, ánh nắng cũng không có vứt bỏ chúng ta, làm thái dương chính đối hố trời thời điểm, sẽ có ước chừng một khắc đồng hồ thời gian bên trong, ánh nắng sẽ xuyên thấu tầng tầng hắc ám, đi vào chúng ta nơi này, cứ việc đến nơi này thời điểm, nó đã như thế nhỏ bé, tựa như là nhỏ nhất mưa tuyến đồng dạng.
Chúng ta đem một màn này để cho làm Tịch Vũ.
Linh Y giải thích để Tống Khuyết chấn kinh, được nhiều sâu cái hố bên trong, ánh nắng mới có thể yếu hóa đến như là một tia nước mưa bình thường.
Nhưng dù cho như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường đá mỗi người đều không lo được đầy đất nước mưa, bọn hắn đều tận khả năng nô ra thân thể, muốn đụng vào ánh nắng.
Một màn này thật sâu rung động Tống Khuyết, hắn lúc này mới kịp phản ứng, trong đám người này, thậm chí có 30 năm chưa từng thấy qua thái dương người.
Những này mảnh như mưa bụi tia sáng, tựa như là những người này trong lòng tia hy vọng cuối cùng, nhỏ bé, lại tồn tại.
Rõ ràng là như thế mở tối cảnh trí, rõ ràng bất quá là một chút còn sót lại ánh nắng, nhưng những người này lại vô cùng khát vọng tới gần nó.
Có một tia sáng rủ xuống trên trán Linh Y Lệ.
Tống Khuyết nhìn xem Linh Y vui vẻ nụ cười thỏa mãn, trong lúc nhất thời có chút lòng chua xót.
Bọn hắn
đến cùng là tại kinh lịch lấy như thế nào hắc ám vặn vẹo sinh hoạt?
Có thể rõ ràng là sinh hoạt tại hắc ám nhất bẩn thối nơi hẻo lánh bên trong người, linh hồn lại phảng phất bị Tịch Vũ gột rửa qua.
Nguyên bản còn cựu thị lấy thiên phú người Linh Y Lệ, nhìn về phía Tống Khuyết thời điểm, vậy mà lộ ra khoe khoang tiểu dung, tựa như là tiểu nữ hài mua đến mới nhất búp bê, muốn cho hảo bằng hữu thưởng thức đồng dạng.
Một màn này Linh Y Lệ, một tia ánh nắng rơi vào nàng trắng bệch màu da trên mặt.
Tống Khuyết gặp qua rất nhiều nữ hài tử, lại nhất thời ở giữa không cách nào hình dung ra loại này thẳng đến linh hồn đẹp.
Chỉ là Tịch Vũ rất ngắn.
Thái Dương chậm rãi biến đổi phương vị, Tống Khuyết nhìn xem tia ánh nắng chậm rãi xê dịch về Linh Y chóp mũi, sau đó lại từ từ thay đổi càng ngày càng mạnh, cho đến không thể gặp, Linh Y trong mắt có nước mắt.
Nàng kinh ngạc nhìn bầu trời nói,
cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn rời đi nơi này.
Tống Khuyết không nói gì.
Khả năng này thực sự quá thấp, chính là thiên phú người cũng không có cách nào từ sâu như vậy trong hố trời, dọc theo vách đá bò lên trên ra ngoài. Không phải thiên phú người muốn làm được những chuyện này, liền càng là một cái hư vô mở mịt mục tiêu.
Ta sẽ giúp lấy ngươi, mặc dù ta chỉ có 7 ngày sinh mệnh.
Linh Y sửng sốt, trên mặt thần sắc hòa hoãn chút.
Ở chỗ này, ngươi nhưng phải xuất ra thiên phú người bản sự, không phải bọn hắn.
Đại khái sẽ không làm sao thích ngươi.
Đúng, ta gọi Linh Y Y.
Tống Khuyết sửng sốt.
Có thể tại trong hố sâu gặp phải, lại tuổi tác giới tính cũng phù hợp. Có thể để Linh Ý liền chỉ có thể là Ngô phu nhân con gái.
Thế nào?
Nhìn ngươi bộ dáng này giống như là nhận biết ta cũng như thế.
Không có, cái tên này rất êm tai, ta gọi Tống Khuyết.
Tống Khuyết không có đem kinh nghiệm của mình nói cho Linh Ý gì,
tại gặp được nơi này cảnh tượng về sau, hắn bỗng nhiên không có lại đi giúp đỡ cái nào đó vỡ vụn gia đình đoàn tụ tâm tư. Vô luận Ngô phu nhân thống khổ hay không, nàng đều làm ra lựa chọn. Mà Lục Triều Ngạn càng là hoàn toàn không có nửa điểm ấy nấy. Bọn hắn căn bản không biết mình con gái tại cái này hắc ám địa phương kinh lịch lấy cuộc sống ra sao. Tống Khuyết, ta giống như ở nơi nào nghe qua, giống như là cái rất nổi danh người. Thời gian của ta không nhiều lắm, ta sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi nhiều tu con đường bằng đá. Ngươi cũng là rất thông minh. Linh Y kinh ngạc Tống Khuyết lại có thể nhanh như vậy phát hiện bọn hắn tại làm sự tình. Tống Khuyết nói, nếu có thể hay không cùng ta nói một chút trong này phát sinh một ít chuyện. Ngươi muốn nghe cái gì? Trong này phát sinh sự tình, phần lớn đều là bất hạnh sự tình. Không sao, ngươi coi như là một kẻ hấp hối sắp chết thỉnh cầu đi. Để báo đáp lại, ta sẽ không để lại dư lực trợ đại gia chống nổi lần tiếp theo mưa to. Tống Khuyết đến, đúng như là cùng Linh Y suy nghĩ, tại hắn thiên phú người thân phận cho thấy về sau, mỗi người đều đối Tống Khuyết tràn đầy lý. Ngày thứ nhất thời điểm, Tống Khuyết vốn là muốn tiến về con đường bằng đá trên cùng, tận khả năng đem con đường bằng đá đi lên tu kiến, nhưng thật đáng tiếc chính là đám người cũng không phối hợp hắn. Nhưng đến ngày đầu tiên ban đêm, làm mọi người phát hiện con đường bằng đá trên vách đá thế mà nhiều hơn rất nhiều đủ để ẩn thân tránh mưa động quật về sau, cũng bắt đầu sợ hai thán phục tại Tống Khuyết bản sự. Hắn thể lực cùng lực lượng phảng phất vô cùng vô tận, cái cuốc mỏ trên tay hắn đơn giản tựa như phá vỡ tầng nham thạch cỡ lớn máy móc. Tống Khuyết thế mà lấy sức một mình, tại trên vách đá ném ra không ít đủ để dung nạp người nghỉ ngơi cái hố. Tại Linh Y hiệu lệnh phía dưới, mọi người rốt cục tiếp nhận để Tống Khuyết phụ trách dẫn đầu cường tráng nhất là đám thanh niên phụ trách mở con đường bằng đá. Ngày thứ hai ban đêm, thường ngày cần một tuần mở lượng, tại Tống Khuyết trợ giúp dưới, thế mà một ngày liền hoàn thành. Ngày thứ ba thời điểm, những này căm ghét lấy Tống Khuyết người, phần lớn đều đối Tống Khuyết hữu hảo bắt đầu. Bởi vì bọn hắn đã đem con đường bằng đá đi lên mở trọn vẹn mấy chục mét. Hai ngày liền mở ra mấy tầng con đường bằng đá, cái này tại dị vãng là không cách nào tưởng tượng. 3000 người bên trong, kỳ thật chân chính có thể đưa đến mở tác dụng, cũng liền mấy trăm người. Tống Khuyết năng lực, còn ở lại chỗ này mấy trăm người phía trên. Ngày nào đó Tống Khuyết còn nghe Linh Ý giảng một cái cố sự, trừ ra những cái kia mang đến đồ ăn chuyển tin quả đen, kỳ thật tại hố trời bên trong, mỗi qua mấy ngày, đều có thể nhìn thấy một cái long đồng dạng sinh vật đến tuần tra. Ngày thứ tư thời điểm, Linh Ý cùng một đống hải tử bắt đầu theo Tống Khuyết làm việc với nhau. Tống Khuyết biết hỏi thăm bọn hắn một chút trong hố trời sự tình, cũng sẽ hỏi thăm những hải tử này một chút nguyện vọng. Nguyện vọng ở cái địa phương này là xa xỉ, cho dù tất cả mọi người nguyện vọng đều chỉ là rời đi nơi này. Có người muốn nhìn thấy trời xanh, dù là một giây sau liền bị khu mỏ quảng giã thú thôn vệ cũng nguyện ý. Có người muốn nhìn thấy thái dương, muốn gặp được chân chính hừng hực ánh nắng. Cũng có người muốn xuyên sạch sẽ quần áo, ăn ngon đồ ăn. Tống Khuyết vấn đạo Linh Ý thời điểm, Linh Ý suy nghĩ sau một hồi, mới cười nói: "Ta chỉ muốn có một ngày ta nếu là đi ra, ta nhất định phải đem cái này địa phương cho điền." Tống Khuyết ngơ ngẩn. Hắn là một cái mười thiên phú người, là thiên phú người bên trong tư chất tốt nhất, nhưng ở cái này đen nhánh cái hố bên trong, hắn phát hiện mình có thể làm sự tình, cũng bất quá là chỉ hoãn đám người này tử vong. Hắn không có cách nào thực hiện Linh Ý nguyện vọng, thậm chí không có cách nào mang Linh Ý rời đi nơi này. Ngày thứ năm thời điểm, rơi ra mưa to. Mưa to để đầm sâu thủy vị lên cao mười mấy mét, đặt ở thường ngày, nên có không ít người sẽ bị bao phủ. Nhưng lần này, không có bất kỳ người nào tao ngộ loại khổ này khó. Linh Y cùng những hải tử khác nhóm rốt cục không cần lại tại trên đường đá nghỉ ngơi đi ngủ tránh mưa, bọn hắn đều núp ở Tống Khuyết tạc ra trong thạch động. Phía trước liên tiếp mấy ngày đều là trời đầy mây, Tống Khuyết có chút tiếc nuối không có nhìn thấy Tịch Vũ. Ngày thứ 6 thời điểm, thời tiết y nguyên âm trầm, Tống Khuyết biết mình thời gian không nhiều lắm. Nhìn xem vẫn như cũ không gặp đỉnh bầu trời, hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Có lẽ tương lai một hồi, những người này không cần lo lắng bị tăng vọt đầm sâu bao phủ, nhưng cũng chỉ là một hồi. Linh Y tại một ngày này, lặng lẽ tiết kiệm được thức ăn của mình. Ngày thứ 7 rốt cục đến. Tống Khuyết chưa từng có tại khu mỏ quặng đợi lâu như vậy. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, 7 ngày thời gian bên trong, con đường bằng đá trọn vẹn cất cao gần 100 mét. Mười thiên phú người Tống Khuyết, vốn là chân chính thiên tuyển chi nhân, năng lực của hắn mặc dù là thiên bình chi nhãn dạng này phụ trợ năng lực, nhưng ở thể năng bên trên, hắn cũng là thiên phú người bên trong cao thủ số 1 số 2. Có đủ để đơn độc đối mặt hoàn mỹ cấp sinh vật cường đại. Không phải thiên phú đám người ở chỗ này, cho dù toàn bộ chung vào một chỗ, cũng so ra kém Tống Khuyết hiệu suất. Mọi người mừng rỡ không thôi, bởi vì khoảng cách hố trời đỉnh lại tiến một bước. Chỉ có Tống Khuyết mặt ủ mày chau. Thời gian quá ít một chút, nhưng tức giống như bọn hắn, có thể tại khu mỏ quặng lâu dài sinh tồn, chính mình cũng tuyệt đối không cách nào mang theo bọn hắn rời đi. Cái này hơn 3000 người, cuối cùng sẽ chết già ở chỗ này, đem loại này phòng theo Phật năng đủ đào ra quang minh huyễn tưởng truyền thừa cho đám tiếp theo người. Tống Khuyết thật rất muốn nói cho bọn hắn, kỳ thật bọn hắn căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Nhưng mình đã phải chết, làm sao khổ lại đem người khác hy vọng bóp tắt đâu. Ngày nào đó, Tống Khuyết yên lặng ngồi tại con đường bằng đá trên cùng, chờ đợi lấy tử vong phủ xuống. Cũng đang đợi cái nào đó sự vật xuất hiện. Linh Y ngồi tại bên cạnh hắn, cùng Tống Khuyết làm sau cùng tạm biệt. Ta nghe lão nhân nói, sau khi chết, tất cả thống khổ đều là vĩnh hằng kéo dài. Linh Y đem đồ ăn cho Tống Khuyết. Tống Khuyết cười nói, cho nên ta muốn làm trọn vẹn ma quỷ. Tối thiểu tại sau khi chết, không có đói khát thống khổ. Đúng thế. Cảm ơn ngươi. Tống Khuyết không có cự tuyệt Linh Y hảo ý. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Đến tương lai có một ngày, ta mang theo bọn hắn đi ra, ta sẽ đi giúp ngươi thực hiện. Linh Y ngữ khí rất ôn nhu. Thần thái của nàng cũng rất chân thành, thật giống như thật sẽ có một ngày, nàng có thể mang theo đại gia rời đi đồng dạng. Nhưng không đợi nàng nghe được Tống Khuyết đáp án, một tiếng bao hàm ngang ngược long ngâm truyền đến. Cái này tiếng long ngâm tại trống trải trong vách núi treo leo xô ra vô số tiếng vang, như là tử thần gõ vang chuông. Là giao long, đi. Mau tránh bắt đầu. Linh Y tiếng nói rơi xuống về sau, rất nhiều trên đường đáng người đều run rẩy bò lổm lổm thân thể. Tiểu hài tử cùng các lão nhân thì trốn vào Tống Khuyết mở trong thạch động. Linh Y muốn kéo lấy Tống Khuyết rời đi, nhưng Tống Khuyết cũng chưa đi. Đi mau a. Đầu kia giao long sẽ ăn người. Linh Y không hiểu nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết nghe Linh Y nói qua con rồng này, truyền tin quạ đen phụ trách truyền tống đồ ăn cùng dược phẩm, mà đầu này giao long càng giống là nơi này thủ hộ giả, nó mỗi qua một hồi, liền sẽ ngày nữa đáy hố bộ tuần tra. Đồng thời cũng sẽ trêu đùa nhỏ yếu nhân loại. Tống Khuyết đứng người lên, nhìn chằm chằm so trước đó đường nhàn cưỡi con rồng kia nhỏ hơn hai vòng giao long. Tại hố trời bên trong chờ đợi 7 ngày, Tống Khuyết thông qua 7 ngày quan sát, đã lại tin một sự kiện. Kia kinh khủng mưa to, căn bản không phải hiện tượng tự nhiên. Tựa như hắn lần thứ nhất nhìn thấy trận mưa kia thời điểm, cũng cảm giác được không thích hợp. Bởi vì hắn ngửi được bên trong nguyên tố mùi. Làm Thiên Bình chi nhãn người sở hữu, Tống Khuyết vững tin, để vô số người chết oan chết uổng mưa to, đến từ đầu này ắt giao. Hắn vốn là đang chờ nó. Giao Long hài lòng nhìn xem đám người bò lổm lổm, tựa như là quân vương gặp mặt nô lệ bình thường. Chỉ là rất nhanh ánh mắt của nó rơi vào đỉnh cao nhất con đường bằng đá Tống Khuyết trên thân. Giao Long khinh miệt nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết cũng nhìn chằm chằm đầu kia giao long, đồng thời tránh ra khỏi Linh Y tay, nhẹ nhàng đem Linh Y đẩy hướng sau lưng trong thạch động. Hắn tiến lên một bước, nhẹ giọng nói: "Mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng ta còn có chưa hoàn thành sự tình." Chương 46: Thiêu đốt thiên phú mạnh nhất nhân loại. Giao tại loài rồng bên trong chỉ thuộc về thứ đẳng loại. Dù vậy, cũng có được thực lực không tầm thường. Tại nhân loại đã biết sinh vật đồ giám bên trong, giao long phần lớn là thiên thai cấp bộ sinh vật. Cái này động huyết giao, mặc dù là vừa hoàn thành tiến hóa không lâu, nhưng thực lực cũng không yếu tại bất luận cái gì thiên thai cấp sinh vật. Là trước mắt Tống Khuyết tuyệt đối không cách nào đánh bại tồn tại. Giao long trong mắt tràn đầy khinh miệt, tiếng long ngâm bên trong mang theo đối hạ đẳng giống loài đùa cợt. Phủ phục tại trên đường đá đám người cùng trốn ở trong thạch động đám người cũng không dám mắt nhìn thẳng hướng giao long. Trước đây liền có người tò mò bởi vì nhìn về phía giao long, bị giao long nuốt mất. Tại dạng này sự tình gặp nhiều về sau, mỗi khi cái này động huyết giao xuất hiện, liền lại không người dám ngẩng đầu. Phản phất không nhìn tới nó, liền có thể miễn đi bị ăn sạch vận mệnh. Có thể mỗi một lần, vẫn như cũ sẽ có người bị cái này ác giao nuốt vào trong bụng. Lần này là ngoại lệ, Tống Khuyết trực câu câu nhìn chằm chằm động huyết giao. Giao long tựa hồ cũng đối Tống Khuyết rất có hứng thú, tự nhiên không thèm để ý những cái kia bò lồm lồm nhân loại. Thân rồng dần dần rút ngắn, trên người vảy rồng cũng chậm chậm biến mất. Không bao lâu, nội đồng bền giữa không trung liền không còn là giao long, mà là một người. Hắn mặc tướng quân khải, mày rậm mắt to, tướng mạo bên trên không giận tự uy, chỉ là trong mắt mang theo xem thường. Ngược lại thật sự là có mấy phần giám ngục trưởng phong phạm. Vạn thu tòa án có thể biến thành người sinh vật cũng không nhiều. Trong đó Quy Hạc giao nổi danh nhất. Bất Chu Quy phụ trách giam khống toàn bộ khu mỏ quặng. Tinh Hạc phụ trách thu hoạch thế giới loài người tình báo. Mà Động Huyết giao thì trưởng quản lấy từ một cái thế giới khác chuyển vận tới nô lệ. Tống Khuyết tại 7 ngày trước liền gặp qua như thế một màn, liền cũng chẳng phải giật mình. Dựa theo đường nhàn trước đó tại tiệm thợ rèn thảo luận, hình dạng người vạn thú, thực lực sẽ bị áp xúc đến hình thú thái 1/6. Dù là như thế, Tống Khuyết cũng không có nửa phần phần thắng. Đổi ta đang chàng, ngươi hẳn là ý thức được, năng lực của ngươi không cách nào cùng hắn quyết đấu, cho dù là hắn biến thành nhân loại hình thái. Tại cái này chật hẹp trên đường đá, ngươi cũng không có biện pháp cùng hắn quyết đấu. Tống Khuyết không nói gì, chỉ là từ đạo cụ trong túi lấy ra chán mặt nạ. Giờ khắc này, hắn biến thành mặt nạ quái nhân. Động Huyết giao cũng một điểm không nóng nảy. Ở cái địa phương này trông coi một đám không phải thiên phú người thật sự là quá mức buồn thể. Nhìn thấy Tống Khuyết cả người khí chất phát sinh biến hóa, nó ngược lại cảm thấy thú vị. Ta trước kia liền nghe Viên Vương nói qua, nhân loại tính cách rất phức tạp, có người thậm chí có đa nhân cách, một khi nhân cách hoán đổi thời điểm, năng lực, tính cách, phương thức chiến đấu đều sẽ phát sinh cải biến. Thậm chí ngay cả năng lực cũng sẽ phát sinh biến hóa. Tống Khuyết cười gần nói, ngươi đối nhân loại cũng coi như hiểu khá rõ. Thật là một cái phiền phức địch nhân. Ta ngã tình nguyện ta không có cách nào nhìn thấy ngươi 10 loại số liệu. HP, sinh mệnh sức khôi phục, lực công kích, lực phòng ngự, bạo kích tỷ lệ chờ một chút 10 hạng trị số hiện ra tại Tống Khuyết trong mắt. Động Huyết giao có chút thuộc tính rõ ràng đã bị áp xúc. Thực lực tổng hợp suy yếu đến thú thể 1/6. Nhưng như cũng là có để Tống Khuyết theo không kịp trị số. Nhưng hắn trên mặt từ đầu đến cuối treo như mặt nạ đồng dạng tiêu dung. Hỗn loạn ý chí, mang cho Tống Khuyết không chỉ là tư duy bên trên chuyển biến, tại chiến đấu năng lực bên trên cũng có cực đại biến hóa. Tại Động Huyết giao bay lên không trong lĩnh vực, đột nhiên hiện ra rất nhiều nham thạch to lớn. Những này nham thạch tại lập thể không gian bên trong không có bất kỳ quy tắc nào khác có thể nói thay đổi, nhưng cũng không có công kích Động Huyết giao, ngược lại càng giống là Tống Khuyết bàn đạp. Tống Khuyết hiện tại năng lực so với lúc trước thằng hề càng mạnh, bởi vì thằng hề tại thiên phú trên số liệu cũng không như Tống Khuyết. Tại cao hơn thiên phú người trên thân, hỗn loạn ý chí cũng có thể đạt được càng lớn phát huy. Nguyên bản thằng hề rất muốn lây nhiễm đường nhàn, nhưng lây nhiễm đường nhàn khả năng đại khái so đường nhàn lây nhiễm hắn thằng hề đều chống đỡ. Cuối cùng hắn đem hỗn loạn ý chí thực cho Tống Khuyết. Loại này nhân cách hóa lực lượng lại bởi vì túc chủ khác biệt mà sinh ra các loại biến dị, nhưng tính cách đều sẽ thay đổi ác liệt. Chỉ là ngay cả chính thằng hề cũng không biết Tống Khuyết xích tử chi tâm. thế mà lại biến thành một cái kết quả chính nghĩa, quá trình tà ác vừa chính vừa tà người. Hắn là một cái thiện lương đến ngay cả hỗn loạn ý chí cũng không có cách nào triệt để xa đoạn người. Đối với tiến hóa khu tới nói, thằng hề sinh ra cũng là một cái cực kỳ ngẫu nhiên lại không thể lại tố kết quả. Tống Quyết nói, đem nhân loại xem như sâu kiến đồng dạng xua đuổi, là một kiện chuyện rất thú vị a. Tại bọn này nhỏ yếu đáng thương bọn bò sát các kẻ ra sức leo lên thời điểm, đến một trận bao hàm sinh ly tử biệt mưa to, có phải hay không đặc biệt có ý tứ? Tống Khuyết thanh âm không lớn, nhưng cũng không có tận lực đè thấp. Linh y cũng tốt, phủ phục tại trên đường đá người cũng tốt, hay là trốn ở trong huyệt động người cũng được. Tại trống rông trong hồ trời, phần lớn người đều nghe được Tống Khuyết lời nói. Tựa như là đâm vào móng tay trong khe một cây châm, đau đến linh hồn. Những cái kia mưa to là đầu này giao long gây nên, không phải chân chính mưa to. Ý nghĩ này hiện hiện thời điểm, bọn hắn đều cảm thấy thấu xương rét lạnh. Tống Khuyết không có để ý, thậm chí rất muốn quay đầu thưởng thức một chút những này lũ ngu xuẩn giác ngộ dáng vẻ. Cùng một nhân cách khác ôn nhu khác biệt, tại hỗn loạn ý chí dưới, mặt nạ quái nhân cũng không quan tâm những người này buồn cười thật đáng buồn hy vọng. Một đám không phải thiên phú người muốn từ nơi này leo ra đi. Cho dù là đang ngủ say trạng thái, nghe đến mấy câu này thời điểm, hắn cũng rất muốn giễu cợt đám người này. Động Huyệt Giao nhiều hứng thú nhìn xem mang theo mặt nạ Tống Khuyết, thậm chí không thèm để ý Tống Khuyết thủ đoạn, bởi vì nó tin tưởng Tống Khuyết chính mình cũng minh bạch giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Tuổi thọ của ngươi chỉ có không đến cuối cùng một giờ, là dự định tại sắp chết thời khắc làm cho tất cả mọi người đều cùng lâm vào trong bi thống sao? Thật là xấu a. Trong coi hố trời đối Động Huyệt Giao tới nói là một kiện rất chuyện nhảm chán, trêu đùa trong hố trời những này nhân loại liền trở thành nó niềm vui thú. Tại Tống Khuyết vừa được đưa vào hố trời đỉnh truyền tống môn thời điểm, nó cũng cảm giác được chính mình sẽ có mới niềm vui thú. Bây giờ Tống Khuyết đạo phá một cái nó cho rằng căn bản không tính bí mật, nó cũng không có phủ nhận, càng là thản nhiên thừa nhận. Tê liệt ngã xuống tại trong thạch động, linh ý cả người lắc một cái. Những năm này chết mất những người kia, đến cùng tính là cái gì? Chỉ là đầu này Động Huyệt Giao đồ chơi sao? Nàng kinh ngạc nhìn tiền phương, nhìn xem cái kia biến thành nhân hình mang theo tàn nhẫn nụ cười quái vật. Linh y lần đầu cảm giác được, có lẽ chính mình căn bản là không có cách mang mọi người rời đi. Bởi vì quái vật trước mắt bất tử, như vậy lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện một trận trước nay chưa từng có mưa to dội tắt bọn hắn hy vọng. Những này cự nham, là cái này 7 ngày ngươi chuẩn bị xong sao? Xem ra ngươi là đã sớm phát hiện nước mưa bí mật. Không hổ là nhân loại trong trận doanh hi hữu nhất 10 thiên phú người. Động Huyệt Giao nói. Tống Khuyết cũng không có cảm giác kinh ngạc, hỗn loạn tư duy để hắn liền cùng thằng hề, sẽ không đối với địch nhân bất luận cái gì ngoài ý liệu cử động cảm thấy kinh ngạc, sẽ chỉ cảm thấy thú vị. Bình thường ý chí có đôi khi sẽ lãng quên một chút hỗn loạn ý chí phía dưới ký ức, nhưng hỗn loạn ký ức lại là có hai loại nhân cách toàn bộ ký ức. Tống Khuyết nhớ lại đường nhàn tại sen đỉnh cao điểm bên trên, nâng lên vạn thú tòa án. Quả nhiên các ngươi là có thể so với nhân loại. Không, thậm chí là áp đảo đại đa số nhân loại phía trên trí lực. Nếu như ta ở chỗ này giết chết ngươi, vạn thú tòa án, đại khái phải bao lâu mới có thể biết rõ? Động Huyệt Giao khinh miệt nói. Nếu như ngươi làm được lời nói, cứ việc có thể nếm thử. Mặc dù ngươi không có trả lời ta kết quả, nhưng ta nghĩ ta cũng không cần khách khí đúng không? Đối thoại đến nơi này liền không cần thiết lại tiếp tục, một người một rồng siêu cách xa quyết đấu triển khai. Tống Khuyết vậy mà ra tay trước động thế công. Hắn nhanh chóng như sấm, nhảy lên liền tới đến nổi lơ lửng nham thạch bên trên. Loại này niệm lực cùng mắt xanh ma nữ cùng tần thiên niệm lực khác biệt, sắp thực tới nói, đây cũng không phải là khống chế vật thể, mà là chế tạo một cái trọng lực hỗn loạn lập trường. Nhưng cái này lực trường cũng không ổn định, bởi vì cho dù là Tống Khuyết chính mình, cũng không biết lực trường phương hướng sẽ dẫn hướng chỗ nào. Cho nên năng lực này là không có cách nào dùng để đào thoát hố trời. Nhưng hắn có thiên bình chi nhãn, có thể ngắn ngủi tiến hành dự phán. Mặc dù không có bản ngã nhân cách lúc nhìn như vậy xa xôi, cũng là đang tránh né động tác thời điểm, Động Huyệt Giao mới cảm giác được thân thể tựa hồ biến nặng mấy phần. Kiến càng lay cây. Động Huyệt Giao cho dù đang vặn vẹo lực trường bên trong, tốc độ cũng xa xa nhanh hơn Tống Khuyết. Kinh ngạc, nguyên lai vạn thú sẽ còn nói thành ngữ. Một cái đỉnh hai, tiếp. Hỗn loạn nhân cách Tống Khuyết, trêu chọc bắt đầu cũng rất có mấy phần đường nhàn ý vị. Tống Khuyết thân thể không ngừng mượn lực tại mấy chỗ trôi nổi nham thạch bên trên không quy tắc bật lên. Không quy tắc biến hóa nham thạch, tăng thêm không quy tắc bật lên quy tích. Động Huyệt Giao cũng vô pháp đánh giá ra loại này hỗn loạn công kích mục đích sẽ ở một giây sau hướng về chỗ nào. Nổi đồng bền giữa không trung, Động Huyệt Giao mấy lần muốn trúng Tống Khuyết, long chảo đảo qua cuốn lên mãnh liệt khí lưu. Nhưng hết lần này tới lần khác đều bị Tống Khuyết dùng nhìn như trùng hợp phương thức né tránh. Tống Khuyết thủ đao rơi vào Động Huyệt Giao tướng quân khải bên trên, nhưng lại cũng không tại trên thân lưu lại nửa điểm vết tích. Tốc độ là ta 1.4 lần, là cùng ta tiếp cận nhất thuộc tính, lực công kích rất biến thái, bị đánh trúng liền sẽ bị thương nặng, nhưng là 1.4 lần chênh lệch, bằng vào thiên bình chi nhãn có thể né tránh hắn tiến công. Trong thức hải thanh âm là chân chính Tống Khuyết phát ra. Mặt nạ bản Tống Khuyết mặc dù rất không muốn mượn nhờ cái kia tin phụng buồn cười chính nghĩa chính mình, nhưng hắn không thể không tiếp nhận dạng này trợ giúp. Bởi vì đến nay vẫn chưa có người nào có thể cùng thiên thai cấp sinh vật đơn đấu. Mười thiên phú ạt cả làm không được, Tống Khuyết cũng không cho rằng tự mình làm được. Khó khăn lắm tránh khỏi Động Huyệt Giao mấy lần tiến công về sau, lơ lửng giữa không trung không ngừng mà biến hóa phương vị cự thạch đột nhiên nổ tung thành vô số nhỏ bé tảng đá. Không có nơi sống yên ổn, nhìn ngươi hướng chỗ nào trốn. Động Huyệt Giao đùa cợt nói. Tống Khuyết đồng dạng về lấy đùa cợt tiểu dung, mặc dù bị mặt nạ che khuất, tựa như là tại một cái lực hút phương hướng thời khắc biến động lập trường bên trong hành động. Giao Long bởi vì quá cường đại, sở thụ ảnh hưởng không sâu, nhưng Tống Khuyết lại bị cỗ này lực trường dây dưa. Nương tựa theo Thiên Bình chi nhãn, Tống Khuyết dự đoán gắng sức trận biến hóa phương hướng, tại lực trường hướng phía trên thời điểm, giẫm tại những cái kia nhỏ bé nham thạch bên trên. Cả người nhẹ như một mảnh lông vũ, lập tức trong nháy mắt nhảy vọt đến chỗ cao. Trong nháy mắt này, lực trường lần nữa phát sinh cải biến, cùng trọng lực trùng điệp hướng phía dưới. Hỗn loạn lực trường đem tiếp tục 3 điểm 7 giây, hỗn loạn lực trường tăng tốc độ đồng dạng là 9.8m/s2, từ ngay phía trên công kích đầu của hắn, lúc này hắn né tránh đều ở thuận gió phương hướng, nhưng cái này Giao Long bản tính cuồng vọng, đại khái suất là sẽ không tránh né, mà là sẽ đỉnh lấy mạnh hơn trọng lực cưỡng ép phòng ngự đến hiện ra chính mình cường hành, 1.4 lần tốc độ chênh lệch đem so với chúng ta chậm hơn. Dông dài. Vì đối phó quá cường đại động huyết giao, hai nhân cách không thể không liên thủ. Hỗn loạn nhân cách Tống Khuyết cuối cùng vẫn là áp dụng chân chính Tống Khuyết sách lược. Tại trong cao không một quyền đánh về phía Giao Long. Một quyền này tốc độ cùng lực lượng đều chiếm được cùng trên phạm vi lớn tăng cường. Hết thể cũng như Tống Khuyết đoán, tại Thiên Bình chi nhãn bên trong, Giao Long một giây sau quả nhiên không phải né tránh, mà là một tay đón đỡ. Cuồng bạo quyền kình trong nháy mắt ngừng lại. Giao Long thân thể hơi rung nhẹ một chút, lộ ra một chút thần tình nghiêm túc. Cứ việc hết thể đều như là Tống Khuyết tính toán tính như vậy, nhưng Tống Khuyết cũng không có lấy được ưu thế. Hắn chỉ là thế yếu thấp xuống một chút. Giao Long nói, quá yếu. Ta nghe nói ngươi là nhân loại tổng chỉ huy, tại nhân loại thiên phú người bên trong là đứng đầu nhất chiến lực, nhưng bây giờ ngươi phải hiểu được, các ngươi nhân loại mạnh nhất chiến lực, trong mắt của ta, cũng cùng những cái kia bò lổm lổm côn trùng không sai, bất quá là cái đầu càng lớn côn trùng thôi. Giao Long bàn tay tựa như là một mặt tường, Tống Khuyết nắm đấm vô luận như hà cường kình, đúng là không có cách nào tiến thêm một bước. Lúc này lực trường lần nữa biến hóa, đem hỗn loạn lực trường biến hóa thời gian điều nhanh, tiến hành tần số cao đánh liên tục. Giao Long muốn gặp được Tống Khuyết nhất dáng vẻ tuyệt vọng, nhưng hai cái Tống Khuyết đều là tâm tính cường đại người. Một giây sau, lực trường thay đổi càng gấp gáp hơn. Mỗi loại lực đạo đều trong nháy mắt biến hóa. Tống Khuyết một kích không thành lập tức lùi bước, cả người tại hỗn loạn không gian bên trong không ngừng mà bật lên. Những cái kia lơ lửng nhỏ bé tảng đá cũng tại trong quá trình này không ngừng cải biến phương vị. Giao Long nhíu mày, Tống Khuyết tốc độ tựa như là trong lúc đó tăng lên hơn 2 lần. Thân ảnh của hắn không ngừng lóe ra, căn bản không biết sẽ bị cỗ này lực trường đẩy hướng phương nào. Nhưng mỗi một lần tiếp cận Giao Long thời điểm, đều sẽ mang đến cực kỳ phiền phức tiến công. Tận khả năng tiến công khác biệt bộ vị, có lẽ nó có nhược điểm. Không cần ngươi nói ta cũng biết. Tựa như là bị đại lực một cây bắn ra sợ nụ cơ ở trên bản không ngừng mà va chạm. Tống Khuyết ngay tại cái nào đó không gian thu hẹp bên trong lấy Giao Long làm trung tâm, bắt đầu điên cuồng đánh liên tục. Cứ việc đại đa số tiến công đều bị Giao Long phòng ngự ở, nhưng cuối cùng có số ít tiến công rơi vào Giao Long trên thân. Có lẽ căn bản là không có cách phá mất phòng ngự, nhưng hoàn toàn chính xác để phương xa trốn ở trong thạch động linh ý thấy được một tia hy vọng. Nàng nhớ lại, Tống Khuyết, cho dù tại chính mình khi còn bé, cho dù là tại tòa kia mạng lưới phong tỏa trong thành lũy, cũng nghe qua cái này nhân loại thiên tài nhất danh tự. Tất cả 10 thiên phú người đều sẽ được ghi vào sử sách. Tống Khuyết thì là những năm gần đây, 10 thiên phú người bên trong, các phương diện năng lực đều mạnh nhất một cái. Đến mức trong mắt của nàng, vậy mà thấy được một chút hy vọng. Tựa như là trong gió tuyết, đột nhiên có người điểm một chiếc đèn. Tống Khuyết kinh khủng công kích nương theo lấy âm trầm tiếng cười. Tiếng cười kia tại những ánh sáng kia vạn trượng trong thành lũy, để vô số người sợ hãi, nhưng tại hắc ám chỗ sâu, linh ý lại cảm thấy như thế an tâm. Nàng rất muốn hô lên thứ gì, thế nhưng là nàng không kêu được. Nhiều năm như vậy sợ hãi, chung quy là để lại linh hồn của nàng. Tống Khuyết công kích càng điên cuồng lên. Mặc dù đời người chỉ còn lại có sau cùng một chút thời gian, nhưng xin nhở, một cái khác ta. Phiền chết, bất quá chỉ là trước khi chết kéo một cái đệm lưng thôi. Thiện nhân chính là sĩ diện cái láo. Hỗn loạn ý chí Tống Khuyết tựa hồ mảy may không ý thức được chính mình mắng là chính mình. Giao Long chung quy là Giao Long, cho dù tại như thế một cái hỗn loạn lập trường bên trong, không cách nào tìm đúng mục tiêu thân vị, thậm chí khống chế không tốt lực đạo của mình. Nhưng nó vẫn như cũ mấy lần đối Tống Khuyết tạo thành phản kích. Tống Khuyết cánh tay, lồng ngực, dưới xương sườn, toàn bộ đều hứng chịu tới cực kỳ đáng sợ tổn thương. Có thể để Giao Long kinh ngạc chính là, Tống Khuyết tựa như là bỏ phòng ngự đồng dạng. Hắn điên cuồng tấn công, những cái kia xác nhận làm sao cũng vô pháp tránh đi tổn thương, hắn cũng không nỗ lực tránh đi, mà là triển khai mãnh liệt phản kích. Tốc độ càng lúc càng nhanh Tống Khuyết, để Linh Y ánh mắt đã có chút theo không kịp. Sở Hữu bỏ lổn một người, vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Bọn hắn chỉ là nghe như là nặng trống lôi kích thanh âm lấy cực cao tần suất vang lên. Tựa như là hai cái tuyệt thế cường giả tại một giây đồng hồ bên trong tiến hành mấy lần đối quyền. Kia tiếng trống đánh tại bọn hắn sâu trong thức hải, nhiều lần đều có người muốn ngẩng đầu, nhìn một chút trên không quyết đấu, nhưng cuối cùng không có dám ngẩng đầu. Kịch liệt quyết đấu ở thời điểm này lại có biến cố. Nhìn xem Tống Khuyết tốc độ đang không ngừng biến nhanh, lực đạo không ngừng mà gia tăng, Giao Long rốt cục vững tin. Đây cũng không phải là cái này nhân loại một loại nào đó năng lực, mà là hắn thật đang mạnh lên. Tống Khuyết sức chiến đấu tại theo chiến ý từng chút tăng lên. Thật tương ngại à, ta phải thừa nhận, cho dù là côn trùng, ngươi cũng là khó dây dưa nhất một cái. Giao Long lấy nhân loại thân thể phát ra một tiếng long ngâm. Kinh khủng sóng xung kích trong nháy mắt tại lực trường trung tâm nổ tung. Lui. Không kịp. Hai cái ý thức đều cảm thấy đạo này công kích mãnh liệt, nhưng nó tới quá mức bỗng nhiên. Cho dù sớm đoán được, cũng vô pháp né tránh. Không gió trong hố sâu bỗng nhiên phong bạo được khởi, cuồng phong gào thét ở giữa, Tống Khuyết thân ảnh bị trùng điệp đánh bay, cả người đâm vào trên vách đá. thân thể cũng lâm vào khoáng thạch bên trong. Nhân loại cùng vạn thú lực lượng chênh lệch trong nháy mắt bày ra. Tống Khuyết có thể cảm giác được, chính mình vừa rồi sở hữu tiến công, đều không có Giao Long đối với mình một kích này tới mấy liệt. Giao Long bẻ bẻ cổ, khinh miệt nói: "Đây thật là một phen đặc sắc tiến công, lấy sâu kiến tới nói, có thể để cho ta cảm giác được đau đớn, ngươi rất tốt. Nhưng ngươi đánh ta lâu như vậy, cũng nên ta đến phiên xuất thủ a." Giao Long thân ảnh nhất thời ở giữa đi tới Tống Khuyết trước người. Nó nắm lấy Tống Khuyết cổ, dù là Tống Khuyết thân thể còn hãm sâu tiến mỏ nham bên trong. Lập tức Giao Long dẫn theo Tống Khuyết dọc theo vách đá bắt đầu không ngừng mà phi hành. Tống Khuyết thân thể trùng điệp theo đánh vào trên vách đá kéo lấy. Hắn tựa như là bị Giao Long cầm ở trong tay mở vách đá công cụ bình thường. Sắc bén bén nhọn khoáng thạch trong nháy mắt đem Tống Khuyết cắt tới máu thịt bé bét. Hoàn Mỹ Thiên Phú nhân loại cường giả, tại khu mỏ quặng tự nhiên có rắn như sắt đá thân thể. Nhưng ở dạng này di động cao tốc dưới, Tống Khuyết vẫn như cũ bị thương không nhẹ. Giao Long tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Toàn bộ vách đá trên đường đá tất cả mọi người đều cảm thấy vách đá chấn động. Linh Y che miệng, không cách nào tưởng tượng Tống Khuyết ngay tại tiếp nhận như thế nào tiến công. Có lợi nham đâm xuyên qua Tống Khuyết lá phổi, lồng ngực cũng bị nham thạch to lớn xuyên qua. Toàn thân không có một chỗ hoàn hảo Tống Khuyết, tại Giao Long dọc theo vách đá phi hành tầm vài vòng về sau, rốt cục bị như ngừng lại trên vách đá. Tựa như là bị đính tại trên thập tự giá không ngừng chảy máu chúa cứu thế. Giao Long hài lòng nhìn xem một màn này, rốt cục cảm giác được nhân loại kia cô mãnh liệt chiến ý mang đến chiến lực tăng lên cho dừng lại. Tống Khuyết sinh mệnh lực cũng đang nhanh chóng sói mòn. Hô hấp đã 10 phần khó khăn, trên người xương cốt cơ hồ đều vỡ vụn. Cho dù là 10 thiên phú người, có một chút tự lành năng lực, nhưng thân thể bị đính tại nham thạch bên trên, huyết mạch tự lành liền giống bị ngăn cách đồng dạng. Hôm nay rất thú vị, tại ngươi chết mất trước đó, ta muốn ăn rơi mấy cái côn trùng trợ trợ hứng. Ngươi nhưng phải mở to hai mắt hảo hảo nhìn. Giao Long bắt trước lên Tống Khuyết tiếng cười. Lúc trước cao tốc va chạm dưới, Tống Khuyết mặt nạ cũng đã bong ra từng mảng, vỡ vụn liên miên, tản mát tại trong hồ trời. Hắn chật vật hô hấp lấy, các vị trí cơ thể đều phản hồi lấy đau đớn kịch liệt. Đây là lần thứ nhất, hỗn loạn ý chí bởi vì quá cường đại đối thủ, bị tươi sống cho đè xuống. Hắn lần nữa hồi phục đến nguyên bản nhân cách. Nhân loại cùng thiên thai cấp vạn thú thực lực sai biệt thật sự là quá mức cách xa. Cho dù hắn đã đột phá chính mình, lại cũng chỉ là làm cho đối phương cảm nhận được có chút đau đớn. Dạng này đau đớn, đại khái tại ngắn ngủi vài giây đồng hồ về sau liền khôi phục đi. Tống Khuyết thương xót nhìn phía xa trên đường đá người. Bọn hắn vẫn như cũ bò lổm nổm, nội tâm đại khái càng sợ hãi chút ta. Mấy ngàn người quỳ sát tại trên đường đá, tựa như là triều bái không chung cái kia quân vương. Ngược lại là chính mình, giống như là một cái dị loại. Thế giới này chuyện đáng sợ nhất, đại khái chính là rõ ràng thấy được hy vọng, nhưng lại lâm vào càng lớn tuyệt vọng. Nhân loại cố gắng mấy chục năm đều chưa chắc có thể chiến thắng thiên thai cấp bậc, chính mình lại như thế nào có thể chiến thắng? Tống Khuyết ho kịch liệt bắt đầu. Ho khan bên trong mang theo huyết dịch. Vô số tiêu cực ý nghĩ tại trong đầu hắn lóe qua, nhưng cuối cùng hắn cũng đều từng cái phủ nhận. Bởi vì liền đem chết đi, cho dù không bị Giao Long giết chết, cũng sẽ bị quy tắc giết chết. Ta cả đời này chung quy là sống được không thú vị chút, có đôi khi, ta thật rất muốn cùng Đường Nhàn trao đổi thân phận, có lẽ đứng tại thế giới đối diện, ta mới có thể có tư cách hơn. Đi lấy thế giới này tất cả bất công là địch. Đời người không còn nể ức. Tống Khuyết đến cuối cùng cũng chỉ có thể không cam lòng nhìn xem Giao Long. Hắn thúc đẩy lấy Thiên Bình chi nhãn, cứ việc thân thể đã không thể động đậy, nhưng cũng không cam lòng nhìn xem nó. Muốn xem đến một giây sau tương lai, phải chăng có chuyển cơ? Biến hóa gì cũng không có, Giao Long liền lặng lặng đứng ở nơi đó, đùa cợt nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết liền lắc đầu, khí lực cũng không có. Hắn muốn đem thân thể của mình đẩy ra quán xuyên chính mình cự thạch, nhưng thật rất khó đang động đạn. Có khả năng làm, liền chỉ có tiếp tục xem 19 giây về sau tương lai. Kia là Thiên Bình chi nhãn cực hạn. Từ hồi nhỏ một giây nhiều, đến bây giờ bị Tống Khuyết tôi luyện đến 19 giây. Tại khu mỏ quặng bên trong, hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn 19 giây tương lai. Nhưng lần này, hắn vẫn cảm thấy không đủ. Lại sâu một điểm liền tốt. Hắn nghĩ như vậy, ngẩng đầu lên, mở to hai mắt. Muốn nhìn lại xa một chút, một cái trời, một tháng, một năm, 10 năm, 100 năm. Trước khi chết cuối cùng chấp niệm, Tống Khuyết vẫn là nghĩ đến muốn nhìn thấy bọn này bò lổm nổm đám người trùng hoạch tự do. Hắn vô cùng khát cầu, tựa như là muốn tại sắp chết thời điểm, đạt được một chút vui mừng. Giao Long thân ảnh dần dần có biến hóa. Tống Khuyết con ngươi nhăn co lại. Hắn thấy được tương lai chính mình. Rõ ràng đã tàn phá không chịu nổi thân thể, lại còn có thể chiến đấu. Đây là nhiều ít giây sau tương lai. Trong lúc nhất thời Tống Khuyết trong lòng đỗng nhiên có nghi hoặc. Hắn tiếp tục mở to hai mắt, trong hai mắt hiện đầy tơ máu. Thần sắc có vẻ hơi dữ tợn kinh khủng. Động Huyệt Giao đem một màn này nhìn ở trong mắt, đỗng nhiên có một loại rất phiền chán cảm giác, tựa như là bị cái nào đó cực kỳ chán ghét quái vật nhìn chằm chằm đồng dạng. Nếu như là Di Ngôn lời nói, ngươi lần này Di Ngôn thật đúng là tối nghĩa cùng ngất tức a, không phải nói là vài câu hạ địa ngục cũng sẽ không bỏ qua ta loại hình ngoan thoại sao? Mang theo loại kia cảm xúc côn trùng, bắt đầu ăn vị ngon nhất. Vô luận như thế nào, chỉ cần bổ khuyết thêm một kích, cái này nhân loại mạnh nhất thiên phú người liền sẽ chết đi. Vốn là muốn để ngươi nhìn thấy đồng loại của ngươi là như thế nào lấy lòng ta, nhưng ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Động Huyệt Giao nâng lên một ngón tay nhắm ngay Tống Khuyết. Có thể lúc này, Tống Khuyết thần sắc nhưng lại có chút biến hóa. Hắn chưa từng có trải qua như thế cực hạn sắp gặp tử vong trạng thái, cũng chưa từng có nghĩ tới, trong mắt của mình sẽ hiện ra hơn 400 giây sau tương lai. Tựa như là viễn cổ thần linh muốn thỏa mãn cái này nhân loại sắp chết thời điểm nguyện vọng. Thiên Bình chi nhãn năng lực vậy mà tăng lên điên cuồng. thậm chí mấy chục lần mạnh hơn Tống Khuyết cái này mười mấy năm qua cố gắng. Trong đầu Ban Sơ lóe qua nghi hoặc, nhưng cái này giống như là một cái nghịch lý, trong mắt tương lai cảnh tượng đã là vấn đề nơi phát ra, cũng là vấn đề đáp án. Tống Khuyết nghi hoặc mình tại sao có thể trong nháy mắt nhìn thấy xa xôi như thế tương lai. Nhưng một giây sau, tại động huyệt giao giơ ngón tay lên nhắm ngay chính mình thời điểm, hắn lại chưa bao giờ tới trên người mình đạt được đáp án. Là Thiên Bình. Ừm. Trong thức hải hai nhân cách lần nữa bắt đầu trò chuyện. Đây là thế gian công bình nhất đồ vật, là công chính tượng trưng. Nụ cười quỷ dị lần nữa hiện lên ở Tống Khuyết trong đầu. Ngươi muốn xem đến bao lâu xa tương lai, liền nhìn ngươi có thể làm ra đa trọng giác ngộ, bỏ qua bao nhiêu thứ. Ta đã làm ra liếu giác ngộ. Ta cũng thế. Tống Khuyết cũng lộ ra tiếu dung. Trong thức hải thanh âm im bặt mà dừng. Nụ cười của hắn có chút quỷ dị, lại giống là ngày bình thường khờ ngốc chính mình, lại giống là cái kia tà ác chính mình. 440 giây. 500 giây. 550 giây. Trong thức hải tương lai đoạn ngắn càng ngày càng nhiều, tựa như là như đèn kéo quân hoặc là phim nhựa đồng dạng tại Tống Khuyết trong đầu bắt đầu chiếu phim. Còn chưa đủ. Tống Khuyết thân thể phảng phất đột nhiên khôi phục lực lượng. Hắn hai tay nắm ở xuyên qua chính mình rồi đá, đem từng chút rút ra. Động huyệt giao kinh sợ, trong nháy mắt một đạo cường đại xung kích từ đầu ngón tay bắn ra. Giống như một đạo vô hình lưỡi dao. Tống Khuyết không có nhìn một màn này. Tương lai 700 giây sau tương lai hắn đã toàn bộ trông thấy. Hắn hiện tại, dù là nhắm mắt lại cũng có thể ứng phó về sau chiến đấu. Hắn nhẹ nhàng lẩm bẩm. Sinh mệnh sức khôi phục. Tại thoại âm rơi xuống về sau, Tống Khuyết trong tầm mắt vĩnh viễn thiếu thốn một hạng thiên phú số liệu.